Chương 293, chúng ta liền đi đánh cho hắn một trận. Chương 293, chúng ta liền đi đánh cho hắn một trận. Đốt, chúc mừng túc chủ thành công đánh dấu thần kiếm sơn trang, hoàn thành hệ thống thăng cấp, ban thưởng thâu thiên hoán nhật đoạt kiếm thức, địa phá thiên kinh, thiên địa cụ phần, trong vòng 10 năm lực. Hệ thống thành công thăng cấp, túc chủ có thể tùy ý võ công dung hợp, nhưng mỗi lần chỉ có thể dung hợp 3 loại công pháp, lại mỗi tháng chỉ có thể dung hợp một lần, dung hợp số lần vô hạn. Dư Huyền đi vào gian nam, nhớ tới thần kiếm sơn trang có thể đi đánh dấu, dù sao kia ra kiếm thần Tạ Hiểu Phong. Thế là hắn liền đi thử một chút, không nghĩ tới, thật đúng là đánh dấu thành công. Chủ yếu nhất là, hắn biết hệ thống muốn thăng cấp, cho nên có chút không kịp chờ đợi. Quả nhiên, mặc dù đánh dấu chỉ phần thưởng Tạ Hiểu Phong hai loại công pháp, nhưng là hệ thống thành công thăng cấp. Tùy ý dung hợp công pháp, không cần đi đánh dấu liền có thể có cơ hội dung hợp. Chuyện này đối với Dư Huyền mà nói quả thực không nên quá tốt. Mặc dù mỗi tháng chỉ có thể dung hợp một lần, nhưng là dung hợp số lần vô hạn a. Hắn coi như chỉ đợi tại bên trong tiểu thế giới, một tháng dung hợp một lần, hắn như vậy nhiều công pháp, một lần nữa sắp xếp tổ hợp, đều đầy đủ hắn dung hợp. Nói cách khác, hắn tạm thời không có mục tiêu thời điểm, trực tiếp chờ tại tiểu thế giới dung hợp công pháp là được rồi. Mỗi lần dung hợp thành công, hắn đều sẽ đạt được không ít tích lũy. Một mực tích lũy một mực tích lũy. Thiên nhân cảnh còn xa sao? Bất quá, nói trở lại, hắn đánh dấu thần kiếm sơn trang, đạt được Tạ Hiểu Phong võ công về sau, tựa hồ là không chỉ có muốn lao bà hắn, còn muốn hắn võ công. Chậc chậc, Dư Huyền cảm thấy mình tốt xấu, nhưng là nội tâm thế nào như vậy vui thích đâu. Đánh dấu sau khi hoàn thành, Dư Huyền liền trở về tìm Mộ Dung Thu Địch. Hắn tới thần kiếm sơn trang không mang Mộ Dung Thu Địch, giữ lại Mộ Dung Thu Địch chiếu cố Mộ Dung Chính. Trở lại Mộ Dung gia về sau, Mộ Dung Thu Địch liền đem Dư Huyền kéo rời Mộ Dung gia, tựa hồ là bởi vì Mộ Dung Chính không chào đón hắn, sau đó Mộ Dung Thu Địch cũng không chào đón cha nàng. Dư Huyền liền cười cười không để ý sau đó mấy ngày. Thiên ngoại thiên người bỗng nhiên tra rõ thất tinh đường Mộ Dung gia chuyện, đã từng đi Mộ Dung gia náo qua sự tình người người cảm thấy bất an. Bởi vì bọn hắn còn nghe được một tin tức, Thiên ngoại thiên trưởng môn phu nhân bên trong có một vị họ kép Mộ Dung, mà có người suy đoán, vị kia Mộ Dung phu nhân rất có thể chính là Mộ Dung gia đại tiểu thư Mộ Dung Thu Địch. Mộ Dung Thu Địch thật là giang hồ nổi danh mỹ nhân, bị Thiên ngoại thiên trưởng môn coi trọng cũng hợp tình hợp lý. Khó trách lấy Thiên ngoại thiên phong cách, diệt cô tô Mộ Dung gia, mà thất tinh đường Mộ Dung gia lại không sự tình. Đây là có ý buông tha thất tinh đường Mộ Dung gia. Kia lúc trước mong muốn dùng Mộ Dung gia lấy lòng Thiên ngoại thiên người chẳng phải là sẽ sai ý. Không duyên cớ đắc tội trưởng môn phu nhân, đắc tội Thiên ngoại thiên. Người thông minh đã sửa soạn hậu lễ tiến về Mộ Dung gia buổi tội, không có thông minh như vậy người đang nỗ lực nghĩ đến thế nào tránh né. Lần này điên tâm a. Đã rời đi Mộ Dung gia, Dư Huyền hỏi bên người Mộ Dung Thu Địch. Tin tức là hắn nhường Tiêu Phong cố ý thả ra, sớm vừa tới Mộ Dung gia thời điểm hắn tìm người cho Tiêu Phong truyền tin tức, dạng này về sau cũng sẽ không có người không có mắt đi gây Mộ Dung gia. Phu quân, ngươi đối ta quá tốt rồi, Mộ Dung Thu Địch cảm động nói rằng. Về sau ngươi cũng không cần lo lắng. Dư Huyền cười thân mật vuốt một cái Mộ Dung Thu Địch cái mũi. Hắn luôn luôn nguyên tắc, nữ nhân của hắn nên không buồn không lo đi theo bên cạnh hắn sinh hoạt, các nàng nỗi lo về sau, hắn đi giải quyết. Nữ nhân của mình, chính mình sủng. Đương nhiên, Mộ Dung Thu Địch còn có cái cuối cùng khúc mắc, cái kia chính là Tạ Hiểu Phong. Lúc này hắn liền mang theo Mộ Dung Thu Địch đi tìm Tạ Hiểu Phong. Hai người hoàn toàn như trước đây chỉ là đi từ từ, không có gấp đi đường. Mặc dù ban đêm về tiểu thế giới, nhưng là ban ngày hay là mang theo Mộ Dung Thu Địch cất bước ở bên ngoài. Chỉ là, càng chạy Dư Huyền cũng cảm giác Mộ Dung Thu Địch có chút không đúng. Thế nào? Cảm giác ngươi dường như không quá muốn đi. Dư Huyền trực tiếp hỏi đi ra. Hắn không quá ưa thích chính mình suy đoán, có cái gì hắn liền sẽ hỏi ra. Dù sao, lòng của phụ nữ sự tình, bình thường đều rất khó đoán. Phu quân, ta. Chúng ta trở về đi, không đi. Mộ Dung Thu Địch có chút lo lắng bất an nói. Ân. Dư Huyền không hiểu. Chính là không đi tìm Tạ Hiểu Phong. Mộ Dung Thu Địch hạ quyết tâm sau khẳng định nói. Người xác định. Dư Huyền hỏi. Hắn không biết rõ Mộ Dung Thu Địch vì cái gì bỗng nhiên thay đổi ý nghĩ, nhưng là nếu như Mộ Dung Thu Địch không đi, hắn cũng tôn trọng lựa chọn của nàng. Đi tìm Tạ Hiểu Phong nguyên bản là vì chấm dứt nàng cùng Tạ Hiểu Phong ở giữa liên quan. Mộ Dung Thu Địch chăm chú gật đầu, sau đó nói, không đi, mấy ngày nay ta suy nghĩ rất nhiều, đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa. Hiện tại ta sống rất tốt, không cần thiết lại xoắn suýt đã qua. Kỳ thật ta quyết định đi theo phu quân thời điểm, ta liền đã dứt bỏ tới. Một mực không bỏ xuống được là bởi vì phẫn hận năm đó bị ném bỏ. Bây giờ, ta tiếp tục qua tốt chính mình liền tốt, không cần thiết lại xoắn suýt đã qua. Buông xuống, coi như đi tìm hắn cũng không có ý nghĩa. Mấy ngày nay đi ra, nàng cảm nhận được Dư Huyền đối nàng dụng tâm. Nếu như không phải Dư Huyền, nàng một mực sống ở trong cựu hận, phí thời gian cuộc đời của mình. Bây giờ hồi tưởng lại, cảm thấy đã từng chính mình buồn cười vừa đáng thương. Thật là ta cảm thấy, chúng ta vẫn là phải đi. Dư Huyền chăm chú sau khi nghe xong nói rằng. A, lần này ngược lại là Mộ Dung Thu Địch không hiểu. Nàng đều không muốn đi, Dư Huyền vì cái gì còn muốn đi? Ta muốn đi đánh cho hắn một trận. Dư Huyền thản nhiên nói. Mộ Dung Thu Địch. Phu quân Mộ Dung Thu Địch nhìn Dư Huyền dường như không phải nói đùa, có chút không hiểu. Ngươi thật lâu không thể tiêu tan, kỳ thật ta là muốn giết hắn, nhưng là ngươi đã buông xuống. Vậy thì đi đánh cho hắn một trận nữa. Ân, vì ngươi xả giận. Dư Huyền Vân đạm phong khinh nói rằng. Mộ Dung Thu Địch đã cảm động tới tột đỉnh, không biết phải nói gì tốt. Thế nào, buông xuống, ngược lại đau lòng. Dư Huyền nói đùa mà hỏi. Không có. Chúng ta liền đi đánh cho hắn một trận. Mộ Dung Thu Địch nghĩ đến muốn cùng Dư Huyền cùng đi đánh người, mà lại là đánh Tạ Hiểu Phong, nàng liền không cấm ngao ngoe muốn động, kích động. giống như muốn đi làm một chuyện xấu, khẩn trương mà kích thích.
"Tốt, đi."
Dư Huyền làm bộ vung tay lên, có chút hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang cảm giác. Mộ Dung Thu Địch nhìn xem cũng không khỏi đến nở nụ cười, Dư Huyền hiện tại cái dạng này chỗ nào như cái lục địa thần tiên, liền một cái rất hai thanh niên. Bất quá, Mộ Dung Thu Địch vẫn là vui vẻ đi theo. Tạ Hiểu Phong đi, thấy ngứa mắt, đi đánh một trận chính là. Hai người tìm tới Tạ Hiểu Phong ẩn giấu địa phương, Hàn Gia Hạng. Dư Huyền cái này lục địa thần tiên muốn tại một chỗ tìm người thật sự là lại dễ dàng bất quá. Sau khi tới, trực tiếp bung ra thần thức tìm kiếm. Tìm tới, Dư Huyền rất nhanh khóa chặt mục tiêu. Sau đó liền mang theo Mộ Dung Thu Địch tiến về Tạ Hiểu Phong vị trí. Lúc này Tạ Hiểu Phong tại một nhà kỹ viện bên trong làm việc vặt, mà Dư Huyền cùng Mộ Dung Thu Địch đến đi thẳng đến kỹ viện bên ngoài, không có đi vào. Hắn ở bên trong. Kỹ viện. Mộ Dung Thu Địch không dám tin. Ân, ở bên trong. Dư Huyền đã sớm khóa chặt Tạ Hiểu Phong, biết hắn vị trí cụ thể. Đề cử chuyên hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thường Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất Chu Quốc Tặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 294, hắn có bệnh. Chương 294, hắn có bệnh. Không nghĩ tới đường đường kiếm thần, lại trốn đến ký viện bên trong. Mộ Dung Thu Địch lộ ra vẻ khinh bỉ, sau đó lại hỏi, chúng ta muốn đi vào sao? Nàng kỳ thật có chút không quá muốn bước vào loại địa phương này. Dư Huyền khẽ miệng khẽ nhếch, không có trả lời, mà là bỗng nhiên đưa tay, chảo như câu, hướng ký viện bên trong một chảo, đang ở bên trong ngồi xổm dùng khăn lau lau chùi hỏa kế bị một thanh nhấc lên, thẳng tắp bay ra ký viện bên ngoài, trùng điệp ngã sấp xuống mặt đất. Bởi vì là ban ngày, ký viện bên trong không có người nào, mặt đường bên trên kỳ thật cũng không có cái gì người, Dư Huyền đem người cầm ra đến về sau, cũng liền mấy người vây xem. Phu quân, ngươi bắt hỏa kế đi ra làm cái gì? Mộ Dung Thu Địch không hiểu hỏi Dư Huyền. Bọn hắn không phải đến đánh Tạ Hiểu Phong sao? Làm sao bắt hỏa kế đi ra? Tạ Hiểu Phong lúc này hẳn là tại cái nào cô nương trên giường không có đứng lên đi. Hắn chính là Tạ Hiểu Phong. Dư Huyền nhìn xem trên mặt đất đang cố gắng bỏ dậy người nói. Trên đất người nghe vậy, không khỏi sững sờ, nhưng lại làm bộ không có nghe được đồng dạng, cũng không lý tới sẽ Dư Huyền bọn hắn, không có truy cứu Dư Huyền vì cái gì đem hắn vứt ra, chỉ muốn đứng lên lại trở về tiếp tục làm việc. Phu quân ngươi nói hắn là Tạ Hiểu Phong. Mộ Dung Thu Địch kinh ngạc, lúc trước cái kia hăng hái kiếm thần, sẽ là bây giờ cái này quần áo tả tơi tóc rối tung, không có hình tượng chút nào có thể nói kỹ viện hòa kế. Dư Huyền mỉm cười, không thể giả được, hắn sau khi giả chết, lại tới đây, dùng tên giả vô dụng Ác, trốn tránh cùng bản thân trục xuất. Hắn ở chỗ này làm tiểu tư, nhân thụ lấy người khác ước hiếp cùng vũ nhục, ý đồ thông qua loại này phương thức cực đoan thoát khỏi Tạ Hiểu Phong nguyên bản vận mệnh, truy tìm làm một người bình thường tồn tại giá trị. Mộ Dung Thu Địch không thể tin được chính mình chỗ nghe được chuyện, tiêu hóa sau một hồi lâu, mới lên tiếng, hắn có bệnh. Dư Huyền nghe được Mộ Dung Thu Địch kia không thể tin ba chữ, kém chút nhịn không được bật cười. Xác thực, không có bệnh ai sẽ đặt vào thật tốt sinh hoạt bất quá, vinh hoa phú quý công danh lợi lộc không cần, đi qua lấy tầng dưới chốt nhất nhân dân sinh hoạt. Ân, hắn đầu óc khẳng định là có bệnh nặng. Dư Huyền phụ họa nói rằng, chỉ là Tạ Hiểu Phong giống như việc không liên quan đến mình đồng dạng rốt cục đứng lên, chuẩn bị trở về ký viện. Tạ Hiểu Phong, ngươi đứng lại đó cho ta. Mộ Dung Thu Địch gặp bọn họ nói như vậy Tạ Hiểu Phong, Tạ Hiểu Phong vậy mà một chút phản ứng đều không có, lập tức khí liền không đánh một chỗ đến. Cái này nha năm đó vứt bỏ nàng, liền vì qua loại này cái gọi là bình dân sinh hoạt. Tại cái này ký viện bên trong hầu hạ những nữ nhân này, ý là nàng liền những nữ nhân này cũng không bằng. Nghĩ như vậy, Mộ Dung Thu Địch hỏa khí liền xoạt 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 bước lên đi lên. Dư Huyền ở một bên đều cảm thấy Mộ Dung Thu Địch nồng đậm nộ khí, tràn đầy hiếu kỳ Mộ Dung Thu Địch kế tiếp biết làm cái gì. Tạ Hiểu Phong lại không có dừng bước lại, căn bản liền không thừa nhận chính mình là Tạ Hiểu Phong, chỉ coi Mộ Dung Thu Địch kêu là người khác. Mộ Dung Thu Địch lách mình ngăn trở Tạ Hiểu Phong đường đi, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tạ Hiểu Phong, nói rằng, Tạ Hiểu Phong, ngươi nhìn ta là ai? Tạ Hiểu Phong bị ngăn lại đường đi, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là muốn vòng qua Mộ Dung Thu Địch. Mộ Dung Thu Địch giận dữ, đại tông sư hậu kỳ khí thế bắn ra, trực tiếp đem Tạ Hiểu Phong cho gậy trở về, lại ngã nhào trên đất. Lần này, Tạ Hiểu Phong rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Thu Địch, dường như không thể tin được Mộ Dung Thu Địch có như thế tu vi, còn muốn giả bộ như không biết sao. Mộ Dung Thu Địch lạnh lẽo nhìn Tạ Hiểu Phong. Tạ Hiểu Phong bờ môi nhúc đích, lại nói không ra lời gì đến. Phu quân, xác nhận, đánh hắn. Mộ Dung Thu Địch không để ý Tạ Hiểu Phong, sau đó trực tiếp đối Tạ Hiểu Phong phía sau Dư Huyền nói rằng. Dư Huyền nghe vậy, sững sờ, sau đó liền vừa cười vừa nói, được. Thế là lột lên cánh tay liền hướng Tạ Hiểu Phong đi đến. Tạ Hiểu Phong quay đầu nhìn Dư Huyền dáng vẻ, không hiểu trong mắt tràn đầy sợ hãi, không phải cảnh giới bên trên áp chế sợ hãi, mà là cái này nhà thật muốn đánh hắn. Thế là Tạ Hiểu Phong khiếp đảm lui về phía sau mấy bước. Mộ Dung Thu Địch nhìn thấy Tạ Hiểu Phong trong mắt sợ hãi, tâm tình trong nháy mắt thư sướng nhiều. Dư Huyền đi lên trước chính là một quyền trung điệp đánh tới Tạ Hiểu Phong trên bụng, sau đó nói, bảo ngươi trốn, bảo ngươi tránh, bảo ngươi không chịu trách nhiệm. Sau đó từng quyền hướng Tạ Hiểu Phong trên thân chào hỏi. Tạ Hiểu Phong thụ lấy Dư Huyền đập nện, nội tâm tràn đầy im lặng. Hắn có thể cảm giác được đối phương rõ ràng cảnh giới ở trên hắn, nhưng là đánh hắn thời điểm, một chút tu vi đều vô dụng, thuần lực khí từng quyền cho hắn. Đau là thật mẹ nó đau. Nhưng là nhất làm cho hắn im lặng là, Mộ Dung Thu Địch vậy mà tại bên cạnh vui sướng cho Dư Huyền trợ uy. Đánh hắn, đúng, đánh hắn, phu quân cố lên. Mộ Dung Thu Địch lúc này tâm tình phá lệ tốt. Tạ Hiểu Phong bị đánh đến chỉ có thể nổ đầu ngồi xổm trên mặt đất, Dư Huyền cũng không có dừng tay, dùng cả tay chân đánh lấy Tạ Hiểu Phong, sau đó vẫn không quên hỏi Mộ Dung Thu Địch, nàng dâu, vui vẻ không có? Vui vẻ, phu quân, tiếp tục. Được, đủ. Tạ Hiểu Phong đột nhiên phóng xuất ra chính mình đại tông sư đỉnh phong khí thế, hắn bị đánh không sao cả, lúc này mặt mũi bầm dập cũng không quan hệ, nhưng là cái này hai nha bắt hắn cho khí tới. Chỉ là, Tạ Hiểu Phong khí thế vừa mới phóng xuất ra, liền trực tiếp bị một cỗ cường đại hơn uy áp đè đến khí thế hoàn toàn không có. Cả người hắn đều bị ép tới không cách nào động đậy. Tạ Hiểu Phong con ngươi địa chấn, hắn chỉ cảm thấy Dư Huyền cảnh giới tốt hơn hắn, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà cao hơn hắn nhiều như vậy. Ngươi đến cùng là ai? Tạ Hiểu Phong cuối cùng mở miệng. Nàng dâu, nói cho hắn biết, ta là ai? Dư Huyền không có trả lời, bất quá tạm thời thu tay lại, đánh cho gắng gượng qua nghiện. Hắn là phu của ta. Mộ Dung Thu Địch rất là đắc ý giới thiệu. Tạ Hiểu Phong. Cha lúc này Tạ Tiểu Địch chạy tới, khi nhìn đến Dư Huyền thời điểm, không khỏi toàn thân rung động, mạnh mẽ đã ngừng lại bước chân. Nhưng nhìn tới Tạ Hiểu Phong sưng mặt sưng mũi ngã xuống đất, vẫn là thận trọng đi qua, đem người đỡ lên. Dư, Dư công tử. Nương Tạ Tiểu Địch e ngại hô một tiếng Dư Huyền, sau đó nhìn thấy mẹ hắn cũng tại, lại hô một tiếng. Dư Huyền nhìn Tạ Tiểu Địch một cái, lại nhìn về phía Mộ Dung Thu Địch. Mộ Dung Thu Địch cũng chỉ là nhìn thoáng qua Tạ Tiểu Địch, không cùng hắn nói cái gì, mà là đối Dư Huyền nói rằng, phu quân, chúng ta đi thôi, đánh xong, vui vẻ, đi thôi. Dư Huyền trên mặt mang lên nụ cười, hắn biết Mộ Dung Thu Địch đây là liền Tạ Tiểu Địch cũng không thèm để ý, Tạ Tiểu Địch lựa chọn cha hắn. Có lẽ Tạ Tiểu Địch tìm tới Tạ Hiểu Phong về sau, liền không có nghĩ tới muốn Tạ Hiểu Phong đi cứu Mộ Dung Thu Địch, dù sao Tạ Tiểu Địch từng trải qua sự cường đại của hắn. Tạ Hiểu Phong không phải đối thủ của hắn. Tạ Hiểu Phong đi tìm hắn, chỉ là tự tìm đường chết. Dư Huyền trở lại Mộ Dung Thu Địch bên người, nói một tiếng tốt, sau đó liền nắm Mộ Dung Thu Địch tay liền đi, không để ý đến kia hai cha con. Hắn là ai? Tạ Hiểu Phong nhìn qua Dư Huyền bóng lưng rời đi, thì thào hỏi. Tạ Tiểu Địch nghe được Tạ Hiểu Phong lời nói, thế là hồi đáp, thiên ngoại thiên Dư Huyền. Mẹ ngươi có hắn bảo hộ, cũng tốt. Tạ Hiểu Phong thấp giọng nói rằng. Tạ Tiểu Địch lập tức im lặng. Đề cử chuyện hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có Tiêu Viêm. Vân Lam Tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá Mỹ Đô Toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giáp vực giết Hàn Phong, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành Tiêu Viêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại khịt mũi coi thường, làm Tiêu Viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 295, tiếng kêu kia phu quân tới nghe một chút. Chương 295, tiếng kêu kia phu quân tới nghe một chút. Tạ Hiểu Phong câu nói kế tiếp Dư Huyền nghe được, không khỏi lộ ra một hồi vẻ khinh bỉ. Thế nào? Mộ Dung Thu Địch không có nghe được câu nói kế tiếp, nhưng nhìn thấy Dư Huyền thần tình trên mặt biến hóa. Tạ Hiểu Phong nói ngươi về sau có ta bảo vệ, rất tốt. Dư Huyền cũng không có giấu giếm. Mộ Dung Thu Địch nghe vậy, cũng là một hồi xem thường, muốn hắn nói. Lập tức Mộ Dung Thu Địch đối Dư Huyền nói rằng, phu quân, cảm ơn ngươi. Thế nào ta? Dư Huyền xông Mộ Dung Thu Địch nhíu mày, một bộ không đứng đắn bộ dáng. Hắn không thích chúng nữ nhân của hắn đối với hắn tạ ơn tới tạ ơn lui, vui vẻ là được rồi. Mộ Dung Thu Địch cùng Dư Huyền thời gian cũng không ít, biết Dư Huyền tính tình, tức giận vỗ một cái Dư Huyền, sáng giọng, không đứng đắn. Ha ha, ta nếu là đứng đắn, liền không chiếm được nàng dâu rồi. Dư Huyền cười ha hà nói. Nghe được nàng dâu hai chữ, Mộ Dung Thu Địch không khỏi nhớ tới vừa rồi Dư Huyền đánh Tạ Hiểu Phong thời điểm, miệng bên trong một mực gọi nàng nàng dâu, không khỏi mặt mo đỏ ửng. Sau đó mắng, ngươi nhiều nữ nhân như vậy, đều không đủ ngươi hắc hắc. Dư Huyền cũng chỉ là ha ha cười ứng Mộ Dung Thu Địch. Kế tiếp chúng ta trở về, vẫn là ngươi còn muốn đi nơi nào? Dư Huyền hỏi Mộ Dung Thu Địch, chuyến này đi ra chủ yếu là bồi Mộ Dung Thu Địch, đã hiện ra, cái kia còn có cái gì muốn đi, liền cùng nhau. Mộ Dung Thu Địch nghe vậy lắc đầu, ta muốn về tiểu thế giới, nơi này đã không có cái gì đáng đến ta lưu luyến. Lần này đi ra, tất cả kết quả đều để nàng không có tiếc nuối. Hơn nữa, cũng tại lần này xuất hành bên trong, sâu sắc cảm nhận được Dư Huyền đối nàng dụng tâm, nàng đã rất thỏa mãn, cho nên cũng đúng thế giới này không sợ cầu. Tốt. Dư Huyền nói liền trực tiếp kéo Mộ Dung Thu Địch trở về tiểu thế giới. Giờ phút này, dường như chặt đứt Mộ Dung Thu Địch bên ngoài tất cả. Dư Huyền đem Mộ Dung Thu Địch đưa về tiểu thế giới về sau, liền tự mình đi ra về Mạn Đà Sơn Trang. Hắn muốn trở lại Mạn Đà Sơn Trang sau lại bắt đầu dung hợp công pháp. Ngược lại nhiều cơ hội, hắn còn muốn trở về thật tốt đem tất cả công pháp đều nhóm đi ra, sau đó nhất nhất tổ hợp, tới lần cuối tiến hành theo chất lượng. Như thế, Dư Huyền cảm thấy mình an bài đến thỏa thỏa thiết thiếp, có thể xưng hoàn mỹ. Chỉ là, hắn còn không có trở lại Mạn Đà Sơn Trang, liền nghe tới chúng nữ tại tiểu thế giới kêu gọi hắn. Dư Huyền lập tức trở về tới tiểu thế giới, mới biết được Lý Mạc Sầu phát động. Cũng may chúng nữ đều có chuẩn bị, đại đa số đều có sinh dục kinh nghiệm, đối Lý Mạc Sầu cái này không có sinh dục kinh nghiệm chiếu cố thật sự đúng chỗ. Mặc dù không có bà đỡ, nhưng là tại Dư Huyền cùng chúng nữ cùng đi, Lý Mạc Sầu thuận lợi đem hài tử sinh xuống tới, là tiểu công chúa, Dư Huyền yêu thích đến không được. Lý Mạc Sầu lấy danh tự Dư An Linh, chỉ hy vọng nàng bình an. Dư Huyền nói không có tất yếu sắc chữ, nhưng là Lý Mạc Sầu biểu thị linh chữ nàng cũng ưa thích. Tốt ta, An Linh, ân, cũng vẫn được. Ba nhỏ chỉ biết là có muội muội về sau, liền bắt đầu la hét muốn dẫn muội muội đi chơi, trêu đến đám người cười to. Hai nhi hai nữ, chậc chậc, Dư Huyền cảm thấy mình thật sự là có phúc lớn. Chỉ là, thế nào nhiều như vậy ánh mắt u oán nhìn xem hắn a? Vương Ngữ Yên, Giang Ngọc Yến, Mộ Quyền Thanh, Mộ Dung Thu Đỉnh, thậm chí Trung Linh, chuyện ra sao a mấy cái này nữ nhân? Các ngươi đây là ánh mắt gì? Dư Huyền cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh. Phu quân, ta cũng muốn đứa bé. Mộ Quyền Thanh to gan nhất nói ra. Ừ, phu quân, ta cũng nghĩ. Vương Ngữ Yên theo sát phía sau, nàng không nghĩ tới Mộ Quyền Thanh lên tiếng trước nhất. Công tử, ta Giang Ngọc Yến không biết rõ nàng đủ tư cách hay không, nhưng là nàng cũng nghĩ cho Dư Huyền sinh đứa bé. Mộ Dung Thu Địch không nói gì, nhưng là ý tứ rất rõ ràng, hơn nữa ưu thế của nàng rõ ràng hơn, từ khi cùng Dư Huyền đi ra ngoài một chuyến trở về, nàng liền chân chân chính chính theo tới cáo biệt, nên đón tân sinh. Thế là, nàng cũng nghĩ cùng Dư Huyền sinh ra càng sâu ràng buộc. Tỷ phu ta, Trung Linh gọi tỷ phu gọi quen thuộc, còn không có sửa đổi đến. Dư Huyền nói qua muốn cưới nàng, nhưng là đến bây giờ Dư Huyền đều không có đối nàng làm cái gì. Nàng trước kia cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là tiến vào tiểu thế giới lâu như vậy, còn có mẹ nó cũng thỉnh thoảng dạy nàng, nàng nên hiểu đều hiểu. Ngươi cái gì ngươi, tiểu hài tử xem náo nhiệt gì? Dư Huyền nhẹ nhàng gõ một cái Trung Linh đầu. Ta không phải tiểu hài tử. Trung Linh kháng nghị. Ta nói ngươi là tiểu hài tử, ngươi chính là tiểu hài tử. Tại Dư Huyền trong mắt, Trung Linh là thật nhỏ a. Hắn đều không đành lòng tàn phá. Ta đều nhanh 17. Trung Linh tiếp tục kháng nghị. Ân, là đại tiểu hài. Dư Huyền vẫn là không để ý tới Trung Linh kháng nghị. Ô, thị phu ngươi xấu. Ta về sau không để ý tới ngươi. Trung Linh bị Dư Huyền tức khóc, dậm chân liền chạy ra khỏi đi. Dư Huyền khẽ miệng giật một cái, hắn thật sự không cách nào đem hiện tại Trung Linh làm đại nhân a. Linh Nhi, Cam Bảo Bảo thấy mình nữ nhi tức khóc, trừng Dư Huyền một cái, nói rằng, còn không đuổi theo. Ta giống nàng lớn như vậy thời điểm, đã có nàng. Cam Bảo Bảo có ý tứ là, Trung Linh thật không nhỏ. Đi thôi. Linh Trung Tắc cũng nói. Trung Linh tiến vào tiểu thế giới thời điểm, cũng đã là bị Dư Huyền dự định. Chỉ là Dư Huyền vẫn cảm thấy Trung Linh nhỏ, cho nên không có đụng Trung Linh. Nhưng là bây giờ Trung Linh, đã không nhỏ. Hơn nữa Trung Linh thấy Dư Huyền tại bên trong tiểu thế giới cùng chúng nữ ân ân ái ái, khẳng định sớm đã có ý nghĩ. Dư Huyền lại không nhìn thẳng vào Trung Linh, tiểu cô nương thật sẽ thương tâm chết. Dư Huyền nhìn quanh một tuần, thấy mọi người đều ý tứ này, đều là nhường hắn đuổi theo. Tốt ta, đuổi theo. Dư Huyền thần niệm quét qua, liền biết Trung Linh chạy tới chỗ nào, sau đó lách mình xuất hiện tại Trung Linh bên người. Trung Linh chạy tới bên hồ, ngồi xuống liền ôm đầu gối khóc. Dư Huyền thấy cũng không đành lòng, tại Trung Linh bên cạnh ngồi xuống. Chỉ là Dư Huyền còn không có nói cái gì, Trung Linh liền theo khía cạnh nhào vào trong ngực của hắn, khóc nói rằng, thối tỷ phu xấu, ngươi có phải hay không thích Linh Nhi, chán ghét Linh Nhi à? Dư Huyền nghe vậy, tràn đầy bất đắc dĩ, hắn không có đem Trung Linh làm đại nhân nhìn, cũng là bởi vì Trung Linh không có việc gì liền cùng Tam tiểu tử xen lẫn trong cùng nhau chơi bừa. Mặc dù A Châu A Bích cũng là đi theo Hải tử chơi, nhưng là hai nàng rõ ràng là chăm sóc, mà Trung Linh là gia nhập a. Cái này trách hắn sao? Chẳng qua hiện nay cũng làm rõ, vậy hắn cũng muốn coi trọng. Dư Huyền ôm Trung Linh, vỗ vỗ lưng của nàng, nói rằng, làm sao lại không thích đâu? Từ khi nhìn thấy Linh Nhi lần đầu tiên, tỷ phu liền ưa thích Linh Nhi, chẳng lẽ Linh Nhi không có cảm giác được sao? Thật là Trung Linh không biết rõ phải nói như thế nào. Thật là nàng muốn không phải loại kia ưa thích à, nàng muốn là Dư Huyền cùng cái khác tỷ tỷ như thế ưa thích à. Dư Huyền thấy Trung Linh vội vã như thế, thế là cũng quyết định không còn đùa Trung Linh, mà là chăm chú đối đầu Trung Linh ánh mắt, hỏi, Linh Nhi, ngươi thật bằng lòng gả cho ta sao? Trung Linh hơi sững sờ, sau đó trên mặt chuyển vui, hương phấn nói, thật bằng lòng. Tiếng kêu kia phu quân tới nghe một chút. Dư Huyền vừa cười vừa nói, phu quân, đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 296, cái này đánh mặt tới quá nhanh đi. Chương 296, cái này đánh mặt tới quá nhanh đi. Đốt, chúc mừng túc chủ thành công đánh dấu Trung Linh, ban thưởng đại hoàn đan một bình, bản thăng cấp, nộ đạo đan. Bản thăng cấp, một bình, hàn tinh kiếm, hoàng kim một bản lượng, vật phẩm đã cất giữ đến hệ thống không gian, túc chủ có thể tùy thời nhận lấy. Dư Huyền vẫn là dẫn tới Trung Linh ban thưởng, nhưng là, mẹ nó đan dược cũng có thể thăng cấp sao? A, hệ thống là không có những đan dược khác cho sao? Trực tiếp thăng cấp, tốt sẽ bất việc. Dư Huyền cũng không đủ sức nhả rãnh. Đương nhiên, hắn cũng không thể nhả rãnh. Đại hoàn đan bản thăng cấp, gia tăng một giáp công lực. Cái này, với ai nói rõ lý lẽ đi. Bất quá, dù sao cũng so không có tốt, những đan dược này cho chúng nữ dùng, còn không một cái hướng đại tông sư bay. Đại tông sư trực tiếp lục địa thần tiên. Khá lắm. Đây là trực tiếp để các nàng thiếu đi 60 năm đường quanh co a. Cái này hàn tinh kiếm, cho liên tinh. Giống như cũng không tệ, ngược lại hệ thống xuất phẩm, không kém được. Dư Huyền còn đang suy nghĩ lấy nhà danh hệ thống thời điểm, đồng lao tìm tới. Thế nào, mô mô? Chẳng lẽ mô mô cũng nghĩ tới tìm ta sinh con? Dư Huyền mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm hỏi. Ba đồng lao đưa tay liền cho Dư Huyền trên đầu đến một bàn tay. Ôi, mô mô, ta nói đùa, cho đùa. Dư Huyền bắt đầu cầu xin tha thứ. Hắn chỉ là nhất thời miệng thiếu mà thôi nha. Mộ Mộ thật cam lòng ra tay, hắn cảm giác hắn muốn nào chấn động. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không cầm Mộ Mộ nói đùa. Đồng lão đối cái này nhiều khi không có chính hành tiểu tử rất nổi nóng. cái này nha thật sự là không đem mỗ mỗ làm mỗ mỗ, không có việc gì liền lấy nàng nói bừa. Tiểu tử này đơn thuần ngứa ra. Không dám không dám. Nói trở lại, mỗ mỗ tìm ta có việc. Bị đồng lao dạy dỗ một lúc sau, Dư Huyền trung thực. Muốn hỏi một chút ngươi tiếp xuống hành trình. Đồng lao đối Dư Huyền nói rằng. Dư Huyền nghe vậy, lập tức liền biết đồng lao ý đồ, thế là vừa cười vừa nói, mỗ mỗ là muốn đi ra ngoài. Đi tìm Lý Thu Thủy vẫn là Vô Nhai Tử. Hay là Lý Thương Hải. Đồng lao nghe vậy không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Dư Huyền, tiểu tử ngươi biết đến không ý ta. Kia là tự nhiên. Dư Huyền đắc ý nói. Vậy ngươi nói cho ta tiểu sư muội Lý Thương Hải ở đâu? Đồng lao cũng trực tiếp hỏi. A cái này. Hắn không biết rõ a. Cái này đánh mặt tới quá nhanh đi. Dư Huyền lúng túng cười cười, cái này ta cũng không biết. Cắt Dư Huyền. Mô mô thật muốn đi tìm Lý Thương Hải sao? Dư Huyền lúc này là chăm chú hỏi. Đồng lao lắc đầu, ta muốn đi đánh Lý Thu Thủy dừng lại. A. Dư Huyền kinh ngạc, chỉ là đi đánh một trận. Chỉ là đánh một trận. Dư Huyền hỏi nghi vấn. Nếu không đâu. Ta trước kia là hận không thể giết nàng, nhưng là ta hiện tại muốn giết nàng, ngươi kia hai cái sẽ cùng ta bỏ qua. Hơn nữa, hiện tại giết nàng cũng không có cái gì cảm giác thành tựu. Đồng lao trận nhìn Dư Huyền một cái. Ta kia hai cái. Dư Huyền lập tức chưa kịp phản ứng. Ha ha. Đừng nói cho ta Lý Thanh La cùng Vương Ngự Yên cùng Lý Thu Thủy không có quan hệ. Đồng lao hử lạnh một tiếng. Hắc hắc, ta coi là đồng lao không sẽ hỏi đâu. Dư Huyền cười hì hì nói, sau đó lại rước lấy đồng lão một cái bạc nhãn. Hắn lúc trước đem đồng lão mang vào tiểu thế giới về sau, mới nhớ tới đồng lão cùng Lý Thu Thủy thủy hỏa bất dung quan hệ. Lý Thanh La Vương Ngữ Yên cùng Lý Thu Thủy dáng dấp như vậy giống, đồng lão khẳng định sẽ biết các nàng cùng Lý Thu Thủy quan hệ khẳng định không tầm thường. Hắn còn tưởng rằng đồng lão sẽ đối với các nàng ra tay hoặc là ít ra chất vấn cùng Lý Thu Thủy quan hệ. Thật là đồng lão lại không có, tiến vào tiểu thế giới lâu như vậy, thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi qua. Đối Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên không có gì khác nhau đối đãi. Hắn còn âm thầm may mắn có lẽ là đồng lão không có nhận ra. Kết quả người ta đã sớm nhận ra, chỉ là không có đi chất vấn mà thôi. Nhưng là thế nào đột nhiên lại muốn đi tìm Lý Thu Thủy nữa nha? Mỗ mỗ cùng Lý Thu Thủy trước đó thù hận lớn đâu, lần thứ nhất thấy các nàng thời điểm liền nhận ra, nhưng là cũng biết các nàng không phải Lý Thu Thủy. Hơn nữa các nàng cũng đều không tệ, cho nên mỗ mỗ liền không có sách. Lại thêm Thanh La từ nhỏ đã bị Lý Thu Thủy vứt bỏ, chúng ta thế hệ này đơn đoán, không cần thiết liên lụy đến các nàng. Đồng lao thản nhiên nói, nàng cũng là nhận ra Gót Linh Trung tắc các nàng hỏi thăm một chút Lý Thanh La tình huống, xác nhận các nàng xác thực cùng Lý Thu Thủy có quan hệ, nhưng lại cũng là đáng thương. Mà Vương Ngự Yên thì càng không cần nói, có lẽ cũng không biết còn có bà ngoại tồn tại. Lại nói các nàng cũng đều là Dư Huyền nữ nhân, Dư Huyền cho nàng nhiều lắm, nàng thế nào cũng sẽ không đi động Dư Huyền nữ nhân. Nàng vốn là muốn đợi tới Dư Huyền trở lại Mạn Đà Sơn Trang về sau nàng nhắc lại đi ra chuyện, nhưng là Lý Mạc Sầu trên đường liền sinh, Dư Huyền liền trực tiếp ở nửa đường dừng lại. Nàng thấy Dư Huyền cùng Mộ Dung Thu địch xử lý Tạ Hiểu Phong biện pháp không tệ, thế là cũng nghĩ đi đem Lý Thu Thủy đánh một trận. Trước kia nàng muốn trốn tránh Lý Thu Thủy, nhưng là hiện tại không giống như vậy, nàng một ngón tay liền có thể nghiền chết Lý Thu Thủy. Bất quá giống như Dư Huyền nói tới, các nàng năm đó ân ân đoán đoán, ai nói rõ được đâu. Nhưng là trong lòng oán khí không thể không ra. Cho nên nàng cũng quyết định, đi đánh Lý Thu Thủy dừng lại, hả giận. Tạ ơn mô mô. Dư Huyền biết đồng lão là rõ lý lẽ. Đi, hiện tại có thể nói ngươi tiếp xuống hành trình, đi đánh Lý Thu Thủy một trầu về sau chuyện của ta cũng, về sau liền an tâm ở chỗ này tu luyện, không đến tiên nhân cảnh không ra. Đồng lão khí phách nói rằng. Tốt, vậy ta ngay tại Mạn Đà Sơn Trang chờ mô mô tốt, chỗ nào cũng không đi. Dư Huyền cảm thấy chờ một chút đồng lão cũng không phải vấn đề gì. Đồng lão khoát tay, không cần như thế, có việc ngươi liền đi làm, không cần chiều theo mô mô, biết ngươi đi nơi nào, mô mô có thể tìm được ngươi. Đồng lão rất nhiều chuyện đối với hắn là sẽ không khách khí, nhưng lại cũng là thông tình đạt lý mô mô, Dư Huyền cảm thấy cùng đồng lão ở chung rất tốt. Vậy được, mô mô, nếu như ngươi trở lại Mạn Đà Sơn Trang không nhìn thấy ta, cũng có thể chờ ta mấy ngày, ta muốn đi một chuyến võ đăng. Nếu là nhàm chán, liền giúp ta huấn một huấn mấy tiểu tử kia. Dư Huyền vừa cười vừa nói. Đồng lão nghe vậy, vừa liếc Dư Huyền một cái, tiểu tử ngươi bản tính hạt châu đều nhảy tới trên mặt. Ai nha, mô mô được rồi, có rảnh sẽ giúp ngươi dạy một chút bọn hắn. Đồng lao chịu không được Dư Huyền một đại nam nhân còn nhõng nhẽo. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nàng đây là tại tiểu thế giới giúp Dư Huyền mang lão bà, ra ngoài còn muốn giúp đỡ dạy đồ đệ. Ai, Dư Huyền cho nhiều lắm, liền cho Dư Huyền làm trâu làm ngựa a mộ mộ tốt nhất rồi. Dư Huyền thật cảm thấy trong nhà có cái trưởng bối thật rất tốt. Ngươi bây giờ liền mang ta ra ngoài đi, sớm đánh xong về sớm đến. Đồng lao cũng không muốn cùng Dư Huyền nói mò đi xuống. Tốt. Dư Huyền cũng không có do dự, mang theo đồng lão liền ra tiểu thế giới. Mộ mộ, một đường cẩn thận. Dư Huyền căn dặn. Tại sao ta cảm giác tiểu tử ngươi muốn cùng đi xem a? Đồng lão không có lập tức đi, mà là liếc xéo Dư Huyền. Đề cử chuyện hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm. Chương 297, người thanh niên này, thật đáng sợ. Chương 297, người thanh niên này, thật đáng sợ. Ha ha, cái kia, bị mộ mộ đã nhìn ra. Nhưng là a ngươi là muốn nói nếu không ngươi đi xong võ đang về sau, lại bồi mộ mộ đi. Đồng lao trong mắt tràn đầy niềm ấm. Dạng này cũng không phải không được, Dư Huyền cũng không có giấu giếm mình tâm tư, tiêu giao tam lao đánh lộn, tuyệt đối để mắt. Hắn còn nghĩ nếu không đem Vô Nhai Tử cũng kéo đi, cảnh tượng nhất định rất đặc sắc. Đồng lão không có cho Dư Huyền tham gia náo nhiệt cơ hội, xoay người rời đi, lưu lại Dư Huyền thở dài một tiếng. Sau đó cũng không có về tiểu thế giới, mà là hướng võ đang phương hướng. Trương lão đạo hoàn toàn như trước đây nhàn nhã, tựa hồ đối với Dư Huyền đến không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tiểu Hữu cảnh giới lại tăng, thật là làm cho lão đạo cảm thấy thần kỳ, tiểu Hữu là như thế nào tu luyện? Trương Tam Phong đối Dư Huyền là tràn ngập tò mò. Lần trước gặp mặt mới tại hắn nơi này đột phá lục địa thần tiên cảnh, bây giờ đã là lục địa thần tiên cảnh hậu kỳ. Đoán chừng tiếp qua không được bao lâu, liền có thể gặp phải hắn. Người thanh niên này, thật đáng sợ. Tùy ý luyện một chút, chân nhân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dư Huyền đối Trương lão đạo hành lễ. Tiểu Hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lần này đến đây tìm lão đạo, thật là lại gặp gỡ vấn đề gì sao? Trương Tam Phong cười hỏi. Chân nhân nói cái gì đó, tiểu tử lại không thể có không đến xem chân nhân sao? Dư Huyền tùy ý đi đến Trương Tam Phong bên cạnh ngồi xuống. Trương Tam Phong nghe vậy trên mặt vẫn như cũ treo đủ cười, nói rằng, không giống, tiểu tử ngươi vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Dư Huyền, tốt ta, sắp thực gặp một ít chuyện, cho nên mới cùng chân nhân tỉnh giáo. Cũng là vì liệt đổ Dương Quá chuyện tới cho chân nhân tỉnh tội. Dư Huyền cũng không có đang giấu giếm mục đích của mình. Dương Quá, tiểu gia hỏa kia không tệ, ngươi có một đồ đệ tốt ta. Trương Tam Phong nói, trong mắt cất giấu một tia hâm mộ. So Dư Huyền ban đầu là đại tông sư thời điểm tuổi tác còn nhỏ, cái bang ban chủ, bây giờ còn có lục địa thần tiên sư phụ, tiểu gia hỏa ghê gớm. Đương nhiên, sư phụ hắn càng ghê gớm, hắn hoa 100 năm mới đến cảnh giới, Dư Huyền liền xài 1-2 năm. Người so với người, tức trên người. Hắn là thật hiếu kỳ Dư Huyền là thế nào tu luyện. Chân nhân quá khen, tiểu tử kia tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, làm phiền chân nhân, cũng may chân nhân không có cùng hắn so đo. Cũng trách ta, trong khoảng thời gian này một mực tại bế quan nghỉ ngơi chữa vết thương, không có thật tốt dạy bảo hắn, mới khiến cho hắn như thế ngang ngướng. Dư Huyền một bộ tự trách dáng vẻ. Tiểu Hữu thụ thương, lấy tiểu Hữu tu vi, lão đạo đều không nhất định có thể bị thương ngươi đi. Tiểu Hữu là gặp được ai? Trương Tam Phong kinh ngạc Dư Huyền vậy mà thụ thương, nhưng là hắn hiện tại không có cảm giác được Dư Huyền thụ thương. Đây là Dư Huyền đã tốt, chỉ là ai có thể tổn thương được Dư Huyền đâu? Trương Tam Phong suy đoán, tại tâm khả năng gặp một chút thâm tàng bất lộ cao thủ, cho nên hỏi thăm. Bát Tư Ba. Dư Huyền trực tiếp đem người nói ra. Mông Nguyên vị quốc sư kia. Trương Tam Phong hỏi. Đúng, chính là hắn. Lúc trước đệ tử của hắn Thiệu Mẫn con chúa tại Tương Dương kiếm chuyện bị ta giết, lần này ra ngoài không xảo nộ lên hắn, thế là Dư Huyền chưa hề nói câu nói kế tiếp, nhưng là đã rõ ràng, thì ra là thế, khó trách ngươi sẽ bị làm bị thương. Lão đạo may mắn cùng hắn giao thủ qua một lần, võ công của hắn cũng không phải là bình thường giang hồ chiêu thức có thể so sánh, hắn hoàn mỹ dung hợp dấu mật triết học, tinh thần dị lực cùng vô thượng yoga bí thuật. Bát Tư Ba võ công bắt nguồn từ mật tông, hạch tâm ở chỗ tam mật tương ứng tức thân, miệng, ý cùng Phật Bồ Tát hợp nhất. Hắn tinh thông tinh thần pháp môn từ hàng phổ độ cùng biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, bình thường công tâm là thượng sách, không đánh mà thắng chi binh. Hắn nhục thân cường hãn, tinh thông vô thượng yoga bí thuật, long tượng bản nhược công chờ công pháp. Sẽ còn sóng âm bí thuật, lục tự chân ôn, luân xuất pháp thủy, danh chấn hoàn vũ. Võ công của hắn là một cái hoàn chỉnh mà nghiêm mật hệ thống, theo tinh thần nói nhục thể, theo vi mô nói vĩ mô cơ hồ không có nhược điểm. Mong muốn chiến thắng hắn, không chỉ cần có vũ lực bên trên siêu việt, càng cần hơn tâm cảnh cùng trí tuệ bên trên đột phá. Trương Tam Phong chậm rãi nói rằng, đem chính mình đối Bát Tư Ba hiểu rõ nói cho Dư Huyền. Bát Tư Ba đối thủ như vậy, thật đáng sợ. Khó trách Dư Huyền sẽ thụ thương, không chết đều xem như may mắn. Trương Tam Phong biết Dư Huyền tới tìm hắn, chính là muốn biết Bát Tư Ba tin tức tương quan, từ đó tìm tới sơ hở. Bất quá, hắn đối Dư Huyền tạm thời không có lòng tin. Bát Tư Ba là một cái đối thủ đáng sợ, hiện tại Dư Huyền mặc dù tăng lên rất nhanh, nhưng là còn không phải Bát Tư Ba đối thủ. Quả nhiên, Dư Huyền nghe vậy, liền không khỏi nhíu mày. Hắn mặc dù đạt được Bát Tư Ba võ công, nhưng là cảnh giới bên trên vẫn là bị ép tới gắt gao, mong muốn đánh bại hắn, hiện giai đoạn sát thực khó. Tiểu Hữu, dục tốc bất đạt, ngươi bây giờ còn trẻ. Trương Tam Phong vừa cười vừa nói, lấy Dư Huyền tốc độ phát triển, siêu việt hắn cùng Bát Tư Ba cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên hắn nhắc nhở Dư Huyền, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Chân nhân nói là, tiểu tử cũng không có gần đây tìm hắn ý nghĩ, chỉ là thù kết lớn, về sau vẫn còn gặp được, cho nên muốn biết người biết ta. Dư Huyền giải thích, hắn tìm đến Trương Tam Phong, cũng không phải là nghĩ đến hiểu rõ về sau liền đi báo thù. Hắn biết mình hiện tại thực lực gì, tại trước mặt người khác tùy tiện sóng, nhưng là tại Trương Tam Phong cùng Bát Tư Ba loại tồn tại này trước mặt, chỉ có kẹp chặt cái đôi phần. Ân, tiểu Hữu trong lòng hiểu rõ liền tốt. Trương Tam Phong gật đầu. Dư Huyền tương lai đều có thể, hắn không muốn Dư Huyền đi cùng Bát Tư Ba cứng đối cứng, người trẻ tuổi dễ dàng xúc động, cho nên vẫn là phải nhắc nhở. Đa tạ chân nhân. Dư Huyền đối Trương Tam Phong, kia là theo đáy lòng cảm kích, theo lần thứ nhất hắn tìm Trương Tam Phong bắt đầu, Trương Tam Phong đối với hắn liền 10 phần hữu hảo, hắn vấn đề, Trương Tam Phong đều sẽ tận tâm giúp hắn giải quyết. Tiểu Hữu, ta kia đổ tôn Trương Tam Phong nghĩ đến Tống Thanh Thư là bị Dương Quá một trưởng phế bỏ đan điền, bây giờ trở thành một tên phế nhân, Tống Viễn tiểu một mực cầu hắn nghĩ biện pháp. Hắn biết Dư Huyền có thần đan diệu dược, lần trước Du Đại Nham tổn thương liền bị hắn sinh cơ đan chữa khỏi, bây giờ đã khôi phục thành người bình thường. Cho nên hắn liền muốn hỏi Dư Huyền còn có hay không biện pháp cứu Tống Thanh Thư. Kia là Tống Viễn tiểu duy nhất hải tử, cho nên hắn cũng chỉ có thể dạy mặt mo cùng Dư Huyền trưng cầu ý kiến. Chỉ là Tống Thanh Thư là đắc tội Dư Huyền, mới bị Dương Quá đánh phế. Chân nhân ngài mặc kệ là phương diện nào đi nữa, đều là Dư Huyền mẫu mực, đều đáng giá Dư Huyền đi học tập. nhưng là Dư Huyền đối Trương Tam Phong là tuyệt đối bội phục, nhưng là gần là đối với Trương Tam Phong người mà thôi. Dư Huyền lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, chân nhân hẳn phải biết thê tử của ta xuất thân Hoa Sơn, Hoa Sơn năm đó xảy ra kiếm khí chi tranh sâu đã sụt dốc, gần đây có ta thiên ngoại thiên nâng đỡ, mới một lần nữa tỏa sáng tân sinh. Thật là bởi vì Tống Thanh Thư đấu kỵ, cáo chi Mộ Dung phục Hoa Sơn cùng tiểu tử liên quan, sau đó còn cấu kết Mộ Dung gia đối Hoa Sơn tiến hành tập sát, Hoa Sơn phái vẹn vẹn trưởng môn trà con đào thoát. Hoa Sơn lại một lần nữa rút lui 20 năm. Chân nhân, Tống Thanh Thư hành động như vậy, biết đến là hắn Tống Thanh Thư hành vi cá nhân, không biết rõ tưởng rằng chân nhân ngươi dung không được Hoa Sơn, không được Hoa Sơn lần nữa quật khởi đầu. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang giả hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đang đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 298, nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Chương 298, nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Dư Huyền dám khẳng định Trương Tam Phong không biết rõ trong đó nội tình, chỉ biết là Tống Thanh Thư bị Dương Quá đánh phế đi. Nếu không đằng sau Mạc Thanh Cốc sẽ không lại lần tới Mạn Đà Sơn trang khiêu khích. Trương Tam Phong người rất tốt, hắn cũng rất cảm kích Trương Tam Phong, nhưng là Trương Tam Phong là Trương Tam Phong, Tống Thanh Thư là Tống Thanh Thư. Cái này Trương Tam Phong nghe vậy, lập tức không biết phải nói gì. Hắn thế nào đều không nghĩ tới Tống Thanh Thư sẽ làm ra chuyện như vậy. Khó trách Dư Huyền muốn phế hắn. Chân nhân, hắn đã bị đấu kỵ làm cho hoàn toàn thay đổi. Dư Huyền thở dài một hơi. Trương Tam Phong cũng đi theo thở dài một hơi. Tiểu Hữu, lão đạo không nghĩ tới Thanh Thư đã biến thành bộ dáng này. Trương Tam Phong đã không mặt mũi cầu Dư Huyền. Phế đi liền phế đi a, tối thiểu còn sống. Đây đã là Dư Huyền xem ở trên mặt của hắn cho đường sống. Nếu không nhìn xem Mộ Dung ra kết quả, Tống Thanh Thư kết quả đã rất khá. Dư Huyền lắc đầu, kỳ thật tiền đồ của hắn một mảnh quang minh, đáng tiếc. Chân nhân cũng là có thể mau chóng an bài cho hắn một môn hôn sự. Dư Huyền vừa cười vừa nói, thế hệ này không được, vậy liền đem hy vọng ký thác tới đời sau trên thân, ngược lại Trương Tam Phong thể cốt cứng rắn, tuyệt đối có thể đợi được võ đang đợi bốn thành tài, còn có thể tự mình dạy bảo. Có Tống Thanh Thư cái này tiền lệ tại, hắn đoán chừng không còn dám bỏ mặc Tống Viễn điều giáo dưỡng. Trương Tam Phong như có điều suy nghĩ, đang tự hỏi Dư Huyền nói tới khả thi. Sau đó vậy mà thật nhẹ gật đầu, cảm thấy Dư Huyền cái này biện pháp có thể thực hiện. Lão đạo quay đầu liền cùng Sa Cầu nói chuyện này. Trương Tam Phong nuốt nuốt dầu dịa nói rằng, chân nhân anh minh. Dư Huyền vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi a. Trương Tam Phong đối Dư Huyền lúc này tràn đầy bất đắc dĩ. Dư Huyền hoàn toàn không giống như là một cái lục địa thần tiên cảnh cao thủ, cái nào lục địa thần tiên cảnh giống hắn như vậy nhảy nhót. Bất quá lập tức cũng bình thường trở lại, bây giờ lục địa thần tiên cảnh đều là đã có tuổi người, trên cơ bản đều vùi ở một chỗ, sẽ không dễ dàng xuất động. Nhưng là Dư Huyền khác biệt, Dư Huyền mới 20 mấy tuổi. Chân nhân, đây là duyên thọ đan, duyên thọ 10 năm, xem như cho chân nhân nhận lỗi, cũng là đối chân nhân cảm kích. Tống Thanh Thư chuyện tiểu tử bất lực. Dư Huyền móc ra một quả duyên thọ đan đưa cho Trương Tam Phong. Tống Thanh Thư đan điền phế đi, về sau sẽ chỉ là một người bình thường tuổi thọ cần phải so người luyện võ ngắn, gia tăng 10 năm tuổi thọ, Tống Thanh Thư hẳn là sẽ cảm kích hắn. Dư Huyền chính mình bụng trộm dơ lên một vệt cười xấu xa, không cho Trương Tam Phong phát hiện. Hắn sẽ không thừa nhận, hắn chính là cố ý cho duyên thọ đan. Cho đan dược đã cảm kích Trương Tam Phong, cũng không cho Trương Tam Phong khó xử. Bất quá, dựa theo Tống Thanh Thư tính tình, đã từng tiên tri tiêu tử, bây giờ biến thành người bình thường, khẳng định sống không bằng chết, bây giờ lại cho hắn duyên thọ, chật chật. Tiểu Hữu, cái này Trương Tam Phong cảm kích nhìn về phía Dư Huyền, đan dược này đối Tống Thanh Thư cực kỳ trọng yếu. Hắn không nghĩ tới Dư Huyền còn có thể bất kể hiểm khích lúc trước lấy ra, mặc dù nói là cảm kích hắn, sao lại không phải Dư Huyền rộng lượng. Chân nhân, không cần phải khách khí. Tiểu tử về sau còn có rất nhiều chuyện muốn làm phiền chân nhân đâu. Dư Huyền không cho Trương Tam Phong cơ hội cự tuyệt. Một quả duyên thọ đan mà thôi. Tốt, lão đạo kia liền cảm ơn tiểu hữu. Trương Tam Phong cũng không có từ chối nữa, đem đan dược nhận lấy, về sau cho Tống Thanh Thư. Chân nhân, thế gian này, như ngài tu vi như vậy, còn có mấy người? Dư Huyền bỗng nhiên hỏi. Thế hệ trước, cơ bản đều còn tại, chỉ có điều, đều đã ở thế, bình thường sẽ không tùy tiện đi ra, cho nên tiểu hữu không cần phải lo lắng. Trương Tam Phong có ý tứ là, chỉ cần ngươi không đi giúp người ta ổ, đồng dạng không ai để ý đến ngươi. Dư Huyền nhẹ gật đầu. Nếu như thế hệ trước đều còn tại lời nói, vậy hắn liền phải hào hào suy nghĩ một chút, muốn hay không đi bọn hắn vị trí đánh dấu. Dù sao người thế hệ trước có thể đến tới lục địa thần tiên cảnh, đều sẽ có tuyệt học của mình. Hơn nữa tới bọn hắn cảnh giới này, sẽ không dễ dàng cùng người đọc thủ, sẽ không cũng giống như bát tư ba như thế. Tốt, tạ ơn chân nhân, tiểu tử cái này cáo tử. Dư Huyền lại cho Trương Tam Phong hành lễ, sau đó cáo tử. Hắn lúc này về Mạn Đà Sơn Trang, yêu nguyệt các nàng cũng đã trở về. Nếu như kịp, còn có thể đi tìm đồng lão nhìn một chút náo nhiệt. Dư Huyền nghĩ đến liền hướng Mạn Đà Sơn Trang trở về. Chỉ có điều, ở nửa đường thời điểm, gặp A Phi. Mà A Phi bên người, đi theo một cái mỹ mạo nhu nhược cô nương. Dư Huyền phản ứng đầu tiên chính là cô nương này sẽ không phải là Lâm Tiên Nhi à. A Phi đối cái cô nương kia có chút chân tay luống cuống, hẳn là không cùng cô nương tiếp xúc qua, cho nên không biết làm thế nào. Tại A Phi không biết rõ thế nào cùng bên người cô nương trung đụng thời điểm, mắt sắc thấy được Dư Huyền, lập tức giống tìm tới cây cỏ cứu mạng đồng dạng, lập tức bỏ xuống cô nương kia chạy đến Dư Huyền trước mặt, cho Dư Huyền hành lễ, ra mắt công tử. Dư Huyền khỏe miệng khẽ nhếch, xem ra A Phi còn không có bị sa bảo, còn có thể cứu. Ân, thế nào đây là? Dư Huyền cười hỏi A Phi. cái này, vị cô nương này gặp phải kẻ xấu bị ta đánh chạy về sau, còn muốn để cho ta đưa nàng trở về, ta A Phi muốn nói, hắn không muốn đưa, thật là cái cô nương này một mực đi theo hắn, nói đi theo hắn có cảm giác an toàn. Hắn đang không biết rõ hẳn là thế nào đâu. Với bạn, Dư Huyền tới, Dư Huyền nữ nhân bên cạnh nhiều như vậy, hẳn phải biết đối phó thế nào. Hơn nữa Dư Huyền tới, cũng không có hắn chuyện gì, hắn chỉ là Dư Huyền thuộc hạ. A, cô nương này nhìn rất là yếu đuối a, ngươi sao không đem người đưa trở về? Dư Huyền hỏi. Bất quá, hắn phát hiện cô nương kia ngay tại lén lén dò xét hắn, trong mắt không ngừng chuyển động, dường như đang suy nghĩ cái gì cái gì. Công tử, ta không tiếp xúc qua nữ nhân, không thích. Ta còn muốn đi tìm người so kiếm đâu. Công tử, nàng liền nhờ ngươi, ta đi trước. Ta A Phi lời nói đều còn chưa nói hết, quay người liền muốn đi, bất quá bị Dư Huyền sách trở về. Như vậy vội vã đi làm cái gì? Người ta mỹ nữ đối ngươi ôm ấp yêu thương, ngươi còn không vui. Dư Huyền nhìn xem A Phi, đứa nhỏ này hiện tại hiển nhiên rất hoảng. Cái gì ôm ấp yêu thương, không có sự tình, công tử, nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Ta cùng vị cô nương này thật không có cái gì, chỉ là ngẫu nhiên cứu được nàng mà thôi. A Phi giải thích, cũng cho thấy thái độ của mình. Ha ha, ngươi nha, trước đừng có gấp đi, ngươi biết nàng là ai chăng? Dư Huyền hỏi A Phi. Chỉ là không đợi A Phi trả lời, cô nương kia liền rụt rè đi vào Dư Huyền trước mặt, một đôi ánh mắt linh động đối Dư Huyền muốn nhìn còn nghỉ, sau đó ôn nhu nói, tiểu nữ tử Lâm Tiên Nhi, gặp qua vị công tử này. Dư Huyền khẽ miệng khẽ nhếch, thật đúng là Lâm Tiên Nhi. Nhìn Lâm Tiên Nhi dáng vẻ, đây là đem mục tiêu chuyển rời đến trên người hắn tới. Dư Huyền nghĩ không sai, Lâm Tiên Nhi nhìn thấy Dư Huyền về sau, liền đối Dư Huyền lưu tâm. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 299, nữ nhân này không phải cái tốt. Chương 299, nữ nhân này không phải cái tốt. Dư Huyền nhìn xem liền khí độ bất phàm, hơn nữa dung mạo vô song, liền A Phi dạng này kiệt ngạo thiếu niên đều đúng hắn tất cung tất kính, Lâm Tiên Nhi một cái vừa muốn đem Dư Huyền thu làm khách quý. Hơn nữa, A Phi tự giới thiệu thời điểm, là thiên ngoại thiên A Phi đối Dư Huyền như thế cung kính, Dư Huyền tại thiên ngoại thiên chức vị cũng không thấp. Thiên ngoại thiên thật là gần nhất hưng khởi một cái cực kỳ cường đại thế lực, nếu như có thể đặt vào dưới trướng. Lâm Tiên Nhi đã bắt đầu viễn tưởng cầm xuống thiên ngoại thiên cao tầng, tại thiên ngoại thiên diếu võ Dương Ai. Dù sao cùng với nàng có quan hệ kim tiền bang đều bị thiên ngoại thiên tiêu diệt, thượng quan kim hồng phụ tử đã không thể vì nàng sử dụng, nàng cũng gấp cần tìm kiếm có thể vì nàng hiệu lực thế lực. Thiên ngoại thiên chính là một cái rất không tệ lựa chọn, nếu không nàng cũng sẽ không để mắt tới A Phi. Dư Huyền thấy cái này Lâm Tiên Nhi dáng người vừa phải, thần sắc nhàn nhã tiêu sái, có một đôi động nhân ánh mắt, thanh âm xinh đẹp thắng qua hoàng oanh, trên thân còn tản ra điểm hương. Nếu như không phải biết nàng là ai, thật đúng là khả năng bị hấp dẫn lấy. Đáng tiếc, Lâm Tiên Nhi là mặt hàng gì, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Dư Huyền không để ý đến Lâm Tiên Nhi, mà là tiếp tục hỏi A Phi, ngươi cũng đã biết nàng là ai? A Phi vào đầu, người ta không phải tự giới thiệu mình sao? Công tử thế nào còn muốn hỏi hắn? Bất quá, A Phi vẫn là thành thật trả lời, ta chỉ biết là nàng gọi Lâm Tiên Nhi. Dư Huyền gật đầu, không sai, nàng gọi Lâm Tiên Nhi, bất quá có chút người giang hồ cho nàng giang hồ đệ nhất mỹ nhân xưng hào, nhưng thật ra là những người kia là chưa thấy qua cái gì mỹ nữ, nhìn thấy một cái xinh đẹp điểm, liền cái gì đệ nhất. Vị này Lâm cô nương đâu, mặt ngoài là một cái dịu dàng, thiện lương, yếu đuối, không dành thế sự thiết tử. Cái này một hình tượng nhường vô số nam nhân vì đó khuynh đảo, cũng cam tâm vì nàng nỗ lực tất cả. Kỳ thật, tại trong lâm thầm, vị cô nương này là một cái phóng đãng, tham lam, lanh khốc, công vu tâm kế ma nữ. Ngươi là ai, ngươi sao có thể nói xấu ta một cái nhược nữ tử? Lâm Tiên Nhi nguyên bản nghe được phía trước không có cảm thấy có cái gì, nhưng là càng nghe càng không thích hợp, sắc mặt lập tức đen lại, lập tức lên tiếng chất vấn. Nàng cảm giác nam nhân này tựa hồ đối với nàng hiểu rất rõ. Nàng tuyệt không thể nhường hắn đem câu nói kế tiếp nói ra. Nàng lợi dụng thân thể của mình và sắc đẹp xem như giao dịch thẻ đánh bạc, thao túng đông đảo võ lâm cao thủ vì nàng làm việc. Cùng với nàng cấu kết người bên trong, có mấy cái ngươi cũng nhận biết, tỉ như Thượng quan Kim Hồng, Thượng quan Phi, còn muốn ngươi giết chết Kinh Vô Mệnh chờ một chút, chậc chậc. Ngươi biết nàng vì cái gì tìm tới ngươi sao? Dư Huyền không để ý đến Lâm Tiên Nhi, mà là tiếp tục cùng A Phi nói rằng. Lâm Tiên Nhi càng nghe cái chán liền không cấm toát ra mồ hôi lạnh, nàng không biết rõ trước mặt người này là ai, vì sao lại biết chuyện của nàng, biết nàng đuổi theo quan phụ tử quan hệ giữa bọn họ. Nàng cảm thấy trước mặt nam nhân này rất đáng sợ, nam nhân này đã đem nàng xem thấu, cho nên nàng mong muốn dẫn dụ ý nghĩ của hắn, đã không làm được. Lúc này Lâm Tiên Nhi chỉ muốn trốn, rời xa cái này nam nhân đáng sợ. Cho nên, nàng đã bắt đầu lui về sau, thật là, nàng thế nào không động được. Nàng cảm giác mình bị vây ở một cái trong suốt không gian bên trong, toàn thân đều bị trói buộc lấy. Lâm Tiên Nhi hoảng sợ nhìn về phía Dư Huyền, nam nhân này sẽ tiên pháp. Vì cái gì giống như cũng không có làm gì, liền đã nhường nàng không thể động đậy. Ngươi vì cái gì biết những cái kia? Ngươi đối ta làm cái gì? Lâm Tiên Nhi trong mắt tràn đầy sợ hãi. Mỹ mạo của nàng cùng thân thể mọi việc đều thuận lợi, nhưng là nam nhân này theo xuất hiện liền không có mắt nhìn thẳng nàng một cái, nàng mong muốn ở trước mặt hắn chứa một ít đáng thương đều làm không được. A Phi nghe đến đó, lại nhìn Lâm Tiên Nhi dáng vẻ đó, cũng liền hoàn toàn tin tưởng Dư Huyền lời nói. Dư Huyền nhưng là chân chính biết được tiên cơ người, vừa mới Dư Huyền nói tới những cái kia, đoán chừng ngoại trừ Lâm Tiên Nhi chính mình, người khác phải biết không dễ. Cái này Lâm Tiên Nhi thật làm cho hắn mở rộng tầm mắt ra. Không đúng, vừa mới Dư Huyền hỏi hắn cái gì tới? Lâm Tiên Nhi tại sao phải tìm tới hắn? Hắn không phải ngẫu nhiên đem người cứu được mà thôi sao? Chẳng lẽ mọi thứ đều là Lâm Tiên Nhi tự biên tự diễn? Công tử. A Phi kinh ngạc nhìn về phía Dư Huyền. Nếu như công tử chưa từng xuất hiện, hắn có phải hay không liền sẽ bị cái này buồn nôn nữ nhân cho cuốn lên? Nghĩ đến này, A Phi không khỏi toàn thân một cái giật mình, trong nháy mắt đầy người nổi da gà bốc lên. Dư Huyền thấy A Phi kịp phản ứng, cũng cảm thấy vui mừng, thế là nói rằng, nam hải tử đi ra ngoài bên ngoài, phải thật tốt bảo vệ mình. A Phi nghe vậy, cảm thấy rất có đạo lý, thế là đột nhiên gật đầu. Hắn nhớ kỹ, về sau cất bước ở bên ngoài, kiên quyết rời xa nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp. Nhìn xem cái này Lâm Tiên Nhi, xinh đẹp như vậy, nhìn ôn nhu như vậy, ai biết vụng trộm chơi đến như vậy hoa. A Phi lại run lên một cái giật mình, lui về sau mấy bước, rời xa một chút Lâm Tiên Nhi. Lâm Tiên Nhi bị Dư Huyền cùng A Phi đối thoại giật đến, nhưng là nàng lúc này cái gì đều không làm được, cũng không biết Dư Huyền muốn làm sao đối nàng. "Công tử, nữ nhân quá nguy hiểm." A Phi chân chất nói. "Nữ nhân so cầm kiếm đối thủ đáng sợ nhiều." Dư Huyền công nhận gật đầu. "Công tử, làm sao bây giờ?" A Phi mắt nhìn Lâm Tiên Nhi, không tự chủ lại lui về sau một bước. Dư Huyền nhìn thấy A Phi động tác, không khỏi cảm thấy buồn cười, đứa nhỏ này cứ như vậy có bóng ma tâm lý. "Ngươi cảm thấy hẳn là xử trí như thế nào nàng?" Dư Huyền hỏi lại A Phi. Lâm Tiên Nhi nghe vậy, hoảng sợ đồng thời lại có một tia hy vọng, nghe Dư Huyền ngữ khí, đây là muốn nghe A Phi ý kiến, nếu như A Phi vì nàng cầu tình, có lẽ Dư Huyền cũng sẽ không đem nàng thế nào. Thế là Lâm Tiên Nhi tranh thủ thời gian hàm tình mạch mạch nhìn về phía A Phi, hy vọng A Phi có thể đọc hiểu trong mắt nàng tình nghĩa. "A Phi, ta thật không biết vị công tử này tại sao phải nói xấu ta oan uổng ta thật không cùng người khác có cái gì, ta chỉ là một cái nhược nữ tử mà thôi. Ngươi vừa mới còn nói ngươi sẽ bảo hộ ta." A Phi mềm mại ngọt ngào thanh âm nghe được A Phi lại là một cái giật mình. "Công tử sẽ không nói sai, công tử nói ngươi là người nào, ngươi chính là người nào?" A Phi lập tức trả lời. Nếu như không phải Dư Huyền làm rõ nữ nhân này là hạng người gì, giờ phút này hắn khả năng không phải nổi da gà, mà là toàn thân tê dại. A Phi lập tức một trận hoảng sợ. "Còn tốt Dư Huyền kịp thời xuất hiện a. Ngươi vì cái gì như vậy tin tưởng hắn? Ta cùng lần thứ nhất hắn gặp mặt, hắn là ai ta cũng không nhận ra, hắn như thế nào lại biết ta sự tình? Đây hết thảy đều là hắn nói bừa hồ tạo." "A Phi, ngươi phải tin tưởng ta." Lâm Tiên Nhi còn muốn hướng A Phi tranh thủ, nhường A Phi tin tưởng nàng. A Phi là nàng lúc này hy vọng duy nhất. "Hừ, công tử như thế nào lại nói bừa loạn tạo? Công tử biết được tiên cơ, thiên hạ sự tình hắn vô sự không hiểu, vô sự không thông. Ngươi còn muốn lừa gạt ta? Không biết rõ công tử đã xem thấu một chút sao?" A Phi nổi giận nói. Hắn đối Dư Huyền tin tưởng không nghi ngờ. Lâm Tiên Nhi không biết rõ Dư Huyền vậy mà biết được tiên cơ, khó trách sẽ biết chuyện của nàng. Lâm Tiên Nhi lúc này cấp tốc chuyển động đầu óc, cố gắng nghĩ đến có cái gì biện pháp có thể đào thoát. "Công tử, nếu không giết ta, nữ nhân này không phải cái tốt." A Phi đề nghị. "Đề cử chuyện hot. Ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 300, nhiều vô số kể. Chương 300, nhiều vô số kể. Không, không cần, các ngươi đừng có giết ta có rất nhiều tài bảo, ta đều có thể cho các ngươi. Ta còn biết trên giang hồ rất nhiều người bí mật, các ngươi có thể dùng những bí mật này khống chế bọn hắn. Ta còn biết gần nhất trên giang hồ làm ác mai hoa đạo là ai, ta đều có thể nói cho các ngươi biết. Cầu các ngươi, không nên giết ta. Lâm Tiên Nhi nghe được A Phi muốn giết nàng về sau, trong lòng lập tức luống cuống, cố gắng nghĩ đến chính mình bây giờ trong tay thẻ đánh bạc, hy vọng có thể dùng những chủ mã này đổi chính mình một mạng. Dư Huyền thấy Lâm Tiên Nhi không để lại dư lực mong muốn tìm ra để bọn hắn động tâm đồ vật, lấy đổi mạng của mình, không khỏi đối với nữ nhân này có chút bội phục. Đáng tiếc, mai hoa đạo. Cái kia nổi tiếng xấu, hai họa vô số nữ tính ác ma. A Phi không khỏi hỏi. Dư Huyền thấy này, cũng biết hiện tại đại khái tình huống, Lâm Tiên Nhi còn không có giá họa Lý Tầm Hoan. Chẳng lẽ Lý Tầm Hoan vẫn chưa về? Vẫn là nói đã trở về, chỉ là Lâm Tiên Nhi cùng Long Tiếu Vân còn chưa kịp giá họa. Đến, tổng võ thế giới, không có thời gian tuyến. Đối. A Phi, chỉ cần ngươi bắt kia Mai Hoa Đạo, ngươi chính là vì dân trừ hại, còn có thể danh khắp thiên hạ. Lâm Tiên Nhi thấy A Phi cũng biết Mai Hoa Đạo, liền bắt đầu lợi dụng. Dư Huyền nghe vậy, không khỏi xì khẽ một tiếng, không để ý đến Lâm Tiên Nhi, mà là đối A Phi nói rằng, "A Phi, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đem nàng mang về giao cho Tiêu trưởng lão, liền nói nàng chính là chân chính Mai Hoa Đạo." Cái này Lâm Tiên Nhi thủ hạ tụ tập một nhóm người mang tuyệt kỹ giang hồ tay chuyên nghiệp, những người này đều là Mai Hoa Đạo thân phận người chấp hành, bọn hắn lẫn nhau không có nhau, vẹn vẹn nghe theo Lâm Tiên Nhi phân công. Dạng này thiết lập đã có thể mở rộng gây án phạm vi, lại có thể rất tốt ẩn giấu Lâm Tiên Nhi chủ sử sau màn thân phận. Nàng làm là như vậy vì thỏa mãn mình vô tận dục vọng, mượn Mai Hoa Đạo chi danh cướp đoạt tài phú, điều khiển võ lâm nhân sĩ. Nàng còn từng công khai tuyên bố, ai bắt lấy Mai Hoa Đạo liền gả cho ai, dùng cái này kích động giang hồ quần hùng tranh đấu, ngư ông đắc lợi. Người đem nàng giao cho Tiêu trưởng lão, nhường Tiêu trưởng lão lấy thiên ngoại thiên danh nghĩa đem những này chuyện đem ra công khai. A Phi nghe xong, đã cả kinh trợn mắt hốt mồm, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, hắn lại một lần nữa bị nữ nhân này cho khiếp sợ đến. Mà Lâm Tiên Nhi lúc này cũng cả kinh mất hồn. Giờ phút này, nàng rốt cục tin tưởng người trước mặt này là thật biết được thiên cơ, ở trước mặt hắn, nàng không có bất kỳ cái gì bí mật. Nếu như nàng làm những sự tình này được công bố tại chúng, như vậy nàng tất cả liền đều kết thúc. Chỉ là, Dư Huyền vẫn chưa hết. Còn có, đem những cái kia cùng Lâm Tiên Nhi cấu kết người cũng đều móc ra công bố tại chúng, ngươi dụng tâm ghi lại những người này, Khâu Độc, Thanh Ma Thủ Y Khốc con riêng. Y Khốc, Bách Hiểu Sinh vị kia vì cái gì binh khí phổ bên trên Thanh Ma Thủ người nắm giữ. Du Long Sinh, Tàng Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ. Bách Hiểu Sinh, bởi vì biên soạn cái gọi là binh khí phổ nghe tiếng. Cùng Lâm Tiên Nhi cấu kết người phần lớn tại binh khí của hắn phổ bên trên. Quách Tung Dương, binh khí phổ bên trên Tung Dương Thiết Kiếm người nắm giữ. Lữ Phượng Tiên, binh khí phổ bên trên Ngân Kích người nắm giữ. Tâm Giám, Thiếu Lâm Tự Hòa Thượng. Long Tiểu Vân, Long Tiếu Vân Chi Tử. Đương nhiên, không chỉ chừng này, số lượng quá nhiều, liền không nói, nhưng là đem phía trên những này móc ra còn kém không nhiều lắm. Dư Huyền tế sổ một chút nguyên tắc bên trong cùng Lâm Tiên Nhi ngủ qua có danh tiếng người liệt cử đi ra. Nhiều vô số kể. A Phi kinh ngạc nói, nữ nhân này, hắn cũng không biết hẳn là thế nào đi hình dung. Dư Huyền gật đầu, sau đó lòng bàn tay hiện lên băng phiến, vèo một tiếng, trực tiếp đánh vào Lâm Tiên Nhi thể nội. Sau đó đem vây khốn Lâm Tiên Nhi uy áp cho triệt hồi. Lâm Tiên Nhi vừa mới cảm giác tự mình thoát vây lại, nhưng là thân thể đột nhiên lại đau lại ngứa lên, khó chịu nàng mong muốn bắt nát chính mình. Lập tức nàng liền kịp phản ứng, vừa mới Dư Huyền giống như đối nàng làm cái gì? Cái này gọi sinh tử phù, có thể để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Cái này nếu như ngươi không nghe lời, ngươi bây giờ cảm thụ sẽ dần dần tăng lên, càng ngày càng khó chịu, cuối cùng ngươi sẽ cào nát da thịt của mình, khuôn mặt của mình, sau đó tươi sống đau chết. Dư Huyền lạnh lùng nói ra. Ta nghe lời, van cầu ngươi mau cứu ta đi, ta thật không chịu nổi. Lâm Tiên Nhi nghe được Dư Huyền lời nói, lập tức cầu xin tha thứ, nàng tin tưởng Dư Huyền đã nói, nàng lúc này liền muốn cào nát chính mình. Rất tốt. Dư Huyền nói, một quả giải dược ném vào Lâm Tiên Nhi miệng bên trong. Giải dược là cùng đồng long ớn, mặc dù hắn sinh tử phù uy lực càng lớn, nhưng là giải dược còn có thể đạt tới áp chế hiệu quả. Chỉ một thoáng, Lâm Tiên Nhi trên người triệu chứng liền được làm dịu, Lâm Tiên Nhi mới thở dài một hơi. Ngươi thành thật cùng A Phi đi, sau đó khai ra tội của mình, xác nhận những cái kia cùng ngươi có liên quan người. Ngươi đừng nghĩ đến đùa nghịch tâm tư gì, ngươi phải biết, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ tiểu tâm tư đều sẽ bị nát bấy. Huống chi, trên người ngươi sinh tử phù trên thế giới ngoại trừ ta, không người có thể hiểu. Nếu như ngươi không tin, có thể đi mời Võ Đang Trường chân nhân thử một chút, hắn nhưng là lao thần tiên. Dư Huyền lãnh đạm đối Lâm Tiên Nhi nói rằng. Lâm Tiên Nhi nghe vậy, toàn thân run lên, vừa rồi cái chủng loại kia tư vị, nàng cũng không tiếp tục muốn nếm thử. Dư Huyền thấy Lâm Tiên Nhi mặc dù không có trả lời, nhưng là đã nhận mệnh, cũng không nói gì nữa. Mà là đối A Phi nói rằng, ngươi mang nàng trên đường trở về phải chú ý, nếu như nàng sắp dụng ngươi, giả bộ đáng thương tranh thủ ngươi đồng tình, cầu ngươi thả nàng loại hình, ngươi không cần lưu thủ, trực tiếp rút kiếm giết. Chỉ cần ngươi cảm thấy không thích hợp, tùy thời đều có thể giết nàng. Nhớ kỹ ta, Nam Hải tử ở bên ngoài, phải thật tốt bảo vệ mình. Là công tử. A Phi lập tức đáp ứng. Hắn đưa thích Dư Huyền phân phó, chỉ cần có bất thường tình, giết chính là. Lâm Tiên Nhi nghe vậy, toàn thân lại là run lên, cả người giống như là đã mất đi khí lực đồng dạng sủi lơ trên mặt đất. Nàng đang còn muốn trên đường cùng A Phi thật tốt văn mài, A Phi không thể so với Dư Huyền, A Phi rất là đơn thuần, nàng có nắm chắc thuyết phục A Phi. Chỉ là không nghĩ tới Dư Huyền trực tiếp phá hỏng nàng đường. Dư Huyền chuẩn bị nhường A Phi đem người mang đi. Chỉ có điều A Phi vừa đem người kéo lên, còn không có đi, liền nghe tới một cái trách móc thanh âm chuyển đến. Các ngươi là ai? Muốn đôi tiên di làm cái gì? Dư Huyền cùng A Phi nhìn lại, nhìn thấy một người dáng dấp thanh tú hất lên một cái đỏ áo choàng, giống như là phấn trang ngọc trác hồng hài nhi mười mấy tuổi hai tử, lúc này đang hướng bọn họ đi tới. Gọi Lâm Tiên Nhi a gì, lại là cái này hình tượng đứa nhỏ, Long Tiểu Vân cùng Lâm Thi Âm nhi tử, Long Tiểu Vân. Long Tiểu Vân, bề ngoài tuấn mỹ như thiếu nữ, nội tâm lại ngoan độc như bọ cạp, tuổi tác tuy nhỏ, lại công vu tâm kế, thủ đoạn độc ác, không có chút nào hài đồng vốn có ngây thơ, là một cái làm cho người không rét mà run nhân vật. Hắn dành nhất về lợi dụng chính mình hài tử thân phận để cho người ta buông lòng cảnh giác, sau đó thi triển âm độc nhất tính toán. Dư Huyền không nghĩ tới còn có thể đụng phải cái này âm độc đứa nhỏ. Tiểu Vân Lâm Tiên Nhi kêu một tiếng Long Tiểu Vân, mong muốn cầu cứu, nhưng lại e ngại Dư Huyền bọn hắn, lúc này cũng không biết phải nên làm như thế nào. Long Tiểu Vân đến gần về sau, nhìn thấy A Phi nắm lấy Lâm Tiên Nhi, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc tức giận, thả ra ngươi tay bẩn, thả ta tiên gì, nếu không để các ngươi chết không có chỗ chôn. Đề cử chuyện hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 301, gieo gió gặt bão mà thôi. Chương 301, gieo gió gặt bão mà thôi. A Phi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem Long Tiểu Vân lại nhìn xem Dư Huyền, dường như đang hỏi Dư Huyền tiểu hài này là ai, vì cái gì lớn lối như thế. Hắn gọi Long Tiểu Vân. Dư Huyền trả lời A Phi nghi vấn. A, nhỏ như vậy, hắn mới mấy tuổi? Là cái kia cùng Lâm Tiên Nhi lăn đến cùng nhau Long Tiểu Vân sao? A Phi theo bản năng liền hỏi lên. Dư Huyền khẳng định nhẹ gật đầu. Long Tiểu Vân nghe vậy, lập tức giận dữ, trên người ám khí liền trực tiếp hướng A Phi trên thân chào hỏi. Chỉ là, Long Tiểu Vân chủ quan, ám khí của hắn vừa mới bắn đi ra liền bị một cỗ lực lượng vô hình cho bắn ngược trở về, sau đó, trực tiếp chui vào trong thân thể của hắn. Long Tiểu Vân mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn cũng không biết vì cái gì ám khí của hắn lại đột nhiên bắn ngược trở về. Mấu chốt là, ám khí của hắn bên trên đều có độc. Theo ám khí đánh vào thân thể của hắn, ám khí bên trên độc trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn lan tràn. Sau đó, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lúc này, từ đằng xa chạy như bay đến hai người, Dư Huyền Dương mắt nhìn lên, khóe miệng không khỏi dương lên. Người quân a, Lý Tầm Hoan. Bên cạnh một cái, khẩn trương như vậy Long Tiểu Vân, hẳn là Long Tiểu Vân. Lý Tầm Hoan trước một bước đến, sau đó liền ôm lấy ngã xuống đất Long Tiểu Vân, lập tức phong bế Long Tiểu Vân kinh mạch, không cho độc lan tràn. Bất quá, Long Tiểu Vân trúng độc đã sâu, sắc mặt đã hiện thành, bờ môi biến thành màu đen, thoi thoát. Lúc này Long Tiểu Vân cũng tới, tiếp nhận Long Tiểu Vân, sau đó tìm tòi Long Tiểu Vân trên thân, hẳn là muốn tìm ra giải dược. Chỉ chốc lát liền sờ soạn thật nhiều bình bình lọ lọ, hắn nhanh chóng phân biệt sau, theo một cái bình nhỏ bên trong đổ ra giải dược, nhường Long Tiểu Vân ăn vào. Thấy Long Tiểu Vân đã ăn vào giải dược, Long Tiểu Vân liền để xuống Long Tiểu Vân, nhìn hằm hằm Dư Huyền cùng A Phi, lại nhìn thấy Lâm Tiên Nhi tại A Phi trên tay, càng là giận không kìm được, các ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao cầm Lâm cô nương, vì sao đối với con của ta hạ này nặng tay? A Phi, biết cái gì là đổi trắng thay đen giang hồ hiểm ác sao? Đây chính là cái này một cái mười mấy tuổi hải tử, trên thân giấu đầy ám khí bên trên tràn đầy độc dược, một lời không hợp liền ra tay giết người, kêu đánh kêu giết, hung ác như xà hạt, ngươi cảm thấy đây là người nào chi tội? Dư Huyền không để ý đến Long Tiểu Vân, mà là hỏi hướng A Phi. A Phi lập tức minh bạch Dư Huyền ý tứ, thế là nói rằng, cha không dạy con chi tội. Rất tốt, xem ra đạo lý này ngươi đã hiểu. Cho nên, đứa bé này phụ thân phải làm thế nào? Dư Huyền lại hỏi. A Phi lãnh khốc hồi đáp, giết. Dư Huyền rất hài lòng A Phi trả lời, sau đó lặng lẽ nhìn về phía Long Tiểu Vân. Long Tiểu Vân lúc này còn rất là phẫn nộ. Tâm Hoan, người này đã thương Tiểu Vân, lại còn cầm Lâm cô nương, ngươi giúp ta giết bọn hắn. Long Tiểu Vân mặc dù rất phẫn nộ, nhưng lại không có trực tiếp tiến công, mà là đối bên người Lý Tầm Hoan nói rằng, hiển nhiên là muốn Lý Tầm Hoan là chủ công. Chỉ có điều, Lý Tầm Hoan không hề động, mà là tiến lên một bước, có chút cho Dư Huyền chào nói, Dư công tử, A Phi, Lý Thắng Hoa, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dư Huyền đáp lễ. A Phi nắm lấy Lâm Tiên Nhi, chỉ là gật gật đầu. Tầm Hoan, ngươi biết bọn hắn? Long Tiểu Vân không nghĩ tới Lý Tầm Hoan vậy mà nhận biết đối phương, lần này giống như không hiếu động tay. Lý Tầm Hoan nhẹ gật đầu, sau đó lại đối Dư Huyền nói rằng, Dư công tử, Tiểu Vân tuổi tác còn nhỏ, làm việc xúc động, còn mời Dư công tử bỏ qua cho hắn lần này, Lý Mộ vô cùng cảm kích. Hắn không nhỏ. Dư Huyền nhàn nhạt trả lời. Đúng, hắn không nhỏ, đều có thể cùng nữ nhân này lần cùng nhau, còn nhỏ. A Phi khinh bị nói rằng. Ngươi nói cái gì? Lý Tầm Hoan còn chưa có trả lời, Long Tiểu Vân trước hết phẫn nộ mà hỏi. Nói cái gì? Nói đúng là con của ngươi không nhỏ, đều sẽ ngủ nữ nhân. A Phi vẫn là mặt mũi tràn đầy xem thường. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Long Tiểu Vân nổi giận nói. Cắt, ai nói bậy? Chính ngươi hỏi chính chủ chẳng phải sẽ biết. A Phi đem Lâm Tiên Nhi kéo tới trước mặt mọi người, cũng lấy ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía Lâm Tiên Nhi, ý tứ rất rõ ràng, nếu là Lâm Tiên Nhi không thừa nhận, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Lâm Tiên Nhi bị đẩy đi ra, vốn là muốn hướng Lý Tầm Hoan cùng Long Tiểu Vân cầu cứu, nhưng nhìn tới Lý Tầm Hoan đối Dư Huyền khách khí như vậy, tâm liền trong nháy mắt lạnh. Mà lúc này bị A Phi đẩy ra, đối đầu A Phi tràn đầy uy hiếp ánh mắt, chỉ có thể kiên trì gật đầu thừa nhận. Long Tiểu Vân bị đả kích lớn, hắn không nghĩ tới Long Tiểu Vân vậy mà cùng Lâm Tiên Nhi cấu kết, cho nên hắn không nhỏ. Lý Thắng Hoa, ngươi nhìn hắn đẩy người ám khí độc dược, là một đứa bé trên thân nên có sao? Hại người không thành bị hại, còn muốn trách hắn muốn hại người quá lợi hại, không có ngoan ngoãn đứng ở nơi đó nhường hắn hại sao? Dư Huyền lạnh giọng nói rằng. Lý Tầm Hoan lập tức cứng miệng không trả lời được. Long Tiểu Vân thấy Dư Huyền nói mình như vậy nhi tử, lửa giận lại thăng lên. Tiểu hài tử có chính mình một chút thủ đoạn phòng thân có gì sai đâu? Không sai, chỉ có điều bây giờ gieo gió gặt bão mà thôi. Dư Huyền vẫn là cười lạnh một tiếng. Ngươi, Long Tiểu Vân khó thở. Lý Tầm Hoan, ngươi phải cẩn thận một chút ngươi người huynh đệ này. Có ít người à, mặt ngoài là một cái nghĩa bạc vân thiên giang hồ hiệp khách, kỳ thực là một cái hèn hạ âm hiểm ngụy quân tử. Dư Huyền nhàn nhạt nhìn Long Tiểu Vân một cái. Dư công tử, ta kính ngươi là bằng phẳng quân tử, cùng Lý Mộ từng có gặp mặt một lần, Lý Mộ cũng vui vẻ giao ngươi người bạn này, nhưng là xin ngươi đừng nói xấu Lý Mộ nghĩa huynh. Tiểu Vân tuổi còn nhỏ, xác thực thiếu quản giáo, nhưng là đây cũng không phải là ngươi có thể đối ta nghĩa huynh tùy ý phán xét lý do. Lý Tầm Hoan nghe vậy, nộ khí trong nháy mắt dâng lên, giận đối Dư Huyền. Ha ha, Lý đại ca, ta vốn cho là ngươi là một cái hiệp can nghĩa đảm là không an phận minh người, không nghĩ tới ngươi thì ra chỉ là kẻ hồ đồ. Công tử nhà ta là người thế nào, chỉ bằng hắn cũng đáng được công tử nhà ta nói xấu. Công tử nhà ta nói hắn là ngụy quân tử, hắn chính là ngụy quân tử. Dư Huyền còn chưa mở lời, Á Phi liền không kịp chờ đợi thay Dư Huyền nói chuyện. Dư Huyền bỗng nhiên phát hiện, Á Phi dường như trở thành hắn trung thực mê đệ. Lý Tầm Hoan bị Á Phi dừng lại đối lập tức cũng kinh nghi. Xác định, Dư Huyền làm sao lại nói xấu Long Tiểu Vân đâu? Giữa bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào a. Lúc này, nằm dưới đất Long Tiểu Vân tỉnh lại, nhìn thấy cha hắn Long Tiểu Vân tại, người đều còn không có đứng lên, liền giữ tận hô, "Cha, giết hắn cho ta." Hơn nữa, hô xong về sau trực tiếp đưa tay, ba cây đoạn tiễn theo hắn nơi ống tay áo bay ra, bắn thẳng đến Dư Huyền. Mắt thấy kia ba cây đoạn tiễn liền phải bắn tới Dư Huyền, Long Tiểu Vân mừng rỡ trong lòng, nhưng là, kia ba cây tiễn lại đột nhiên đụng phải một đạo bình chướng vô hình, sau đó trong nháy mắt quay đầu, thẳng hướng hắn mà đến. "Tiểu Vân cẩn thận." Lý Tầm Hoan lập tức kịp phản ứng, một đạo hàn quang cũng hướng Long Tiểu Vân mà đi. Đinh đinh hai tiếng, Lý Tầm Hoan phi đao thay Long Tiểu Vân ngăn trở hai cây đoạn tiễn, nhưng là còn có một cây xuyên thẳng Long Tiểu Vân cái chán. Long Tiểu Vân còn không có bỏ dậy, thân thể bịch một tiếng lại ngã xuống, chỉ là đã không còn sinh tức. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 302, không biết hối cải, chết chưa hết tội chương 302, không biết hối cải, chết chưa hết tội Tiểu Vân. Long Tiểu Vân nhìn thấy Long Tiểu Vân cái chán kia một cây bản tiễn, lập tức hốt hoảng hô một tiếng, tiến lên đem Long Tiểu Vân bế lên. Thử, không biết hối cải, chết chưa hết tội. A Phi lạnh lùng nói. Một màn này cũng rơi vào Lầm Tiên Nhi trong mắt, lập tức con người địa chấn. Bọn hắn, thật sẽ giết người. Tiểu Vân Long Tiểu Vân thống khổ hô hoán Long Tiểu Vân, chỉ là Long Tiểu Vân không còn cho hắn bất kỳ đáp lại nào. Long Tiểu Vân nhìn thấy Long Tiểu Vân đã vô lực hồi thiên, trong nháy mắt hai mắt xuống huyết, ngẩng đầu nhìn về phía Dư Huyền. Hắn quen làm trường thương, nhưng là bây giờ không mang vũ khí đi ra, lập tức theo giày bên trong rút ra một thanh dao găm, sau đó liền trực tiếp đâm về Dư Huyền. Hắn đã nhìn ra, vừa mới Long Tiểu Vân là hướng về phía Dư Huyền bắn ra đoạn tiễn, nhưng là tiễn lại đột nhiên trở về, khẳng định là Dư Huyền ra tay, cho nên chính là Dư Huyền giết chết con của hắn. Cho nên, hắn muốn cho con của hắn báo thù. Dư Huyền không để ý đến, ngược lại là A Phi đem Lầm Tiên Nhi hướng bên cạnh kéo một cái, kiếm sắt nằm ngang ở Dư Huyền trước mặt, trực tiếp giúp Dư Huyền đem Long Tiểu Vân giao găm ngăn trở, cũng đánh trở về. Long Tiểu Vân thấy một kích chưa trúng, lại một lần nữa tiến công, bất quá, tùy tiện liền bị A Phi ngăn cản xuống. Cha nào con ấy, Long Tiểu Vân như thế, khẳng định là di truyền cha hắn, cho nên cha hắn cũng không phải đồ gì tốt. A Phi liền muốn một kiếm giết, chỉ là kiếm của hắn sắp kết quả Long Tiểu Vân thời điểm, bị một thanh phi đao cho đánh rớt. A Phi nhìn hằm hằm cái kia phát ra phi đao người, thua thiệt hắn còn coi hắn là trở thành huynh đệ, lại là đúng sai không phân. A Phi, buông tha ta nghĩa mình. Lý Tầm Hoan cầu tỉnh. Hừ. A Phi nhặt về kiếm của mình, biết lại động thủ cũng không có ý nghĩa, liền đứng trở lại Dư Huyền bên người, nhìn thoáng qua Lâm Tiên Nhi không có chạy, cũng không có lại nắm lấy không thả, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Lý Tầm Hoan. Dư Huyền nhìn A Phi bộ dáng này, nghĩ đến đoán chừng về sau A Phi cùng Lý Tầm Hoan về sau huynh đệ không có làm. Lý Tầm Hoan, kỳ thật ta thật muốn làm ngươi huynh đệ, dù sao làm ngươi huynh đệ, ngươi là đã đưa lão bà lại đưa gia sản. Dư Huyền cười nhìn về phía Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan nghe vậy, biến sắc, bờ môi giật giật, nhưng lại không nói gì thêm. Dư Huyền mắt nhìn Long Tiểu Vân, lúc này Long Tiểu Vân đánh không lại A Phi, lại trở về ôm nhi tử thi thể khóc giống. Lý Tầm Hoan, ngươi cảm thấy ta nói xấu hảo huynh đệ của ngươi vậy sao? Ngươi cũng đã biết Long Tiểu Vân phụ thân cùng phụ thân của ngươi từng là quan đồng liêu, Long Tiểu Vân phụ thân bởi vì tham ô mục nát bị phụ thân ngươi hướng triều đình tố giác, cuối cùng dẫn đến Long gia bị xét nhà, gia đạo sa sút. Trở về từ cõi chết Long Tiểu Vân từ đây đem Lý gia coi là cựu địch, thề muốn báo thù. Về sau hắn tận lực thiết kế cứu ngươi, thu hoạch ngươi tín nhiệm cũng cùng ngươi kết bái. Tại biết Lâm Thi Âm là người vị hôn thê sau, sẽ giả bộ đối nàng vừa thấy đại yêu, về sau càng là trang tương tư thành tật cơm nước không bảo. Ngươi là báo đáp tân tình, chủ động nhượng bộ tác thành cho hắn, còn đem Lý gia sản nghiệp tặng cho hắn. Chậc chậc, Lý Tầm Hoan, đừng nói Long Tiểu Vân, ta đoán chừng là nam đều nghĩ ngươi làm huynh đệ, dù sao ngươi hảo phóng như vậy, có phải hay không? Thật là nhưng ngươi không biết rõ, Long Tiểu Vân cướp đoạt Lâm Thi Âm, nưu đoạt Lý gia sản nghiệp, đã là vì hài lòng tự thân dục vọng, càng là vì trả thù Lý gia, dùng cái này phát tiết bậc cha chú ân oán mang tới cửu hận. Thật là ngươi. A Dư Huyền cười lắc đầu. Long Tiểu Vân lúc đầu rất thống khổ ôm Long Tiểu Vân, nhưng là cũng nghe tới Dư Huyền lời nói, càng nghe thân thể liền rung động đến kịch liệt. Lý Tầm Hoan nghe xong, cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi, không thể tin nhìn về phía Long Tiểu Vân. Hắn không nghi ngờ Dư Huyền nói tới, bởi vì hắn biết Dư Huyền không cần thiết nói bừa lừa hắn. "Đại ca, Dư công tử nói là sự thật." Lý Tầm Hoan hỏi hướng Long Tiểu Vân. "Nói vậy, hắn giết Tiểu Vân, còn muốn nói xấu ta? Hắn đây là tại châm ngòi huynh đệ của chúng ta chi tình." "Tầm Hoan, ngươi phải tin tưởng ta." Long Tiểu Vân đang nghe Lý Tầm Hoan chất vấn sau, lập tức liền hoảng hốt. "Đại ca, Dư công tử sẽ không nói nhảm." Lý Tầm Hoan đã mơ hồ không tín nhiệm Long Tiểu Vân. "Ngươi tin hắn không tin ta? Ta mới là đại ca ngươi." Long Tiểu Vân rất là tức giận Lý Tầm Hoan không muốn tin tưởng hắn. "Đại ca có biết hắn là ai?" Lý Tầm Hoan thấy Long Tiểu Vân nhìn trái phải mà nói hắn, liền biết Long Tiểu Vân chỗ dạng. Trong lòng cũng đã có đáp án. "Ta quan tâm đến nó làm gì là ai? Ta chỉ biết là hắn giết nhi tử ta, còn châm ngòi ngươi ta huynh đệ hai người. Đây là muốn đối ta chém tận giết tuyệt." Long Tiểu Vân lúc này đã đối Dư Huyền hận thấu xương, chỗ nào sẽ còn suy nghĩ Dư Huyền thân phận gì, chỉ muốn đem hắn ngàn đao bầm thây cho mình nhi tử báo thủ. Dư công tử cũng không hề động thủ, là Tiểu Vân chính mình dùng độc tiễn đi bắn giết Dư công tử, hại người hại mình. Lý Tầm Hoan biết Long Tiểu Vân chết, Long Tiểu Vân rất thương tâm khổ sở, hắn cũng khổ sở, đây chính là Lâm Thi Âm nhi tử. Nhưng là đây không phải Dư Huyền sai lầm, Long Tiểu Vân hai lần hướng Dư Huyền ra tay, hai lần đều bị ám khí của mình gây thương tích. Huống chi Dư Huyền là ai? Trêu chọc hắn chỉ có một con đường chết. Mà Long Tiểu Vân không có một chút tỉnh lại ý tứ, đem trách nhiệm tất cả đều trốn tránh cho người khác. Lại thêm Dư Huyền nói tới những cái kia, Lý Tầm Hoan đã bắt đầu không biết trước mặt người này. "Tầm Hoan, giúp Tiểu Vân báo thù, đây chính là Thơ Âm nhi tử, Tiểu Vân chết, Thơ Âm sẽ rất khó chịu, ngươi cũng không muốn Thơ Âm khó như vậy qua à, giết hắn, thay Tiểu Vân báo thù." Long Tiểu Vân thấy Lý Tầm Hoan vậy mà chỉ trích Long Tiểu Vân, lập tức chuyển ra Lâm Thi Âm. Lâm Thi Âm thật là Lý Tầm Hoan uy hiếp, cái này uy hiếp hắn đã bắt lấy nhiều năm, một chảo một cái chuẩn. Làm sai chuyện, liền phải gánh chịu hậu quả, đại ca, đừng lại nói sang chuyện khác, Dư công tử nói tới những cái kia, là thật là giả? Lý Tầm Hoan mặt lạnh lấy hỏi. Tốt tốt tốt. Lý Tầm Hoan, tưởng ta coi ngươi là hảo huynh đệ, ngươi vậy mà tin tưởng người ngoài cũng không tin ta. Người ta huynh đệ về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt. Long Tiểu Vân vẫn không trả lời Lý Tầm Hoan vấn đề, mà là giận dữ mắng mỏ Lý Tầm Hoan. Cái này còn có cái gì có thể hỏi? Rõ ràng chính là chột dạ không dám đối mặt. A Phi đều nhìn không được. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Trực tiếp giết chẳng phải xong việc sao? A Phi hiện tại rất ghét bỏ Lý Tầm Hoan ba mẹ, nếu là nhà hắn công tử, người đều không biết rõ chết bao nhiêu hồi. Đại ca, chuyện cho tới bây giờ, ngươi chẳng lẽ liền không thể cáo chi ta chân tướng sao? Lý Tầm Hoan lại một lần nữa hỏi Long Tiểu Vân. Long Tiểu Vân thấy Lý Tầm Hoan đổi sắc không ngừng, rõ ràng là đã không còn tin tưởng hắn, hơn nữa nhi tử lại chết, cũng không có cố kỵ, nổi giận nói, đúng thì thế nào? Nếu như không phải cha ngươi, ta Long gia như thế nào lại luân lạc tới tình trạng như thế? Ngươi Lý gia tất cả, ngươi Lý Tầm Hoan tất cả, đều phải là của ta. Là ta. Lý Tầm Hoan chính thai nghe được Long Tiểu Vân thừa nhận, không khỏi chán nản lui về phía sau mấy bước, cả người giống như là đã mất đi tinh khí thần đồng dạng, nguyên bản liền bệnh không nhẹ thân thể, lúc này càng là lão đạo muốn ngã. Lý Tầm Hoan tựa như trong nháy mắt vừa già mấy tuổi. Không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, ta lại một mực bị mơ mơ màng màng, đem nhầm cửu nhân làm huynh đệ. Lý Tầm Hoan ánh mắt vô hồn, hiển nhiên là không có cách nào tiếp nhận hiện thực. Đề cử chuyện hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 303, trong lòng không gái người, xuất kiếm tự nhiên thần. Chương 303, trong lòng không gái người, xuất kiếm tự nhiên thần. Long Tiểu Vân thấy Lý Tầm Hoan bộ dáng như vậy, trong lòng càng là phẫn hận, hắn hung hăng nói, "Lý Tầm Hoan, đây hết thảy đều là ngươi Lý gia thiếu ta." Dứt lời, Long Tiểu Vân lại không phải hướng Dư Huyền công tới, mà là liều lĩnh hướng phía Lý Tầm Hoan đánh tới, hai tay thành chảo, như muốn bẻ vụn Lý Tầm Hoan cổ họng. Dư Huyền sững sờ, đây là biết đánh không lại hắn, chuyển di tử hận, nhưng là cũng đánh không lại Lý Tầm Hoan a. Long Tiểu Vân đây là cái gì tâm lý? Cảm thấy mình ngụy trang bại lộ, thẹn quá hóa giận. Chậc chậc, cái này nhân tính a. Lý Tầm Hoan mặc dù đắm chìm trong thống khổ, nhưng nhiều năm kinh nghiệm giang hồ nhường hắn bản năng làm ra phản ứng, thân hình lóe lên, liền tránh thoát Long Tiểu Vân công kích. Lý Tầm Hoan, cái này Long Tiểu Vân đều như thế, ngươi còn không có ý định ra tay sao? Dư Huyền nhiều hứng thú nhìn xem cái này hai huynh đệ, Lý Tầm Hoan nắm chặt trong tay phi đao, trong ánh mắt hiện lên một tia giãy giụa, hắn cuối cùng vẫn là không đành lòng đối đã từng huynh đệ hạ sát thủ. Long Tiểu Vân thấy một kích chưa trúng, càng thêm điên cuồng, lần nữa hướng phía Lý Tầm Hoan công tới, chiêu chiêu chí mạng. Đại ca, thu tay lại a, ta không muốn thương tổn ngươi. Lý Tầm Hoan một bên tránh né, một bên quên đủ. Long Tiểu Vân chỗ nào nghe loạn, thế công càng thêm mãnh liệt. Bất đắc dĩ, Lý Tầm Hoan phi đao dựng lên, hướng phía Long Tiểu Vân vọt tới, chỉ là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, đến cỡ nào lưu tình. Dư Huyền đều không muốn xem, thế là đối A Phi nói rằng, A Phi, ngươi trước tiên đem Lâm Tiên Nhi đưa trở về a. A Phi cũng cảm thấy không có tí sức lực nào, thế là kéo Lâm Tiên Nhi liền đi. Long Tiểu Vân không nghĩ tới Lý Tầm Hoan lại đột nhiên ra tay, không tránh kịp, phi đao lao gương mặt của hắn bay qua, lưu lại một đạo vết máu. Hắn sờ sờ mặt bên trên máu, cười lạnh nói, Lý Tầm Hoan, ngươi rốt cục chịu ra tay, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói hình như vừa rồi rất khách khí như thế, Dư Huyền đều chẳng muốn đi nhà rảnh, bất quá nhìn xem hai người đánh nhau vẫn là thật có ý tứ. Ngay tại Dư Huyền thấy say sưa ngon lành thời điểm, Lâm Thi Âm tới. Vì cái gì Dư Huyền biết Lâm Thi Âm tới đâu? Bởi vì người ta dung mạo xinh đẹp, hơn nữa xa xa nhìn thấy Lý Tầm Hoan cùng Long Tiểu Vân đánh nhau, trước hết nhất kêu là biểu ca. Cho nên, không phải Lâm Thi Âm là ai. Lâm Thi Âm đến gần xem xét, phát hiện con trai mình ngã xuống đất, trên trán cắm một cây tiễn, lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liều lĩnh phóng tới Long Tiểu Vân thi thể, hai tay run rẩy muốn ôm lên hắn, lại bởi vì bi thương quá độ mà kém chút té ngã. Nàng hai mắt đẫm lệ ngẩng lên đầu nhìn về phía Lý Tầm Hoan, thanh âm nghẹn ngào mà hỏi thăm, "Biểu ca, đây là có chuyện gì?" Tiểu Vân hắn làm sao lại Lý Tầm Hoan thấy Lâm Thi Âm đến, cũng không có cùng Long Tiểu Vân chiến đấu cùng một chỗ, một trưởng đem Long Tiểu Vân bước lui về sau, đi vào Lâm Thi Âm bên người. Nhìn xem Lâm Thi Âm như thế thương tâm, Lý Tầm Hoan trong lòng cũng là một hồi nhói nhói. "Thơ Âm, Tiểu Vân hắn muốn dùng ám khí tổn thương Dư công tử, kết quả bị ám khí của mình gây thương tích." Lý Tầm Hoan không biết rõ hẳn là giải thích thế nào, nhưng hắn nhất định phải ăn ngay nói thật. Lâm Thi Âm nghe vậy, thân thể nhoáng một cái, cơ hồ muốn té xỉu. "Ngươi tại sao phải giết hắn? Hắn chỉ là đứa bé a." Lâm Thi Âm phẫn nộ trừng mắt về phía Dư Huyền. Nàng không biết rõ cái này Dư công tử là ai, nhưng là dựa theo Lý Tầm Hoan ý tứ, con trai của nàng là chết tại người này trên tay. Thế là đối Dư Huyền tràn đầy phẫn hận. Dư Huyền lạnh lùng nhìn xem Lâm Thi Âm, không nói gì. Hơn nữa, hắn cũng lười đi giải thích cái gì, Long Tiểu Vân chết chưa hết tội. Xưa nay vẫn chưa có người nào ra tay với hắn sau không chết. "A, có, Bát Tư Ba." Mẹ nó nghĩ đến đây, Dư Huyền liền nghiến răng nghiến lợi. Một ngày nào đó hắn sẽ đem Bát Tư Ba giả cho lột. Nói trở lại, Lâm Thi Âm rõ ràng liền không có nghe Lý Tầm Hoan giải thích. Nguyên bản hắn đối Lâm Thi Âm vẫn rất cảm thấy hứng thú, dù sao cũng là mỹ nữ nổi danh, nhưng là hiện tại xem ra cũng là mắt mù. Long Tiểu Vân sẽ có như thế tính cách, cùng Lâm Thi Âm cũng thoát không được quan hệ. Lâm Thi Âm cùng Long Tiểu Vân có chút không phải người một nhà không tiến một nhà cửa hương vị. Ghét bỏ. Mặc kệ những người này, nếu như không phải Long Tiểu Vân ra tay với hắn, Lý Tầm Hoan ba người bọn họ chuyện, hắn đều chẳng muốn tham dự. Hoan nên tới tìm ta báo thủ. Dư Huyền đối Lâm Thi Âm nói rằng. Dư Huyền tiếng nói vừa dứt, liền nghe tới một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Dư Huyền khoẹt miệng gãy nết, dơ lên một vệt tâm tàn đủ cười. Tự gây nghiệt, không thể sống. Thì ra thanh âm là Long Tiểu Vân chuyển tới, hắn bị Lý Tầm Hoan đánh lui về sau, liền đứng xa xa nhìn Dư Huyền bọn hắn. Thừa dịp Dư Huyền nói chuyện lúc, dùng không biết rõ lúc nào thời điểm nhặt được vốn là Long Tiểu Vân bắn ra kêu ba cây đoạn tiễn bên trong một cây tập kích bất ngờ Dư Huyền. Kết quả, cùng hắn nhi tử kết quả giống nhau. Tại Dư Huyền xem ra, hai cha con nên chỉnh chỉnh tề tề. Con của ngươi chính là chết như vậy. Dư Huyền vừa cười đối Lâm Thi Âm nói rằng. Lâm Thi Âm nghe nói như thế, thân thể chấn động mạnh một cái, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Long Tiểu Vân ngã xuống phương hướng. Chỉ thấy Long Tiểu Vân cũng như Long Tiểu Vân đồng dạng, cái trán cắm một cây đoạn tiễn, hai mắt trợ lên, chết không nhắm mắt. Nàng chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, cả người ngồi liệt trên mặt đất, nước mắt như hồng thủy vỡ đê tuôn ra. Dư Huyền không tiếp tục để ý tới Lâm Thi Âm cùng Lý Tầm Hoan, mà là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, trở về tiểu thế giới. Làm như vậy có chút muốn lại dọa một cái Lâm Thi Âm ý tứ. Thế nào đống nhiên trở về? Thấy Dư Huyền trở về, Ninh Trung tắt đón. Dư Huyền nhìn một chút, chỉ có trong đại đường Ninh Trung tắt tại, không khỏi hỏi, các nàng đâu? Đều đang cố gắng tu luyện. Ninh Trung tắc biết Dư Huyền hỏi là cái gì. Ninh tỷ tỷ, ngươi lời biếng. Dư Huyền nói đùa nói. Ninh Trung tắc trợn nhìn Dư Huyền một cái nhà này nàng đến giúp Dư Huyền nhìn xem, trong nhà tất cả mọi người nàng đều phải chú ý tới, tự nhiên sẽ thỉnh thoảng hỏi đến chúng nữ tình huống cùng tiến độ tu luyện loại hình. Làm sao giống Dư Huyền rảnh rỗi như vậy? Ngươi còn chưa nói tại sao trở lại đâu. Ninh Trung tắc hỏi. Thế là Dư Huyền đem chuyện xảy ra bên ngoài nhất nhất nói cho Ninh Trung tắc. Ninh Trung tắc nghe không khỏi một hồi thổ thức. Lười nhác nhìn tiếp nữa, quá cầu huyết, liền trở lại. Dư Huyền rót cho mình chén trà, nói rằng biểu ca gì gì đó, xác thực không quá đáng tin cậy. Bất quá kia Lâm Thi Âm, nghe nói cũng là nổi danh không người đâu. Ninh Trung Tắc có ý riêng, ta vừa để người ta lão công nhi tử giết. Dư Huyền thản nhiên nói. Ninh Trung Tắc giống như cũng là, xem ra Dư Huyền muốn cùng vị này Lâm Thi Âm không có duyên phận. A Phi cùng Lâm Tiên Nhi không có cái gì là à? Dựa theo ngươi nói, kia Lâm Tiên Nhi cũng không phải loại lương thiện. Ninh Trung Tắc lo lắng hỏi. A Phi bây giờ đã đến một cảnh giới. Cảnh giới gì? Trong lòng không gái người, xuất kiếm tự nhiên thần. Tới ngươi. Dư Huyền tại tiểu thế giới chờ đợi một ngày sau đó mới ra ngoài, nguyên địa đã không có Lý Tầm Hoan thân ảnh của bọn hắn, đoán chừng là trở về cho Long Tiếu Vân phụ tử xử lý chết mất. Lâm Thi Âm sẽ tìm đến hắn báo thù sao? Dư Huyền không hiểu có chút chờ mong, là chuyện gì xảy ra? Đề cử chuyến hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ, từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp vào cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân, hồn vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 304, nàng liền giao cho ngươi. Chương 304, nàng liền giao cho ngươi. Dư Huyền trở lại Mạn Đà Sơn trang thời điểm, phát hiện A Phi vẫn chưa về, sẽ không thật trên đường bị Lâm Tiên Nhi lắc lư đi. Bất quá, nếu như A Phi thật bị Lâm Tiên Nhi thế nào, Dư Huyền cũng không thấy ngoài ý muốn, ai bảo thế giới này có nguyên cố sự vài nị kẻ. Mọi thứ đều có khả năng xảy ra. Bất quá, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh trở về, nhưng là Đông Phương Bạch chưa có trở về. Hẳn là bị sự tình gì chậm trễ, Dư Huyền cũng không có quá lo lắng. Nửa tháng sau, Đông Phương Bạch cũng quay về rồi, không có cái gì đại sự xảy ra. Sau đó, Đồng Lao cũng quay về rồi, bất quá, mang về một người, Lý Thu Thủy. Dư Huyền đem Đồng Lao kéo đến một bên, mong muốn hỏi Đồng Lao đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không phải nói đi đem người đánh một trận liền trở lại. Nhưng là trở về, thế nào đem người cũng mang về. Đây chính là Tây Hạ Hoàng Thái Phi A. Người đem nàng mang về làm gì? Không phải hẳn là mang Ngân Xuyên công chúa sao? Bất quá, Dư Huyền không dám thanh danh, chỉ là hỏi Đồng Lao nói, mô mô, ngài đây là... Vừa nhắc tới cái này, Đồng Lao liền mặt mũi tràn đầy không vui, thử một tiếng nói rằng, ta không phải muốn đi đánh nàng một trận kết chuyện giữa chúng ta sao? Đánh là đánh, thật là đánh xảy ra chuyện. Nữ nhân này không biết do nghĩ như thế nào, lại mặt dày mày dạn muốn đi theo ta trở về, nói phải xem thử xem giúp ta đột phá rốt cuộc là người nào. Dư Huyền nghe vậy, liền không nhịn được nhà ránh, khẳng định là Đồng Lao đánh người thời điểm vẫn không quên quay quang, sau đó đem hắn phá tan lộ. Mà cái này Lý Thu Thủy đoán chừng là bị Đồng Lao đánh choáng váng, nếu không thế nào bị đánh còn ba ba đi theo đâu? Kia mô mô ngài hết giận sao? Dự định xử trí như thế nào nàng? Dư Huyền hỏi Đồng Lão, người là Đồng Lão muốn đi đánh, cũng là Đồng Lão mang về, Dư Huyền liền muốn hỏi Đồng Lão là cái gì ý nghĩ. Đồng Lão nghe vậy, lại là một tiếng hừ nhẹ, bất quá xem ra tâm tình cũng tệ, xem ra là đánh Lý Thu Thủy thời điểm tâm tình rất thư sướng. Sư trí, nàng là ngươi nhạc mẫu cộng thêm bà ngoại, nàng liền giao cho ngươi, mộ mộ ta tưởng niệm trong nhà những cái kia nhỏ, đem mộ mộ đưa trở về. Đồng Lão nói rằng, Dư Huyền, bất quá, Dư Huyền vẫn là trực tiếp đem Đồng Lão đưa về tiểu thế giới. Tại Đồng Lão biến mất thời điểm, Lý Thu Thủy bỗng nhiên nhìn về phía hắn bên này, lông mày không khỏi nhíu lại. Dư Huyền giật giật khoe miệng, nhà danh Đồng Lao cho hắn lấy phiền phức trở về. Bất quá, vẫn là đi hướng Lý Thu Thủy. Lúc này Lý Thu Thủy thân mang một bộ trường sam màu trắng, dáng người thức tha, trên mặt mang theo lụa trắng, che đậy kín khuôn mặt. Nếu như không phải biết đối phương là Lý Thu Thủy, liền cái này dáng người, khí chất này, thỏa thỏa tiên tử lâm phàm. Tiêu Giao phái người tựa hồ cũng có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Bất quá, Lý Thu Thủy bị Đồng lão hủy dung, mặt lụa dưới mặt hẳn là rất dữ tợn. Lý Thu Thủy tới, muốn hay không thông chi Lý Thanh La cùng Vương Ngự Yên. Hơn nữa, Đồng lão đem Lý Thu Thủy giao cho hắn, hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào a. Dư Huyền thở dài về sau, vẫn là cho Lý Thu Thủy thi lễ một cái, tiền bối, tại hạ Dư Huyền. Lý Thu Thủy nghe vậy, hai mắt nhíu lại, sau đó đánh giá đến Dư Huyền đến. Qua một hồi lâu về sau, Lý Thu Thủy mang theo xem ký ánh mắt hỏi, chính là ngươi giúp ta sư tỷ luyện thành Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công nhường nàng phá cảnh. Dư Huyền mỉm cười, nhẹ gật đầu, có thể nói như vậy. Nhìn thấy Dư Huyền trả lời khẳng định, Lý Thu Thủy cũng tin tưởng. Bởi vì nàng sư tỷ Vu Hành Vân không có giấu giếm nàng là như thế nào phá cảnh, ở trước mặt nàng khoe khoang không ít. Nhưng Vu Hành Vân đề cập nhiều nhất chính là Dư Huyền. Cho nên, nàng tin tưởng người trẻ tuổi trước mặt này là chân chính có bản lĩnh. Ngươi là thế nào để cho ta sư tỷ biến thành bây giờ cái này trẻ tuổi bộ dáng? Lý Thu Thủy kỳ thật chú ý là cái này, cũng là nàng mặt dày mày dạn muốn theo tới nguyên nhân. Bây giờ Vu Hành Vân liền 25-26 tuổi bộ dáng, mọi thứ nhìn xem đều rất trẻ trung. Mà nàng đâu? Lý Thu Thủy trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời chua xót cùng không cam lòng, nàng tự cao mỹ mạo vô song, năm đó cùng Vu Hành Vân tranh giành tình nhân, đánh đến ngươi chết ta sống, lại không nghĩ rằng cuối cùng tại Tuế Nguyệt trước mặt, chính mình lại bị bại triệt để như vậy. Nàng đưa tay nhẹ nhàng xoa lên chính mình trên mặt lụa trắng, nơi đó ẩn giấu đi bị Vu Hành Vân gây thương tích vết tích, càng là trong nội tâm nàng vĩnh viễn đau nhức. Ngươi đến tuột cùng có gì kỳ thuật, có thể làm cho nàng bảo trì tuổi trẻ? Lý Thu Thủy lại hỏi tới một câu, thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận, lại dẫn khát vọng. Dư Huyền nhìn xem Lý Thu Thủy, đã minh bạch cái này Lý Thu Thủy vì sao mà đến rồi. Trong lòng cũng liền có so đo. Bí mật. Dư Huyền chỉ là đơn giản phun ra hai chữ. Lý Thu Thủy bị Dư Huyền hai chữ này một nghẹn, có loại mong muốn đánh một trận tơi bởi Dư Huyền xúc động. Nhưng là nàng lần này đến đây là có việc cầu người, cho nên nhịn xuống tất cả nộ khí. Ngươi hẳn là cùng ta sư tỷ vô thân vô cố, tại sao lại giúp nàng? Nàng cho ngươi chỗ tốt gì? Lý Thu Thủy hỏi. Dư Huyền nghe xong, liền biết Lý Thu Thủy đây là tại dò xét hắn vì sao lại giúp Đồng lão. Lý Thu Thủy ẩn giấu có ý tứ là nàng cũng có thể cho hắn chỗ tốt. Thế là Dư Huyền nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm cười. Chỗ tốt đi, tự nhiên là có. Bất quá chỗ tốt này là cái gì, cũng không cần phải nói cho tiền bối. Về phần vì sao giúp nàng, bởi vì ta muốn giúp nàng. Dư Huyền hiện ra nụ cười trên mặt không thay đổi. Lý Thu Thủy nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình. Nàng không nghĩ tới Dư Huyền sẽ như thế trực tiếp tự tuyệt. Vậy ta như cũng có thể cho ngươi giống nhau, thậm chí nhiều hơn chỗ tốt đâu. Ngươi là có hay không cũng bằng lòng giúp ta. Lý Thu Thủy lập tức tiếp nhận Dư Huyền lời nói rằng. Dư Huyền nhìn xem Lý Thu Thủy kia vội vàng lại dẫn mấy phần ánh mắt mong đợi, trong lòng âm thầm buồn cười. Tiền bối muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Phá cảnh sao? Nếu như ngươi phá cảnh, là muốn đi tìm Mỗ Mỗ báo thù sao? Ta cùng Mỗ Mỗ thật là quan hệ không ít. Dư Huyền câu nói kế tiếp còn chưa nói hết, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn sẽ không để cho Đồng lão bị thương tổn. Lý Thu Thủy nghe vậy nhíu mày, suy tư sau một lát nói rằng, ta không cần ngươi giúp ta phá cảnh, ta muốn hỏi ngươi, có hay không biện pháp có thể tiêu trừ trên mặt ta vết thương? Đã Dư Huyền che chở Vu Hành Vân, kia nàng cũng không đề cập tới tìm Vu Hành Vân chuyện báo thù. Vu Hành Vân nói đánh nàng một trận, ân oán của các nàng hai tiêu. Nhưng là Vu Hành Vân tiêu tan, nàng không có tiêu. Chẳng qua nếu như Dư Huyền có bản lĩnh giúp nàng đem mặt bên trên sẹo tiêu tan, nàng cũng không phải là không thể cùng Vu Hành Vân ân oán hai tiêu. Có là có, nhưng là tiền bối có thể cho ta cái gì đâu? Dư Huyền mang trên mặt nghiền ngẫm nhìn xem Lý Thu Thủy. Ngươi muốn cái gì? Bản cung là Tây Hạ Hoàng Thái hậu, quan to lộc hậu, mỹ nữ tài bảo, tùy ngươi mở miệng, bản cung đều có thể hài lòng ngươi. Lý Thu Thủy rất khí phách nói. A, vậy ta liền phải suy nghĩ thật kỹ, tiền bối. Ngươi nếu không trước tiên ở nơi này ở hai ngày, đợi ta nghĩ kỹ muốn cái gì sẽ nói với ngươi. Dư Huyền như có điều suy nghĩ nói rằng. Tốt. Lý Thu Thủy lập tức đáp ứng xuống. Tại Dư Huyền chuẩn bị an bài Lý Thu Thủy đi nghỉ ngơi thời điểm, Lý Thu Thủy bỗng nhiên hỏi, tiểu tử, bây giờ ngươi là cái này Mạn Đà Sơn trang chủ nhân, vậy nó nguyên chủ nhân đâu? Đề cử chuyển hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm, vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra, tương toa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng vân tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 305, cái này không nhọc tiền bối quan tâm. Chương 305, cái này không nhọc tiền bối quan tâm. Dư Huyền nghe vậy không khỏi sức sở, Lý Thu Thủy đây là rốt cục nhớ tới mình còn có nữ nhi. Bất quá, Dư Huyền cũng không dự định giấu giếm, nói thẳng, Thanh La bây giờ cũng tại tu luyện, bất quá, nàng muốn hay không gặp ngươi, ta cũng không biết. Lý Thu Thủy khẽ gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia phức tạp, nàng cùng Lý Thanh La tuy là mẫu nữ, lại nhiều năm không thấy, trong lòng tất nhiên là có rất nhiều cảm khái. Sau đó, Dư Huyền an bài xuống người mang Lý Thu Thủy đi khách phòng nghỉ ngơi, chính mình thì rơi vào trầm tư. Cái này Lý Thu Thủy đến, không biết rõ Lý Thanh La sẽ có ý tưởng gì. Hắn muốn trở về hỏi một chút mới được. Thế là, Dư Huyền lập tức trở về tiểu thế giới. Chỉ là, còn chưa kịp tìm Lý Thanh La, trước hết bị Đồng lão cho cả lại. Xem ra Mô Mô rất quan tâm hắn xử lý như thế nào Lý Thu Thủy. Dư Huyền nhìn xem Đồng lão kia vội vàng bộ dáng, trong lòng âm thầm buồn cười, nhưng cũng chưa giấu giếm, đem cùng Lý Thu Thủy đối thoại một năm một mười nói cho Đồng lão. Đồng lão nghe vậy, thở dài, nếu như ngươi có biện pháp giúp nàng khôi phục dung mạo, liền xem ở mộ mộ trên mặt mũi giúp nàng a. Dư Huyền trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ, đồng lao vẫn là rất để ý Lý Thu Thủy, cứ việc các nàng tranh đấu nhiều năm, nhưng cuối cùng có đồng môn tình nghĩa, hơn nữa đồng lao cũng không muốn nhìn thấy Lý Thu Thủy một mực đỉnh lấy tâm kia hủy đi mặt. Dư Huyền khẽ gật đầu, biểu thị chính mình sẽ cân nhắc đồng lao đề nghị. Sau đó, hắn liền đi tìm Lý Thanh La, đem Lý Thu Thủy đến chuyện cáo chi nàng. Lý Thanh La nghe xong, vẻ mặt có chút phức tạp, trầm mặc một lúc lâu sau, mới chậm rãi mở miệng, nói mình muốn gặp Lý Thu Thủy, dù sao kia là nàng mẫu thân. Dư Huyền thấy Lý Thanh La như thế, liền cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là đem Lý Thanh La ôm vào trong ngực. Lý Thanh La cũng đã bình thường trở lại, nếu không lúc trước cũng sẽ không đi gặp Vô Nhai Tử. Hắn chỉ là đau lòng Lý Thanh La nhiều năm như vậy một mình tiếp nhận khổ sở. Dư Huyền nhẹ nhàng vỗ Lý Thanh La quõng, ôn nhu nói, đã ngươi muốn gặp, vậy liền đi gặp một chút đi, có ta ở đây, sẽ không lại để ngươi chịu bất kỳ ủy khuất gì. Lý Thanh La khẽ gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định quang mang. Dư Huyền mang theo Lý Thanh La ra tiểu thế giới, đi vào Lý Thu Thủy nghỉ ngơi khách phòng. Lý Thu Thủy nhìn thấy Lý Thanh La, trong mắt lóe lên kinh ngạc nhìn xem Lý Thanh La. Lúc này Lý Thanh La đúng là trẻ tuổi như vậy, hơn nữa tu vi đã đạt tới đại tông sư. Căn cứ nàng trước kia tình báo, Lý Thu Thủy không thích tập võ, võ công thường thường, vui ở Mạn Đà Sơn Trang, chỉ là quản lý Mạn Đà Sơn Trang sản nghiệp. Nhưng hôm nay nàng nhìn xem Lý Thanh La, dường như thấy được lúc tuổi còn trẻ chính mình, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc. Lý Thanh La đi đến Lý Thu Thủy trước mặt, lặng lặng nhìn chăm chú lên nàng, hồi lâu mới mở miệng nói, mẫu thân, nhiều năm không thấy, ngươi còn tốt chứ? Lý Thu Thủy nghe vậy, nao nao, lập tức nhếch miệng lên một vệt đắng chắc cười, không trả lời mà hỏi lại, ngươi đây, những năm này trôi qua như thế nào? Ta sống rất tốt, có hắn bồi tiếp ta rất hạnh phúc. Lý Thanh La nói, nàng nhìn về phía Dư Huyền, trong mắt tràn đầy nhu tình. Lý Thu Thủy theo Lý Thanh La ánh mắt nhìn về phía Dư Huyền, trong lòng đã minh bạch tất cả. Mà thôi, ngươi bây giờ trôi qua tốt liền tốt. Dư Huyền, nếu ngươi thật có biện pháp khôi phục dung mạo của ta, liền giúp ta một lần a. Lý Thu Thủy thở dài nói. Dư Huyền khẽ gật đầu. Đối với Lý Thu Thủy trên mặt tổn thương, một quả chú nhan đan dư xài. Dư Huyền nhìn về phía Lý Thanh La, chỉ cần Lý Thanh La bằng lòng, nàng sẽ có thể giúp Lý Thu Thủy giải quyết vấn đề này. Lý Thanh La đối đầu Dư Huyền ánh mắt, biết Dư Huyền ý tứ, thế là nhẹ gật đầu. Dư Huyền hiểu ý, liền móc ra một quả chú nhan đan, đưa cho Lý Thu Thủy, nói rằng, đây là chú nhan đan, không chỉ có thể chữa trị ngươi trên mặt tổn thương, còn có thể để ngươi bảo trì thanh xuân. Cái này Lý Thu Thủy không có lập tức tiếp nhận, mà là có chút không thể tin. Nàng không nghĩ tới Dư Huyền càng như thế dễ dàng liền lấy ra chân quý như thế đan dược, phải biết, thế gian này có thể chữa trị vết thương lại bảo trì thanh xuân đan dược, thật là cực kỳ thưa thớt lại chân quý. Lý Thu Thủy nhìn về phía Lý Thanh La, tại hỏi thăm cái này đan dược có phải là thật hay không. Lý Thanh La là con gái nàng, hẳn là sẽ không lừa nàng. Lý Thanh La thấy Lý Thu Thủy nhìn nàng, thế là nói rằng, phu quân viên đan dược kia vô cùng chân quý, bây giờ cho ngươi, tạm thời coi là trả ngươi sinh dục tri ân. Về sau, chúng ta đã không còn quan hệ. Lý Thu Thủy nghe vậy sững sờ, nàng không nghĩ tới Lý Thanh La sẽ nói như vậy, nàng coi là Lý Thanh La không chịu tới gặp nàng, giữa các nàng đã tiêu tan hiểm khích lúc trước. Thật không nghĩ đến, xem ra Lý Thanh La vẫn là hờ nàng. Lý Thu Thủy nhìn xem chú nhan đan, trong lòng vô cùng mong muốn, nhưng là đối Lý Thanh La nhưng cũng là không bỏ. Nàng nhìn xem Lý Thanh La kia quyết tuyệt ánh mắt, đột nhiên ý thức được chính mình những năm này đối cô gái này thua thiệt thực sự quá nhiều. Bất quá, nàng vẫn là nhận lấy chú nhan đan, sau đó đối Lý Thanh La nói rằng, "Thanh La, ta biết những năm này ta thiếu ngươi quá nhiều, viên đan dược kia ta nhận, nhưng tình mẹ con há lại một quả đan dược liền có thể gây mất." Lý Thanh La nghe vậy, thân thể hơi chấn động một chút, nàng không nghĩ tới Lý Thu Thủy sẽ nói ra như vậy. Nàng nhìn về phía Dư Huyền, Dư Huyền chỉ là dịu dàng nắm chặt tay của nàng, cho nàng lực lượng cùng duy trì. "Mẫu thân, thân phận của ngươi bây giờ không nên cùng ta còn có liên quan. Ngược lại ngươi đã sớm không cần ta nữa, ta hiện tại sống rất tốt." Lý Thanh La nói rằng, ý là thân phận của ngươi không được ta tồn tại, mà ta cũng không cần ngươi. Lý Thu Thủy thở dài, sau đó cảnh cáo nhìn về phía Dư Huyền, "Tiểu tử, thật tốt đúng a la." Dư Huyền mỉm cười, cái này không nhọc tiền bối quan tâm. Đã Lý Thanh La không muốn lại cùng Lý Thu Thủy có liên quan, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại đối Lý Thu Thủy khách khí. Lý Thanh La cũng liền đi ra gặp một lần Lý Thu Thủy mà thôi, thấy qua, hơn nữa cũng thỏa mãn Lý Thu Thủy yêu cầu, cho nên cũng không nghĩ thêm tiếp tục đợi, liền lôi kéo Dư Huyền đi. Lý Thu Thủy nhìn xem nữ nhi của mình, lại là một tiếng trùng điệp thở dài. Sau đó không chút do dự nuốt vào chú nhan đan. Chú nhan đan vào miệng tan đi, một dòng nước gấm trong nháy mắt truyền khắp Lý Thu Thủy toàn thân. Nàng chỉ cảm thấy trên mặt vết thương chỗ truyền đến trận trận tê dại cảm giác, phản phất có vô số nhỏ bé xúc tu tại nhẹ nhàng nuốt vẹn những vết thương kia. Chỉ chốc lát sau, kia cũ cảm giác tê dại dần dần biến mất. Lý Thu Thủy đưa tay nhẹ nhàng bóc trên mặt lụa trắng, chỉ thấy nguyên bản dữ tợn đáng sợ vết thương không ngờ biến mất không thấy gì nữa, da thịt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, dường như chưa hề nhận qua tổn thương đồng dạng. Hơn nữa, nàng có thể rõ ràng cảm giác được trạng thái thân thể của mình cũng trẻ lại rất nhiều, cả người mặt mày tỏa sáng. Lý Thu Thủy mừng rỡ trong lòng, đối với Dư Huyền rời đi phương hướng lẩm bẩm nói, tiểu tử này còn thật sự có chút bản sự. Bất quá, nàng mục đích đã đạt tới, hơn nữa, Lý Thanh La dường như cũng quá chào đón nàng, biết Lý Thanh La bây giờ sống rất tốt, cho nên Lý Thu Thủy cũng không có nhiều giữ lại, mà là quay người rời đi Mạn Đà Sơn Trang. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo Thiên Cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo Thiên Cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới Thiên Đỉnh, chia đều tam giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn thương. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 306, tiểu tử kia bản lãnh lớn đâu chương 306, tiểu tử kia bản lãnh lớn đâu nàng đi. Lý Thanh La tại biết Lý Thu Thủy đi về sau, thần sắc biến có chút cô đơn. Mặc dù nàng nói không muốn cùng Lý Thu Thủy có liên hệ, nhưng là kia dù sao cũng là mẫu thân của nàng, nhiều năm như vậy nàng một mực khát vọng đạt được mẫu thân yêu mến. Bây giờ Lý Thu Thủy bỗng nhiên xuất hiện lại đột nhiên rời đi, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút vắng vẻ. Dư Huyền cảm nhận được Lý Thanh La cảm xúc biến hóa, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào lòng, nhẹ giọng an ủi, đừng khó qua, mặc kệ như thế nào, ngươi bây giờ có ta ở đây bên người, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Lý Thanh La tựa ở Dư Huyền trong ngực, nhẹ gật đầu, thanh âm có chút nghẹn ngào, ta biết, chỉ là bỗng nhiên hơi xúc động mà thôi. Dư Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng, nói rằng, cuộc sống sau này còn rất dài, chúng ta thật tốt qua chúng ta, đừng nghĩ những cái kia không vui chuyện. Lý Thanh La ngẩng đầu, nhìn xem Dư Huyền, trong mắt tràn đầy ủy lại. Nàng chính là không có lương tâm. Đồng Lão xuất hiện tại Dư Huyền cùng Lý Thanh La sau lưng, cũng biết Lý Thu Thủy đi, thế là bất mãn nói. Dư Huyền nghe vậy không khỏi nở nụ cười, nguyên một năm a, chính là rất mạnh miệng. Mô mô. Lý Thanh La có chút lo lắng nhìn về phía Đồng Lão. Ngươi yên tâm, ta cùng với nàng chuyện, không có quan hệ gì với ngươi. Đồng Lão biết Lý Thanh La lo lắng cái gì. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thanh La các nàng thời điểm liền không có nổi lên qua, huống chi bây giờ. Mô mô. Lý Thanh La cảm động kêu một tiếng Đồng Lão. Tốt, đường bộ dáng này. Đồng Lão ghét bỏ nhìn thoáng qua Lý Thanh La. Sau đó còn nói thêm, nàng cũng coi là đạt được ước muốn. Còn không phải mô mô mềm lòng. Nếu không nàng làm sao có thể cùng mô mô trở về. Dư Huyền vừa cười vừa nói. Đồng Lão thở dài, ánh mắt có chút xa xăm, ta cùng nàng đấu nhiều năm như vậy, nói cho cùng vẫn là có chút tình cảm ở, nàng đã cầu tới ngươi nơi này, ta tự nhiên cũng hy vọng ngươi có thể giúp nàng một thành. Dư Huyền khẽ gật đầu, hắn hiểu được Đồng Lão trong lòng tình cảm phức tạp, dù sao đồng môn nhiều năm, mặc dù có lại nhiều tranh đấu, cũng lâu không đi kia phần thâm hậu tình nghĩa. Hắn nhìn về phía Lý Thanh La, gặp nàng vẻ mặt cũng hòa hoãn rất nhiều, biết trong nội tâm nàng kết cũng đang từ từ giải khai. Đúng rồi, lần này trở về, ta phát hiện mật tông người dường như trong bóng tối tìm kiếm ngươi. Đồng Lão đông nhiên nói rằng, Dư Huyền cùng Bát Tư Ba một trận chiến chật vật đào thoát, Bát Tư Ba không có ra mặt, nhưng là cũng không có buông tha Dư Huyền ý tứ. Dư Huyền nghe vậy, nhướng mày, mẹ nó, kia phiên tăng còn muốn tới giết hắn không thành. Trung Nguyên thật là có Trương Tam Phong tọa chấn, hơn nữa, Bát Tư Ba đặc biệt biết hắn cùng Trương Tam Phong có quan hệ, hắn không tin Bát Tư Ba dám mạo hiểm tới giết hắn. Bất quá, hắn biết rõ Bát Tư Ba người này xảo trá, không thể không đề phòng. Bát Tư Ba nếu thật muốn xuống tay với hắn, chắc chắn âm thầm làm việc, khó lòng phòng bị. Hắn quay đầu nhìn về phía Đồng Lão, hỏi, Mô Mô, ngươi cũng đã biết mật tông những người kia hiện tại nơi nào? Bọn hắn có gì động tĩnh? Đồng Lão lắc đầu, nói rằng, ta chỉ là ngẫu nhiên đụng phải. Dư Huyền khẽ gật đầu, trong lòng đã có so đo. Hắn đến làm cho Tiêu Phong tình báo mạng đem những cái kia mật tông người tìm ra. Hắn hiện tại cùng mật tông có đại thù đâu? Dư Huyền suy tư một lát, liền đối với Đồng Lão nói rằng, Mô Mô, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Ta trước hết để cho Tiêu Phong đi điều tra một phen, nhìn xem mật tông những người kia đến cùng có mục đích gì. Cũng tốt, ngươi cẩn thận chút chính là, kia mật tông nhân thủ đoạn quỷ dị, không thể chủ quan. Đồng Lão khẽ bước cầm nói rằng, Mô Mô yên tâm, ta tự sẽ cẩn thận. Dư Huyền cười nói, dứt lời, hắn liền quay người ra tiểu thế giới, chuẩn bị đi liên lạc Tiêu Phong, nhường hắn vận dụng mạng lưới tình báo, tra tìm mật tông người hạ lạc. Lý Thanh La nhìn xem Dư Huyền bóng lưng rời đi, trong lòng có chút lo lắng. Đồng Lão thấy thế, vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói, Thanh La, không cần phải lo lắng, tiểu tử kia bản lãnh lớn đâu, không có việc gì. Lý Thanh La nhẹ gật đầu. Dư Huyền ra tiểu thế giới liền đi tìm Tiêu Phong. Tiêu trưởng lão, gần đây nhưng có mật tông người nghe ngóng ta thiên ngoại thiên. Dư Huyền hỏi Tiêu Phong. Tiêu Phong nghe vậy, lập tức nói, có. Dư Huyền sững sờ, thật là có. Xem ra Bát Tư Ba là thật đối với hắn để ý a. Theo chúng ta xếp vào ở các nơi thám tử hồi báo, mật tông người gần đây thường xuyên lui tới Trung Nguyên, dù chưa có trực tiếp nhằm vào thiên ngoại thiên cử động, nhưng bọn hắn hành tung kỳ dị. Cho nên ta một mực gọi người nhìn chằm chằm. Tiêu Phong còn nói thêm, hắn không nghĩ tới Dư Huyền sẽ quan tâm mật tông chuyện. Dư Huyền nghe xong, cau mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Bát Tư Ba đến tột cùng đang mưu đồ cái gì? Thật chẳng lẽ muốn tại Trung Nguyên võ lâm nhấc lên một trận phong ba? Hắn trầm ngâm một lát, đối Tiêu Phong nói rằng, Tiêu trưởng lão, ngươi tiếp tục mật thiết chú ý mật tông động tĩnh, vừa có tin tức lập tức cho ta biết. Đồng thời, tăng cường mạn đá sơn trang phòng vệ, không thể phớt lờ. Tiêu Phong gật đầu đáp ứng. Công tử, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Tiêu Phong hỏi. Dư Huyền đồng dạng đối rất nhiều chuyện đều không thèm để ý, bây giờ lại chủ động hỏi đến mật tông chuyện, hắn cảm giác được chuyện không tầm thường. Đoạn thời gian trước, ta cùng mật tông cao thủ làm một khung, thảm bại. Dư Huyền không có tỉ ý, đem chuyện nói ra. Cái gì? Người nào có thể là công tử đối thủ? Tiêu Phong kinh ngạc không thôi. Hắn nhưng là rất rõ ràng Dư Huyền tu vi gì, vậy mà có thể khiến cho Dư Huyền thảm bại, đối phương là bực nào kinh khủng. Mông cổ thứ nhất quốc sư, Bát Tư Ba. Dư Huyền ánh mắt thâm thúy. Nếu như là Bát Tư Ba đến, hắn có thể sẽ tránh né mũi nhọn, nhưng là Bát Tư Ba tại sao phải nhường mật tông người đến đâu? Tiêu Phong nghe vậy, vẻ mặt biến ngưng trọng lên, Bát Tư Ba danh hào hắn tự nhiên cũng là nghe qua, đây chính là Mông cổ quốc sư, thực lực sâu không lường được. Công tử Tiêu Phong trong lúc nhất thời không biết rõ muốn làm thế nào. Không cần lo lắng, nếu như hắn tìm đến, ta đánh không lại còn chạy không được a. Chỉ là không biết rõ mật tông người tới làm cái gì mà thôi. Đối bát tứ ba, Dư Huyền không phải e ngại, đánh không lại cùng lắm thì về tiểu thế giới liền tốt. Công tử, ta sẽ cho người nhìn chằm chằm vào. Có tin tức gì nhất định kịp thời bẩm báo công tử. Tiêu Phong lập tức nói. Tốt, vất vả Tiêu trưởng lão. Dư Huyền khẳng định gật đầu. Tiêu Phong lập tức liền xuống đi an bài các hạng công việc. Mà Dư Huyền nhưng trong lòng còn tại suy tư bát tứ ba ý đồ. Sau đó Dư Huyền vẫn là quyết định cho Trương Tam Phong đi tin, nếu như bát tứ ba thật tới, kia đoán chừng chỉ có Trương Tam Phong có thể ngăn cản. Cho nên, hắn muốn nhắc nhở Trương Tam Phong chuẩn bị sẵn sàng. Hắn tại phòng đoán, bát tứ ba có thể hay không mượn hắn chuyện Minh Tu sạn đạo ám độ trần thương. Bát tứ ba là Mông Cổ quốc sư, nếu có âm mưu gì, hẳn là cùng Mông Cổ thoát không được quan hệ. Mông Cổ muốn nhập xâm Trung Nguyên ý đồ một mực rất rõ ràng. Nghĩ tới đây, Dư Huyền ánh mắt run lên, hắn nhất định phải nhanh đem cái này suy đoán cáo chi Trương Tam Phong, nhường hắn có chỗ phòng bị. Thế là, hắn lập tức viết một lá thư, đem mật tông người động tĩnh cùng chính mình suy đoán kỹ càng biết xuống dưới, sau đó phái người ra roi thúc ngựa mang đến Võ Đăng Sơn. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đồ, ta là ma. Chương 307, phu quân, ta xin xuất chiến. Chương 307, phu quân, ta xin xuất chiến. Dư Huyền muốn không ý quốc cùng quốc ở giữa còn đi, nhưng là nếu như bát tứ ba qua phạt quắc lời nói, vậy hắn liền không thể ngồi yên không lý đến. Nếu quả thật như hắn suy nghĩ như thế, như vậy Mông Cổ ý đồ xâm phạm Trung Nguyên, bát tứ ba đối Trung Nguyên dưới võ lâm tay, kia chắc chắn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Hắn đến lúc đó cũng rất khó chỉ lo thân mình. Dư Huyền trở lại tiểu thế giới, cùng chúng nữ nói những chuyện này, nếu quả như thật võ lâm dung chuyện, chúng nữ nhân của hắn sẽ là Trung Nguyên võ lâm sức chiến đấu cao nhất đại biểu. Kỳ thật chỉ cần Trương Tam Phong có thể ngăn cản bát tứ ba, những người khác không đủ gây sợ, liền sợ bát tứ ba không nói võ đức, trốn tránh Trương Tam Phong, kia những người khác liền phải tao ương. Dư Huyền nói xong chính mình phỏng đoán, chúng nữ lập tức lòng đầy căm phẫn. Mông Cổ ý đồ xâm chiếm ta Trung Nguyên chi tâm bất tử. Phu quân, ta xin xuất chiến. Hoàng Dung trấn thủ Tương Dương nhiều năm, ái quốc chi tâm trách nhiệm tâm so bất kỳ một cái nào nữ nhân đều phải mạnh mẽ. Thế là nàng cái thứ nhất xin xuất chiến. Bây giờ Hoàng Dung cũng là đại tông sư hậu kỳ, lấy nàng thực lực, tại Trung Nguyên trong trốn võ lâm đã là cao cấp nhất thế đội, như thật cùng Mông Cổ cao thủ đối đầu, cũng tự có một phen ứng đối chi lực. Dư Huyền nhìn xem Hoàng Dung kia ánh mắt kiên định, biết Hoàng Dung suy nghĩ trong lòng, hắn nhẹ nhàng nắm chặt Hoàng Dung tay, nói rằng: "Dung tỷ tỷ, nếu quả thật đã xảy ra, đến lúc đó nhất định dẫn ngươi giết thống khoái." "Tốt." Hoàng Dung hưng phấn trả lời. "Phu quân, chúng ta ở cùng với ngươi." Linh Trung Tắc cũng biểu thái. "Đúng, chúng ta cùng nhau bảo hộ Trung Nguyên võ lâm." Tất cả mọi người hào khí vượt mây nói. Dư Huyền nhìn xem chúng nữ kia kiên định thần sắc, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn biết rõ, có những này hồng nhan chi kỷ ở bên người, hắn liền có vô tận lực lượng. "Tốt, đã tất cả mọi người có này quyết tâm, vậy chúng ta liền cùng nhau đối mặt. Bất quá, việc này còn cần cẩn thận làm việc, không thể hành động thiếu suy nghĩ." Dư Huyền nói rằng. Chúng nữ nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, bây giờ mật tông người hành tung bị dị, chúng ta còn không rõ ràng bọn hắn mục đích gì. Chúng ta cần phải làm là không ngừng tăng lên thực lực của mình. Dư Huyền nhắc nhở. "Là, phu quân." Chúng nữ cùng kêu lên đáp. "Phu quân, kỳ thật chúng ta đều không phải là người ngồi chờ chết, chúng ta hẳn là chủ động xuất kích." Yêu Nguyệt bỗng nhiên nói rằng. "Ân, nói thế nào?" Dư Huyền hiếu kỳ nhìn về phía Yêu Nguyệt. "Yêu Nguyệt đây là có biện pháp gì hay?" Chúng nữ cũng tò mò đều nhìn về Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt mỉm cười, sau đó nói: "Điệu Hổ Ly Sơn, trực đảo Hoàng Long. Mật tông đem chúng ta phu quân bị thương thành như thế, giữa chúng ta đã sớm là tử địch, vậy tại sao còn phải bỏ mặc đâu? Mông Cổ đối mật tông có nhiều ý lại, cho nên chúng ta sao không đem mật tông diệt? Đương nhiên, cái này muốn nhìn ta phu quân có đủ hay không gan đi điều hổ. Ý của ngươi là, phu quân đi đem bát tứ ba dẫn ra, sau đó chúng ta đi diệt mật tông?" Linh Trung Tắc hỏi. Yêu Nguyệt gật đầu. "Không được, như thế phu quân quá nguy hiểm." Linh Trung Tắc cự tuyệt đề nghị này. Bát tứ ba đã từng đem Dư Huyền đánh thành trọng thương, nàng không muốn lại trải qua một lần. Không có cái gì so Dư Huyền an ủi quan trọng hơn. "Đúng, không thể để cho phu quân đi mạo hiểm." Lý Thanh La cũng đội vàng nói rằng, nàng chăm chú lôi kéo Dư Huyền tay, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Dư Huyền cảm nhận được chúng nữ quan tâm, trong lòng ấm áp, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Linh Trung Tắc cùng Lý Thanh La tay. Yêu Nguyệt đề nghị này mặc dù lớn mật, cũng có nhất định khả thi. "Ta cảm thấy có thể cân nhắc. Đối bát tứ ba, đánh không lại, bây giờ ta còn là chạy qua. Huống chi, ta không phải còn có tiểu thế giới sao? Hướng tiểu thế giới vừa trốn, ai cũng tìm không thấy. Mấu chốt là không biết rõ mật tông bên trong còn có hay không cao thủ." Dư Huyền suy nghĩ qua đi nói rằng, "Cho dù có cao thủ, cũng không nhiều, chúng ta nhiều người như vậy, không nói trước mồm mỗ, Yêu Nguyệt cùng Đông Phương đều đã là lục địa thần tiên, liền cái khác tỉ muội, phần lớn là đại tông sư, ta cảm thấy cái này chiến lực đầy đủ bén mật tông." Hoàng Dung nói rằng, rất rõ ràng, nàng là duy trì Yêu Nguyệt ý nghĩ. "Ân, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, cho dù mật tông có cao thủ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Nếu quả thật muốn chấp hành, ta hy vọng mồm mỗ đi theo phu quân, sau đó chúng ta những người khác đi mật tông." Vừa mới Linh Trung Tắc liền nghe ra Dư Huyền là muốn dựa theo Yêu Nguyệt ý nghĩ tới, cho nên nàng cũng gật đầu đồng ý. Nàng mặc dù lo lắng Dư Huyền, nhưng cũng toàn lực ủng hộ Dư Huyền. Ta cũng đồng ý, liền để Mỗ Mỗ bảo hộ phu quân, Hoàng Dung nói rằng. Lời này nhường Đồng lão nghe rất dễ chịu, vẫn là Hoàng Dung biết nói chuyện a. Mặc dù tu vi của nàng so ra kém Dư Huyền, nhưng là cũng có thể bảo hộ Dư Huyền a. Đồng lão có chút hất cằm lên, vẻ mặt ngạo nghễ nói, "Hừ, kia là tự nhiên, có Mỗ Mỗ tại, định sẽ không để cho kia phiên tăng làm bị thương Dư Huyền mấy may." Dư Huyền thấy chúng nữ đều như thế duy trì, trong lòng hào hùng tỏa ra, nói rằng, "Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền theo này kế hoạch làm việc. Ta liền đi dẫn ra bát tứ ba, các ngươi sau đó tiến về mật tông, cần phải hành sự cẩn thận, như gặp cương địch, không thể ham chiến." Chúng nữ nhao nhao gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng kiên quyết. "Tốt, đã như vậy, chúng ta liền hảo hảo kế hoạch một chút, lúc nào thời điểm đi." Dư Huyền lúc này cũng tràn đầy chiến ý, kỳ thật hắn vẫn là muốn đi cùng bát tứ ba, lại cứng rắn vừa mới lần, hắn muốn thử xem chính mình cùng bát tứ ba còn có bao lớn chênh lệch. Ngược lại chỉ cần không phải tại chỗ bị vênh thành mảnh vỡ, hắn còn không sợ. "Phu quân, ta cảm thấy việc này nên sớm không nên chậm trễ. Mật tông người hành tung bất định, nếu chúng ta kéo dài quá lâu, chỉ sợ bọn họ sẽ sinh ra những biến cố khác." Hoàng Dung suy tư một lát sau nói rằng. Yêu Nguyệt cũng gật đầu phụ hòa nói, "Dung tỷ tỷ nói rất có lý, chúng ta ứng mau chóng hành động, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Vậy liền chọn ngày không bằng đụng ngày a." Dư Huyền khẽ miệng khẽ nhếch, nói rằng, "Tốt." Chúng nữ nhao nhao ứng thanh, đã bắt đầu mà quyền sát trưởng. "Bất quá, nếu như chúng ta diệt Mật tông, đây không phải là về sau cũng chỉ có thể trốn tránh bát tứ ba. Nếu không hắn nhất định sẽ đối với chúng ta truy sát đến cùng, thậm chí lại đối phó Thiên Ngoại Tiên." Mộ Dung Thu Địch lo lắng nói rằng, "Dư Huyền còn không đánh lại bát tứ ba." Đám người nghe vậy, cũng không khỏi sững sờ, đây đúng là cái vấn đề. Các nàng diệt Mật tông hẳn không phải là việc khó gì, nhưng là diệt Mật tông về sau, liền phải tiếp nhận bát tứ ba vô tận truy sát. Cái này cũng không cần lo lắng, nếu như chúng ta thật đem Mật tông tiêu diệt, qua đi bát tứ ba đoán chừng sẽ vội vàng đuổi giết chúng ta, không rảnh đi đối phó Thiên Ngoại Thiên những người khác. Nếu như phái người đến, cũng không phải Tiêu Phong bọn hắn đối thủ. Dư Huyền quyết định đi Mật tông, liền không quan tâm những thứ kia. Đánh không lại, còn có thể đánh du kích, ngược lại tiểu thế giới rất tiện. Bởi vì có tiểu thế giới, cho nên Dư Huyền chỉ cần mình ở bên ngoài là được. Bọn hắn kế hoạch nhanh đến Mật tông thời điểm lại đem người phong xuất, sau đó hắn đi trước đem bát tứ ba cho Điệu Hổ Ly Sơn, lại từ chúng nữ đi diệt Mật tông. Dư Huyền ra tiểu thế giới, lại đưa tới Tiêu Phong, Dương Quá, Lâm Bình Trì, Tiểu Ngư Nhi, cáo chi kế hoạch của hắn, cho Tiêu Phong một quả Ngộ Đạo đan, giúp đỡ đột phá lục địa thần tiên cấp, cho Dương Quá bản thăng cấp đại hoàn đan, có thể đi thẳng đến đại tông sư đỉnh phong. Lâm Bình Trì cùng Tiểu Ngư Nhi cho Huyền Nguyên đan, cho bọn họ tăng lên, chuẩn bị tùy thời mà đến đại chiến. Đề cử chuyến hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có Tiêu Viêm. Vân Lam tông tràn ngập hướng sư nghịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giáp vực giết Hàn Phong, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành Tiêu Viêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại khịt mũi coi thường, làm Tiêu Viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 308, mẹ nó. Thật đau. Chương 308, mẹ nó. Thật đau. Dư Huyền phân phó Tiêu Phong cùng Dương Quá, đem chui vào Trung Nguyên Mật tông người đều giải quyết, sau đó liền độc thân đạp vào tiến về Mật tông đường. Dương Quá cùng Tiêu Phong biết Dư Huyền muốn đi Mật tông, đều muốn cùng đi, nhưng là bọn hắn còn không có kịp phản ứng, Dư Huyền liền đã theo trước mặt bọn hắn biến mất. Bọn hắn bất đắc dĩ lẫn nhau, chỉ có thể dựa theo Dư Huyền phân phó, trước bắt đầu giải quyết chui vào Trung Nguyên Mật tông người. Dư Huyền một đường phi nhanh, trong lòng tính toán làm sao có thể thành công đem bát tứ ba dẫn ra. Hắn biết rõ bát tứ ba thực lực mạnh mẽ, chính mình lần này hành động tất nhiên hung hiểm và phần, nhưng vì chúng nữ kế hoạch có thể thuận lợi áp dụng, hắn cũng không lo được rất nhiều. Gần một tháng sau, Dư Huyền liền lần nữa tới Mật tông phụ cận. Trước tiên tìm một nơi thả ra chúng nữ, ước định cẩn thận trùng phùng vị trí sau, bước ra cách xa một chút, tại một cái có dòng người địa phương, hắn mới hít sâu một hơi, bắt đầu phóng thích khí tức của mình. Không bao lâu, Dư Huyền cũng cảm giác được một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt. Dư Huyền trong lòng run lên, biết bát tứ ba tới. Bát tứ ba tại Dư Huyền phóng xuất ra khí tức của mình về sau, liền khóa chặt hắn, lần này hắn không được Dư Huyền lần nữa chạy trốn. Thế là thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở Dư Huyền trước mặt. Hắn lạnh lùng nhìn xem Dư Huyền, nói rằng, "Dư Huyền, ngươi dám chủ động đưa tới cửa, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Bát tứ ba, ta hôm nay đến, chính là muốn cùng ngươi phân cao thấp. Bất quá, nếu ngươi thật là có bản lĩnh, liền cùng ta đến, chúng ta tìm một chỗ thật tốt đánh một trận, đừng ở chỗ này tai họa vô tội." Dư Huyền sắc mặt bình tĩnh, cười lạnh một tiếng nói rằng. Bát tứ ba nhún mày, hắn không nghĩ tới Dư Huyền sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng hắn nghĩ lại, có thể đem Dư Huyền dẫn tới một cái vắng vẻ chi địa, sau đó đem nó một lần hành động đánh giết, thế là đồng ý tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi hôm nay có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì. Dư Huyền thấy bát tứ ba đồng ý, liền dẫn đầu hướng rời xa Mật tông phương hướng mà đi. Hắn một bên phi hành, một bên lưu ý lấy hoàn cảnh xung quanh, bảo đảm mình có thể đem bát tứ ba dẫn đi. Hai người một trước một sau, rất nhanh liền đi tới một mảnh hoang vu trong sơn cốc. Nơi này bốn phía núi vây quanh, ít ai lui tới, chính là một cái quyết đấu nơi tốt, chủ yếu nhất cách Mật tông đủ xa. Dư Huyền dừng bước lại, quay người nhìn về phía bát tứ ba, nói rằng, bát tứ ba, hôm nay liền để chúng ta ở chỗ này làm kết thúc a. Dư Huyền, ngươi thật sự là tự tìm đường chết. Hôm nay, ngươi đừng nghĩ lại trốn. Bát tứ ba cười lạnh một tiếng, nói rằng. Dứt lời, bát tứ ba thân hình khẽ động, liền hướng phía Dư Huyền đánh tới. Dư Huyền thấy thế, đội vàng thi triển thân pháp, tránh né Bát Tư Ba công kích. Hắn biết, mình bây giờ còn không phải Bát Tư Ba đối thủ, nhưng là cũng không có chút khiếp đảm, mà là bình tĩnh đứng đối, quân tử kiếm đã sớm nơi tay, hữu chuyển huyền thiên kiếm pháp 9 loại hình thái không ngừng biến hóa hướng Bát Tư Ba công kích. Bát Tư Ba mặc dù một lòng mong muốn đánh giết Dư Huyền, nhưng là đối Dư Huyền công pháp rất là tán thưởng. Cũng chăm chú cùng Dư Huyền đối chiến lên. Hai người ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời trong sơn cốc kiếm khí tung hành, bụi đất tung bay. Dư Huyền nương tựa theo linh hoạt thân pháp cùng không ngừng biến hóa kiếm pháp, lại cũng có thể cùng Bát Tư Ba quần nhau một lát. Nhưng mà, Bát Tư Ba dù sao thực lực thâm hậu, theo thời gian trôi qua, Bát Tư Ba đại thủ ấn, lục tự chân ngôn không ngừng hành kích Dư Huyền, Dư Huyền dần dần cảm thấy có chút phí sức. Trên trán của hắn toát ra mồ hôi mịn, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Nhưng Dư Huyền cắn chặt răng, trong lòng âm thầm cho mình cổ động, hắn không thể cứ như vậy tùy tiện nhận thua, hắn muốn vì chúng nữ tranh thủ đầy đủ thời gian đi diệt Mật Tông. Bát Tư Ba thấy Dư Huyền mặc dù ở vào hạ phong lại còn tại ương ngạnh chống cự, trong lòng không khỏi có chút tức giận, hắn ra tăng công kích cường độ, từng đạo sắc bén trường phong hướng phía Dư Huyền quét sạch mà đi. Dư Huyền tránh trái tránh phải, cực kỳ nguy hiểm, đột nhiên, hắn nhìn chuẩn một thời cơ, hình thái thứ nhất cự ly xa công kích, kiếm quang như là cỗ sao chổi bắn về phía Bát Tư Ba, lại Bát Tư Ba ống tay áo bên trên vạch ra một đường vết rách. Bát Tư Ba nao nao, lập tức giận quá mà cười, hảo tiểu tử, cũng là có chút bản sự, bất quá cũng chỉ tới mà thôi. Dứt lời, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ cường đại lực lượng ở trên người hắn hội tụ. Dư Huyền trong lòng căng thẳng, biết Bát Tư Ba muốn sử xuất sát chiêu, tại Bát Tư Ba xúc thế sắp hoàn thành thời điểm, đột nhiên thân hình lóe lên liền biến mất ở nguyên địa. Bát Tư Ba nhìn thấy Dư Huyền lại đột nhiên biến mất, hơn nữa giống như trước kia, hoàn toàn cảm giác không thấy khí tức, không khỏi giận dữ, xúc thế hoàn thành chiêu thức trực tiếp đánh phía trước mặt trong rừng. Trong rừng hoa cỏ cây cối trong nháy mắt bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến nát bấy, một mảnh hỗn độn. Bát Tư Ba đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng quét mắt bốn phía, ý đồ tìm ra Dư Huyền tung tích, nhưng mà lại không thu hoạch được gì. Trong lòng của hắn minh bạch, Dư Huyền nhất định là lại trốn vào cái nào đó không gian bên trong. Nếu không hắn không có khả năng không cảm ứng được. Dư Huyền là chuột đất đi, như vậy có thể chui. Bát Tư Ba tức gần chết. Dư Huyền, ta chắc chắn tìm tới ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Bát Tư Ba nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm trong sơn cốc quen quần. Mà lúc này, Dư Huyền tại tiểu thế giới bên trong cũng là lòng còn sợ hãi. Hắn biết rõ mình cùng Bát Tư Ba ở giữa chênh lệch, nếu không phải nương tựa theo tiểu thế giới tiện lợi, chỉ sợ sớm đã mệnh tang tại chỗ. Nhưng là vì cho chúng nữ tranh thủ nhiều thời gian hơn, Dư Huyền lại ra tiểu thế giới, xuất hiện tại Bát Tư Ba trước mặt, một bộ cười hì hì bộ dáng. Quốc sư vừa mới một chiêu kia quá lợi hại, làm ta sợ muốn chết. Dư Huyền trò đùa giống như nói, một bộ thật đáng sợ bộ dáng. Kỳ thật hắn chính là cố ý chọc giận Bát Tư Ba. Dư Huyền, ngươi muốn chết. Bát Tư Ba thật bị Dư Huyền giận đến. Bát Tư Ba trợn mắt tròn xoe, trên thân khí thế đột nhiên bộc phát, như mãnh liệt như thủy triều hướng phía Dư Huyền ép đi, đồng thời thân hình như điện, trong nháy mắt lấn người mà lên, một bàn tay lớn mang theo sắc bén trường phong hướng phía Dư Huyền mạnh mẽ chụp tới. Dư Huyền biến sắc, vội vàng thi triển thân pháp tránh né, thân hình giống như quỷ mị trên không trung lơ lửng không cố định. Bát Tư Ba một kích thất bại, rất là tức giận, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó từng đạo phù văn thần bí theo trong miệng hắn bay ra, trên không trung hội tụ thành một đạo to lớn ấn phù, hướng phía Dư Huyền đánh tới. Kia ấn phù tản ra khí tức kinh khủng, những nơi đi qua, không gian đều dường như bị xé nứt ra. Ngoa tạo. Dư Huyền trong lòng hoảng hốt, hắn cảm nhận được phù này ấn bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, biết mình như bị đánh trúng, tất nhiên trọng thương. Hắn vội vàng vận chuyển toàn thân công lực, đem cửu chuyển huyền thiên kiếm pháp thi triển đến cực hạn, từng đạo kiếm quang như là ngân hà rơi cửu thiên giống như hướng phía kia ấn phù chém tới. Kiếm quang cùng ấn phù đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, một cỗ cường đại sóng xung kích hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến, chung quanh sơn cốc bị cỗ này sóng xung kích chấn động đến lảo đảo muốn ngã, núi đá lăn xuống, bụi đất tung bay. Dư Huyền tại cỗ này sóng xung kích trùng kích vào, thân thể như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mẹ nó, thật đau. Đề cử chuyển hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu thai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 309, quốc sư, đường lớn như thế hỏa khí đi. Chương 309, quốc sư, đường lớn như thế hỏa khí đi. Dư Huyền mặc dù bị thương, nhưng là giống như lần trước chạy trốn đồng dạng, chỉ là lúc này tần suất càng nhanh, hắn tiến vào tiểu thế giới một chút, liền lại đi ra chạy một hồi, lại đi vào, như thế lặp đi lặp lại. Như thế, đem Bát Tư Ba dẫn tới càng ngày càng xa. Bát Tư Ba theo đuổi không bỏ, lửa giận trong lòng càng đốt càng vượng, hắn đường đường mông cổ quốc sư, lại bị Dư Huyền như vậy chơi bừa, quả thật vô cùng nhục nhã. Hắn không ngừng thi triển các loại công pháp, từng đạo sắc bén công kích hướng phía Dư Huyền quét sạch mà đi, nhưng mà Dư Huyền nương tựa theo tiểu thế giới thần kỳ, luôn có thể tại hắn công kích đến trước đó xảo diệu né tránh. Hai người một đường truy đuổi, bất chi bất giác sớm đã cách xa Mật Tông rất xa. Dư Huyền nhìn chuẩn một thời cơ, lần nữa tiến vào tiểu thế giới, tại tiểu thế giới bên trong, hắn cấp tốc điều chỉnh trạng thái của mình, ăn vào mấy quả chữa thương đan dược, vận chuyển công pháp chữa trị vừa mới thụ thương thân thể. Lúc này Đồng Lao đi tới Dư Huyền bên cạnh, ân cần hỏi han, thế nào? Bị thương có nặng hay không? Nếu không ta ra ngoài đem người dẫn đi. Dư Huyền dựa theo chúng nữ ý tứ, đem các nàng thả ra tiểu thế giới, sau đó đem đồng lão lưu tại tiểu thế giới, tùy thời phối hợp tác chiến hắn. Lúc này đồng lão lại gặp Dư Huyền thụ thương, liền muốn ra ngoài cùng Bát Tư Ba đánh một trận, dù là biết không địch lại. Dư Huyền điều chỉnh một chút chính mình về sau, lắc đầu, sau đó vừa cười vừa nói, "Mộ Mộ, ta không sao, hiện tại kia phiên tăng ngay tại bên ngoài gấp đến độ dơ chân đâu. Hiện tại rời xa mật tông đi." Đồng lão hỏi. Nàng lo lắng Ninh Trung tắc các nàng. Dư Huyền gật gật đầu, đã cách rất xa, chỉ cần mật tông bên trong không có một cái nào giống Bát Tư Ba dạng này, các nàng cũng sẽ không có việc. Lần này đi ra có Ninh Trung Tắc, Tiểu Long Nữ, Hoàng Dung, Đông Phương Bạch, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Lý Thanh La, Vương Ngự Yên, Giang Ngọc Yến, Mộ Dung Thu Địch, Đao Bạch Phụng, Tần Hồng Miên, hết thảy 12 người. Yêu Nguyệt, Đông Phương Bạch lục địa thần tiên cảnh, cái khác thấp nhất cũng là tông sư đỉnh phong. Cho nên Dư Huyền không có lo lắng như vậy. Dư Huyền trong lòng tính toán, lấy Yêu Nguyệt cùng Đông Phương Bạch thực lực, lại thêm cái khác chúng nữ liên thủ, cho dù mật tông bên trong còn có ẩn dấu cao thủ, cũng đủ để ứng đối. Hơn nữa hắn tin tưởng chúng nữ ở giữa ăn ý phối hợp, nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất đem mật tông giải quyết. Giờ phút này hắn duy nhất phải làm chính là tiếp tục kiểm chế lại Bát Tư Ba, không cho hắn có cơ hội trở về trợ giúp. Bát Tư Ba ở bên ngoài tìm kiếm khắp nơi Dư Huyền tung tích, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì, phẫn nộ trong lòng càng thêm khó mà ức chế. Hắn phát ra từng tiếng gầm thét, khí tức cường đại tùy ý quyết tán, trung quanh cây cối bị chấn động đến nhao nhao bẻ gãy. Mà Dư Huyền tại tiểu thế giới bên trong, một bên khôi phục thương thế, một bên chú ý tình huống bên ngoài. Hắn cảm nhận được Bát Tư Ba kia táo bạo khí tức, trong lòng âm thầm đắc ý, chỉ cần Bát Tư Ba còn ở nơi này nổi điên, chúng nữ bên kia liền an toàn rất nhiều. Một lát sau, Dư Huyền cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, lần nữa từ tiểu thế giới bên trong đi ra. Hắn vừa mới hiện thân, Bát Tư Ba liền đã nhận ra, lập tức tựa như tia chớp hướng hắn đánh tới. "Dư Huyền, ngươi rốt cục dám ra đây?" Bát Tư Ba cắn răng nghiến lợi nói rằng, trong mắt tràn đầy sát ý quốc sư, "Đường lớn như thế hỏa khí đi, ta đây không phải đi ra cùng ngươi tiếp tục chơi đùa." Dư Huyền vừa cười vừa nói. Bát Tư Ba gầm thét một tiếng, lần nữa phát động công kích, từng đạo sắc bén trường phong hướng phía Dư Huyền đánh tới. Dư Huyền thân hình lóe lên, xảo diệu tránh đi, đồng thời trong tay quân tử kiếm vung dậy, cửu chuyển huyền thiên kiếm pháp thi triển mà ra, kiếm quang lấp lóe, hướng phía Bát Tư Ba công tới. Hai người lần nữa kịch chiến cùng một chỗ, trong sơn cốc lần nữa bị kiếm khí cùng trường phong bao phủ. Dư Huyền mặc dù thực lực không bằng Bát Tư Ba, nhưng hắn nương tựa theo linh hoạt thân pháp cùng xảo diệu kiếm pháp, cùng Bát Tư Ba quần nhau lấy, không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội. Mà tại mật tông bên kia, chúng nữ đã dựa theo kế hoạch triển khai hành động. Các nàng một đường thế như trẻ tre, rất nhanh liền xâm nhập mật tông nội bộ. Gặp người liền giết. Mật tông các đệ tử nhao nhao lên chiến, nhưng ở chúng nữ thực lực cường đại trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Yêu Nguyệt cùng Đông Phương Bạch càng là như vào chỗ không người, các nàng khí tức cường đại nhường mật tông các đệ tử sinh lòng e ngại. Linh Trung Tắc, Hoàng Dung chờ chúng nữ cũng cùng thi triển thần thông, cùng mật tông những cao thủ triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Mật tông bên trong mặc dù cũng có một chút thực lực không tầm thường cao thủ, nhưng ở chúng nữ liên thủ công kích đến, cũng dần dần rơi xuống hạ phong. Một trận chiến đấu kịch liệt qua đi, mật tông cao thủ cơ bản đều bị chúng nữ đánh bại gạt bỏ. Tại xác nhận mật tông không có người sống về sau, chúng nữ lập tức lựa chọn rút lui. Các nàng không dám trì hoãn quá lâu, bởi vì lo lắng Dư Huyền bên kia. Các nàng cấp tốc dựa theo đường cũ trở về, trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, sợ gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Trong lúc các nàng đuổi tới cùng Dư Huyền ước định địa điểm lúc, lại phát hiện Dư Huyền còn chưa trở về. Chúng nữ trong lòng không khỏi có chút lo lắng, bất quá các nàng đều tin tưởng Dư Huyền, nhất định có thể thoát khỏi Bát Tư Ba. "Linh tỷ tỷ, phu quân không có sao chứ? Làm sao còn chưa tới?" Giang Ngọc Yến lo lắng hỏi. "Phu quân không có việc gì, còn có Mộ Mộ cho nàng phối hợp tác chiến đâu." Linh Trung Tắc an ủi Giang Ngọc Yến, cũng là an ủi những nữ nhân khác. Linh Trung Tắc vừa dứt lời, nơi xa một thân ảnh chạy nhanh đến, chính là Dư Huyền. Chỉ thấy Dư Huyền lúc này quần áo tả tơi, muốn bao nhiêu chật vật liền có nhiều chật vật, bất quá nhãn thần nhưng như cũ sáng tỏ. Chúng nữ thấy thế, nhao nhao nên đón tiếp lấy, lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt. Dư Huyền cười khoát khoát tay, ra hiệu chính mình cũng không lo ngại. "Phu quân, kia Bát Tư Ba đâu?" Yêu Nguyệt hỏi, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. "Kia phiên tăng bị ta dẫn tới xa xa, một lát truy không đến. Mật tông bên kia tình huống như thế nào?" Dư Huyền trên mặt lộ ra một tia tiểu đắc ý, hắn đem Bát Tư Ba dẫn tới xa xa, lại dùng tiểu thế giới đùa bỡn hắn như vậy lâu, lúc này hắn còn tại nổi trận lôi đình đâu. Hắn hoàn toàn như trước đây mang theo Bát Tư Ba lượn rất lâu, mới đem người cho thoát khỏi, sau đó liền vội vã chạy đến tiếp ứng chúng nữ. "Tất cả thuận lợi, mật tông bên trong người đều đã bị chúng ta toàn bộ đánh bại gạt bỏ, không có để lại một người sống." Linh Trung Tắc nói rằng. Dư Huyền nghe vậy, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, hắn nhìn về phía chúng nữ, trong mắt tràn đầy vui mừng, lần hành động này, may mắn mà có các phu nhân đồng tâm hiệp lực, khả năng thuận lợi như vậy. "Bất quá, chúng ta mau mau rời đi nơi này, để tránh đêm dài lắm mộng." Chúng nữ gật đầu nói phải, sau đó liền bị Dư Huyền đều thu vào tiểu thế giới. Dư Huyền không cùng lấy cùng một chỗ, mà là một người đi đường, trở về Mạn Đà Sơn Trang. Dư Huyền liên tục buôn tập 2 ngày sau đó, mới trở lại tiểu thế giới. Mới vừa tiến vào tiểu thế giới, cả người kém chút hư thoát ngã xuống đất. Đầu tiên là cùng Bát Tư Ba đại chiến một trận, sau đó lại trong đêm buôn tập, Dư Huyền cảm giác chính mình cũng muốn bị móc giống. Cũng may, đã cách xa mật tông, về tới trung nguyên cảnh nội. Dư Huyền cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp Bát Tư Ba trở về phát hiện mật tông bị diệt, sau đó sẽ liên tưởng đến cùng hắn có quan hệ, cho nên nhất định sẽ đuổi giết hắn. Ha ha, hắn chờ đợi. Đề cử chuyển hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ 1 năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng 1 thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật ác gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 310, chân nhân nhưng có thượng sách. Chương 310, chân nhân nhưng có thượng sách. Trở lại tiểu thế giới sau, Dư Huyền cả người đều bừng lòng xuống mạnh mẽ ngủ một ngày một đêm về sau, tất cả tinh khí thần đều khôi phục lại, mới lại tiếp tục đi đường. Dư Huyền biết rõ Bát Tư Ba sẽ không từ bỏ ý đồ, mật tông bị diệt, kia phiên tăng chắc chắn tới tìm hắn, bất quá hắn cũng không sợ, bây giờ trở lại Trung Nguyên, rất nhiều công việc đều có thể bàn bạc kỹ hơn. Hắn một bên đi đường, một bên suy tư tiếp xuống dự định. Bây giờ mật tông đã diệt, có thể trong giang hồ vẫn như cũ quần quật sóng ngầm, thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, chính mình tuy có Ninh Trung Tắc các nàng làm bạn, còn có đồng lao giúp đỡ, còn có tiểu thế giới, nhưng cũng không thể phớt lờ. Dư Huyền nghĩ đến chúng nữ lần hành động này thuận lợi như vậy, trong lòng tràn đầy vui mừng. Các nàng trong chiến đấu cho thấy thực lực cùng ăn ý, nhường hắn vô cùng kiêu ngạo. Hơn nữa trải qua lần này ma luyện, chúng nữ tu vi chắc hẳn cũng sẽ có điều tinh tiến. Trở lại Mạn Đà Sơn trang về sau, Dư Huyền vẫn là phân phó Tiêu Phong tiếp tục đi thám thính mật tông tin tức, đồng thời mật thiết chú ý trong giang hồ thế lực khác động tĩnh. Hắn biết rõ, mật tông bị diệt sự kiện này, chắc chắn lúc trong giang hồ gây nên sóng to gió lớn, thế lực khác có lẽ sẽ mượn cơ hội này có hành động. Sau đó Dư Huyền lại trở lại tiểu thế giới bên trong, cùng chúng nữ gặp nhau, đại gia ngồi vây chung một chỗ, chia sẻ lấy lần hành động này đủ loại kinh nghiệm. Chúng nữ ngươi một lời ta một câu, nói đến tràn đầy phấn khởi, Dư Huyền nghe được cũng là vẻ mặt tươi cười. Chờ chúng nữ nói xong, Dư Huyền liền đem chính mình tiếp xuống dự định cáo chi các nàng. Hắn dự định trước tiên ở Mạn Đà Sơn trang chỉnh đốn một đoạn thời gian, nhường chúng nữ thật tốt điều tức một phen, củng cố lần chiến đấu này đoạt được. Đồng thời, hắn cũng biết lợi dụng trong khoảng thời gian này, lại dung hợp một lần công pháp, nhìn xem có thể hay không có chỗ đột phá. Chúng nữ nghe xong, nhao nhao biểu thị đồng ý các nàng biết, giang hồ con đường tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực của mình, khả năng tốt hơn ứng đối tương lai đủ loại nguy cơ. Ở sau đó thời kỳ, Dư Huyền mỗi ngày ngoại trừ làm bạn chúng nữ, chính là chuyên tâm tu luyện. Mà chúng nữ cũng không có nhàn rỗi, các nàng hoặc là lẫn nhau luận bàn võ nghệ, hoặc là bế quan tu luyện, toàn bộ tiểu thế giới tràn ngập một cỗ nồng hậu dày đặc tu luyện không khí. Cùng lúc đó, Tiêu Phong cũng ở bên ngoài dò thăm không ít tin tức. Thì ra, mật tông bị diệt tin tức truyền ra sau, trong giang hồ các thế lực lớn cũng vì đó chấn động. Một chút cùng mật tông có thủ thế lực, nhao nhao vỗ tay khen hay. Mà một chút cùng mật tông giao hảo thế lực, thì thể muốn tra ra hung phạm, tuyên bố muốn vì mật tông báo thù. Mặc dù không có người thấy là thiên ngoại thiên diệt mật tông, nhưng là động một chút lại diệt nhân môn phái, ngoại trừ thiên ngoại thiên cũng không có thế lực khác. Không phải thiên ngoại thiên, cũng là thiên ngoại thiên bây giờ thế lực quá lớn. Cho nên, thiên ngoại thiên trực tiếp trở thành mục tiêu công kích. Dư Huyền biết được những tin tức này sau, chỉ là cười lạnh một tiếng. Hắn biết rõ, giang hồ vốn là nhược đục cường thực địa phương, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta, chạm thảo trừ can. Tiêu Phong không có thám tính tới Bát Tư Ba tin tức, Dư Huyền cũng biết, giống Bát Tư Ba nhân vật như vậy, cũng không phải là Tiêu Phong những cái kia mật thẳng có thể rõ sẽ đến. Dư Huyền cảm giác, Bát Tư Ba đã đi tới Trung Nguyên, tùy thời đều có thể đến Mạn Đà Sơn Trang. Lý do an toàn, Dư Huyền nhường Tiêu Phong tạm thời phân phát Mạn Đà Sơn Trang người, Sơn Trang bên trong chỉ có Tiêu Phong cùng Dương Quá, còn có hắn. Tiểu Ngư Nhi cùng Lâm Bình Chi cũng bị lặn ra ngoài, Lâm Bình Chi còn muốn chiếu khán thiên ngoại thiên sản nghiệp, cùng Tiểu Ngư Nhi ở cùng nhau tới trong thành cửa hàng bên trong. Chỉ là, Dư Huyền không đợi đến Bát Tư Ba, cũng là đem Trương Tam Phong cho chờ được. Dư Huyền rất là kinh ngạc nhìn xem Trương Tam Phong, hành lễ hỏi, chân nhân sao lại tới đây? Tiểu Hữu gây phiền toái, cho nên lao đạo tới xem một chút có thể hay không giúp đỡ được gì. Trương Tam Phong đạo cốt tiên phong đứng tại Dư Huyền trước mặt, vuốt râu cười nói. Dư Huyền không nghĩ tới Trương Tam Phong coi trọng như vậy hắn, cũng đích thân tới, lập tức lại rất cung kính cho Trương Tam Phong thi lễ một cái, nói, đà tạ chân nhân. Có Trương Tam Phong tại, Dư Huyền liền càng thêm có lực lượng. Tiểu Hữu, ngươi xúc động a? Trương Tam Phong thở dài một hơi nói rằng, hắn vừa mới tiếp vào Dư Huyền thư tín, lập tức liền truyền đến mật tông bị diệt tin tức, là hắn biết việc này cùng Dư Huyền có quan hệ. Dư Huyền bây giờ còn không phải Bát Tư Ba đối thủ, cho nên hắn lập tức lên đường đến đây Mạn Đà Sơn Trang. Cũng may, Bát Tư Ba còn không có đến, nếu không Dư Huyền thật nguy hiểm. Dư Huyền gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói rằng, chân nhân, ta lúc ấy cũng là tình thế bất đắc dĩ, kia mật tông người chui vào Trung Nguyên, bên ngoài chính là hướng về phía ta tới, vụ trộm còn không biết có ý đồ gì đâu. Nếu không tiên hạ thủ vi cường, chỉ sợ ngày sau sẽ có càng nhiều phiền toái. Trương Tam Phong khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra mấy phần lý giải, nói rằng, tiểu hữu tuy có lý, có thể kêu Bát Tư Ba tuyệt không phải hạng người bình thường, hắn định sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ hắn mặc dù còn chưa đến, nhưng chúng ta cũng không thể phớt lờ. Dư Huyền biến sắc, trịnh trọng nói rằng, chân nhân yên tâm, ta đã biết việc này nghiêm trọng, mấy ngày nay đã để Tiêu Phong phân phát Mạn Đà Sơn Trang đám người, chỉ giữ lại Tiêu Phong, Dương Quá cùng ta cùng một chỗ ứng đối. Kỳ thật hắn liền Tiêu Phong cùng Dương Quá đều không muốn để lại, nhưng là hai người kia mạnh mẽ yêu cầu, cho nên cũng liền lưu lại. Trương Tam Phong nuốt dâu trầm tư một lát, nói rằng, an bài như thế còn có thể, nhưng còn cần làm nhiều chút chuẩn bị. Kia Bát Tư Ba công pháp quỷ dị, không thể khinh thường. Dư Huyền hỏi đội, chân nhân nhưng có thượng sách. Trương Tam Phong ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói rằng, lão đạo gặp ngươi công pháp đều có chút không tầm thường, chỉ là ở trên cảnh giới yếu đi quốc sư, cho nên mới bị áp chế. Mấy ngày nay lão đạo trước cùng ngươi nghiên cứu một chút, có thể hay không giúp ngươi phá cảnh. Nếu như tiểu hữu có thể kịp thời phá cảnh, còn có lão đạo ở bên cạnh, chắc hẳn người quốc sư kia cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Dư Huyền nghe nói, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng nói, vậy làm phiền chân nhân. Hắn gần nhất cũng một mực đang nghĩ lấy thế nào đi phá cảnh, bây giờ có Trương Tam Phong tại, có lẽ cái này có thể tại bát tư ba đến trước đó đột phá tới lục địa thần tiên cảnh. Mấy ngày kế tiếp, Dư Huyền cùng Trương Tam Phong cả ngày ở cùng một chỗ, nghiên cứu công pháp. Trương Tam Phong đem chính mình đối với võ học khắc sâu tiến giải dốc túi tương thụ, Dư Huyền cũng hết sức chăm chú, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Bọn hắn khi thì tại Mạn Đà Sơn trang bên trong diễn luyện chiêu thức, khi thì tại Thái Hồ trên không so chiêu, khi thì tính tọa điều tức cảm ngộ thiên địa linh khí. Dư Huyền chỉ cảm thấy chính mình đối với võ học nhận biết đang không ngừng làm sâu thêm, chân khí trong cơ thể cũng càng thêm thuần hậu, mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Mà Tiêu Phong cùng Dương Quá thì thời điểm cảnh giác ngoại giới động tĩnh, vừa có gió thổi có lay liền lập tức hướng Dư Huyền cùng Trương Tam Phong báo cáo. Bọn hắn biết rõ bát tư ba lúc nào cũng có thể đến, không dám có chút buông lỏng. Tại cái này khẩn trương lại phong phú bầu không khí bên trong, Dư Huyền khoảng cách phá cảnh dường như càng ngày càng gần, chỉ đợi một cơ hội, liền có thể bước vào kia lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong. Dư Huyền không biết rõ bản thăng cấp nộ đạo đan đối với mình có hữu dụng hay không, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng muốn đi nếm thử. Dư Huyền từ trong ngực móc ra một cái tản ra nhàn nhạt quang mang bản thăng cấp nộ đạo đan, không chút do dự để vào trong miệng. Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng đây xem còn giúp nàng nói chuyện, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh, kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 311, tám nghĩ ba tới chương 311, tám nghĩ ba tới ngộ đạo đan vào miệng tan đi, một dòng nước ấm trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân, Dư Huyền chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh thanh minh, nguyên bản có chút hỗn độn suy nghĩ trong nháy mắt trở lên rõ ràng. Hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, dẫn dắt đến cỗ này dòng nước ấm tại thể nội trong kinh mạch đi khắp. Trương Tam Phong ở một bên lặng lặng mà nhìn xem, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Theo thời gian trôi qua, Dư Huyền khí tức trên thân dần dần trở nên mạnh mẽ, không khí chung quanh đều dường như bị cỗ khí tức này trói nhiễu loạn, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Tiêu Phong cùng Dương Quá cũng bị cỗ khí tức này hấp dẫn tới, bọn hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Dư Huyền, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng chờ mong. Dư Huyền muốn đột phá, chỉ là lúc này Mạn Đà Sơn trang trên không xuất hiện một cỗ cường đại uy áp. Ngoại trừ nhập định Dư Huyền bên ngoài, tất cả mọi người biết bát tư ba tới. Tiêu Phong cùng Dương Quá liếc nhau, vẻ mặt biến vô cùng nghiêm trọng, bọn hắn cấp tốc ngăn khuất Dư Huyền trước người, như hai tòa kiên nghị sơn phòng, chuẩn bị nên đón sắp đến phong bạo. Trương Tam Phong có chút nheo mắt lại, trên thân tản mát ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí tức, hắn chậm rãi bước về phía trước một bước, mắt sáng như đuốc nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy bát tư ba như là một tôn ma thần giống như, chậm rãi từ không trung hạ xuống, quanh người hắn khí thế bằng bạc, để cho người ta không rét mà run. Bát tư ba nhìn thấy Dư Huyền ngay tại đột phá, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, hắn gầm thét một tiếng, hai tay vung lên, một đạo sắc bén trường phong liền hướng phía Dư Huyền quét sạch mà đi. Mấy người cũng không nghĩ tới bát tư ba xuất hiện, lời nói đều không nói một câu, liền trực tiếp đánh. Trương Tam Phong hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại trường phong trước, hai tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, liền đem kia trường phong hóa giải thành vô hình. Bát tư ba thấy thế, sầm mặt lại, thân hình hắn khẽ động, giống như quỷ mị hướng phía Trương Tam Phong đánh tới. Hai người trên không trung trong nháy mắt kịch chiến cùng một chỗ, trong lúc nhất thời kiếm khí tung hành, trường phong gào thét. Trương Lão Đạo, việc này không liên hệ gì tới ngươi, ngươi chớ xen vào việc của người khác. Bát tư ba thấy Trương Tam Phong che chở Dư Huyền, liền rất là phẫn nộ. Lão đạo cùng tiểu hữu là bạn bao niên, hơn nữa tiểu hữu tại Lão đạo có rất nhiều ân huệ, bây giờ tiểu hữu gặp nạn, Lão đạo sao có thể không đứng ra? Trương Tam Phong không có chút nào sợ bát tư ba, hai cái đều là thế gian này cấp cao nhất cao thủ, mặc dù giống như là nói chuyện phiếm đồng dạng, nhưng là đã đánh đuối bụi. Tiêu Phong cùng Dương Quá cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn biết giờ phút này nhất định phải là Dư Huyền tranh thủ thời gian, thế là hai người liên thủ hướng phía bát tư ba sau lưng công tới, ý đồ phân tán sự chú ý của hắn. Bát tư ba mặc dù thực lực cường đại, nhưng ở Trương Tam Phong, Tiêu Phong cùng Dương Quá ba người liên thủ công kích đến, cũng dần dần có chút phí sức lên. Mà Dư Huyền lúc này đang chìm ngâm ở đột phá thời khắc mấu chốt, hắn hết sức chăm chú vận chuyển công pháp, chân khí trong cơ thể như là mãnh liệt như thủy triều không ngừng lan lộn. Theo thời gian trôi qua, Dư Huyền khí tức trên thân càng ngày càng cường đại, rốt cục, hắn phát ra hét dài một tiếng, khí thế trên người trong nháy mắt đạt đến một cái độ cao mới, hắn thành công đột phá đến lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong. Dư Huyền mở to mắt, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại bát tư ba trước mặt, trong tay quân tử kiếm vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn hướng phía bát tư ba chém tới. Bát tư ba không nghĩ tới Dư Huyền sẽ ở lúc này đột phá, trong lòng của hắn giật mình, vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng này tốc độ kiếm khí cực nhanh, vẫn là tại trên cánh tay của hắn lưu lại một vết thương. Bát tư ba tức giận rít gào lên một tiếng, có Trương Tam Phong tại, bây giờ Dư Huyền cũng đã đột phá. Hắn biết mình hôm nay mong muốn tùy tiện thủ thắng đã không thể nào, thế là hắn hung tợn nhìn Dư Huyền bọn người một cái, thân hình lóe lên, liền hướng phía nơi xa bỏ chạy. Dư Huyền mấy người cũng không có truy kích, đều trùng điệp thở dài một hơi. Bọn hắn biết, hôm nay có thể thành công đột phá cũng đánh lui Bát Tư Ba đã là đại hạnh, ngày sau Bát Tư Ba cũng sẽ không tùy tiện lại tập kích bọn họ. Chúc mừng tiểu hữu, chúc mừng tiểu hữu. Trương Tam Phong nhìn thấy nguy hiểm đã giải trừ, mà Dư Huyền cũng thành công phá cảnh, không khỏi hướng Dư Huyền chúc. Dư Huyền phá cảnh tốc độ nhường hắn kinh ngạc, bây giờ Dư Huyền tu vi đã là thế gian này cấp cao nhất tồn tại, cùng hắn đã tương xứng. Dư Huyền vội vàng hướng Trương Tam Phong đáp lễ, trên mặt vẻ cảm kích nói rằng, chân nhân, lần này nhờ có ngài tương trợ, nếu không phải ngài ở một bên chỉ đạo, tái bút lúc ra tay ngăn cản Bát Tư Ba, ta chỉ sợ khó mà thuận lợi đột phá, càng không cách nào đánh lui kia ác tăng. Trương Tam Phong nuốt dâu cười nói, tiểu hữu không cần phải khách khí, ngươi tự thân thiên phú dị bẩm lại chăm chỉ cố gắng, cái này đột phá cũng là nước chảy thành sông sự tình. Hơn nữa lao đạo đã biết được ngươi gặp nạn, tự nhiên xuất thủ tương trợ. Chúc mừng công tử, chúc mừng công tử. Tiêu Phong đi tới, cho Dư Huyền chúc. Bây giờ Dư Huyền phá cảnh thành công, về sau thiên ngoại thiên liền chân chính không người có thể khi. Sư phụ, ngươi thật lợi hại, Lâm Nguy phá cảnh, về sau kia Bát Tư Ba như còn dám xâm phạm, sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Dương Quá cũng hưng phấn nói. Dư Huyền nhìn về phía hai người, chân thành nói rằng, lần này cũng may mà hai người các ngươi liều mạng tương hộ, là ta tranh thủ đột phá thời gian. Sư phụ, đây là ta phải làm. Dương Quá lập tức vỗ bộ ngực, mặt mũi tràn đầy tự hào, dường như chính mình lập xuống bao lớn công lao đồng dạng. Tiêu Phong cũng là mỉm cười, nói rằng, đúng, đây là chúng ta phải làm, năng lực công tử ra phần lực, là ta Tiêu Phong vinh hạnh. Dư Huyền trong lòng cảm động, ánh mắt đảo qua Dương Quá cùng Tiêu Phong, nói rằng, bây giờ ta đã đột phá, chúng ta thiên ngoại thiên thực lực lại lên một bậc thang. Chúng ta cũng không thể phớt lờ, kế tiếp, các ngươi vẫn là phải tiếp tục tăng thực lực lên, đồng thời mật thiết chú ý trong giang hồ động tĩnh. Dương Quá cùng Tiêu Phong lập tức hành lễ xưng là, tiểu hữu thật sự là có phúc lớn. Trương Tam Phong ở một bên nhìn thấy Tiêu Phong cùng Dương Quá đối Dư Huyền trung thành như vậy, không khỏi tán thán nói. Chân nhân nói là. Dư Huyền cười, không có không thừa nhận. Có thể thu phục Tiêu Phong cùng Dương Quá, đúng là phúc khí của hắn. Tiểu hữu bây giờ đã thành công phá cảnh, nguy cơ đã trừ, lão đạo cũng muốn cáo tử. Bất quá, trước khi đi vẫn là muốn nhắc nhở một chút tiểu hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Trương Tam Phong nói rằng. Dư Huyền nghe vậy, biết Trương Tam Phong chỉ, thế là gật đầu nói, tiểu tử ghi nhớ chân nhân dạy bảo. Hắn thiên ngoại thiên động một chút lại diệt cả nhà người ta, Trương Tam Phong chỉ chính là chuyện này. Muốn khuyên hắn thiếu chút sát nghiệt, hắn có thể làm được, nhưng là điều kiện tiên quyết là người không phạm ta. Người nếu phạm ta, chẳng thảo trừ căn. Trương Tam Phong thấy Dư Huyền đáp ứng, cũng không có nói thêm cái gì, sau đó trong không khí một cơn chấn động, Trương Tam Phong liền theo Mạn Đà Sơn trang biến mất. Đương nhiên, Dư Huyền khẽ miệng khẽ nhếch, hắn cảm ứng được một cô khí tức quen thuộc đang nhanh chóng hướng phía Mạn Đà Sơn trang chạy đến. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Tiểu Ngư Nhi hùng hùng hổ hổ chạy vào, người còn chưa tới, thanh âm liền trước chuyển tới, "Sư phụ, không tốt rồi." Bên ngoài truyền đến tin tức, trong giang hồ không ít thế lực biết được Mật Tông bị diệt là ngươi gây nên, lại dự định liên hợp lại đối phó ngươi. Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao luôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, "Cao luôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi." Cao luôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, "Lan." Chương 312, bọn hắn thảo phạt chúng ta cái gì? Chương 312, bọn hắn thảo phạt chúng ta cái gì? Dư Huyền nghe vậy, khoe miệng khẽ nhếch, đối phó hắn. Hắn nhưng thật ra vô cùng chờ mong những người kia muốn làm sao đối phó hắn. Như thế vô cùng lo lắng làm cái gì, không phải liền là có người muốn đối phó sư phụ sao? Chúng ta thiên ngoại thiên tại sao phải sợ bọn hắn không thành? Dư Huyền còn chưa mở lời, Dương Quá trước hết vấn lên Tiểu Ngư Nhi. Hắn thân làm đại sư mình, dù không được Tiểu Ngư Nhi như vậy xúc động. Huống chi, bây giờ Dư Huyền đã là lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong, là thế gian này cấp cao nhất cao thủ, còn sợ những người kia. Tiểu Ngư Nhi thẻ lưỡi, gãi gãi đầu nói rằng, đại sư minh, ta đây không phải lo lắng sư phụ đi. Hẳn là lo lắng chính là bọn hắn. Dương Quá khinh thường nói. Không sai. Tiêu Phong phụ họa. Cầm đầu là thế lực nào? Dư Huyền mặc dù không thèm để ý, nhưng là vẫn hỏi một câu. Thiếu Lâm. Tiểu Ngư Nhi lập tức nói rằng. Ân. Dư Huyền nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Tiêu Phong. Thiếu Lâm. Tiêu Phong còn không có đi tìm Thiếu Lâm báo thủ, bọn hắn vậy mà chính mình đưa tới cửa. Quả nhiên, Tiêu Phong nghe vậy ánh mắt cũng là run lên. Hắn cùng Thiếu Lâm ở giữa có huyết hải thâm cửu, kia Thiếu Lâm Phương Trượng Huyền Tử là năm đó dẫn đầu đại ca, là năm đó nhạn môn quan một trận chiến kẻ đầu sỏ một trong, làm hại nhà hắn phá người vong, phần cừu hận này một mực chôn sâu ở đáy lòng của hắn. Tiêu trưởng lão, ngươi đến xử lý. Dư Huyền cười nhìn về phía Tiêu Phong. Cái này Thiếu Lâm lần này hẳn là đánh lấy cái gì giúp đỡ chính nghĩa là võ lâm trừ hại cờ hiệu a cầu còn không được. Tiêu Phong trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang. Dư Huyền khẽ gật đầu, hắn tin tưởng Tiêu Phong năng lực, tin tưởng hắn có thể xử lý tốt chuyện lần này, liền xem như Thiếu Lâm tạo địa tăng tới, đây không phải còn có hắn a. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngư Nhi, hỏi: "Tiểu Ngư Nhi, ngươi nhưng đánh nghe được Thiếu Lâm lần này liên hợp nào thế lực?" Tiểu Ngư Nhi vội vàng nói: "Sư phụ, ta thăm dò được Thiếu Lâm lần này liên hợp võ đang, Nga Mi, không động mấy đại môn phái, còn có một số tiểu môn phái cũng nhao nhao hưởng, nói là muốn cộng đồng thảo phạt chúng ta Thiên Ngoại Thiên." Dư Huyền nghe vậy, nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh. "Võ đang?" Trương Tam Phong vừa mới rời đi, đây là Tống Viễn tiểu bọn hắn không có trải qua Trương Tam Phong cho phép liền cùng Thiếu Lâm liên thủ. "Bọn hắn thảo phạt chúng ta cái gì?" Dư Huyền lại hỏi. Bọn hắn nói chúng ta thiên ngoại thiên lạm sát kẻ vô tội, tàn nhẫn đến cực điểm, còn nói chúng ta diệt cả nhà người ta, thủ đoạn tàn nhẫn, làm trái đạo nghĩa giang hồ, muốn thay trời hành đạo, diệt trừ chúng ta cái này giang hồ ưu ác tính. Bọn hắn hợp thành một cái đoạn huyền liên minh xưng lần hành động này gọi đàn đứt dây hành động tức chết ta rồi. Tiểu Ngư Nhi thở phì phò nói rằng, dường như chính mình thụ cực lớn ủy khuất. Đàn đứt dây. Dư Huyền nghe vậy vẫn không khỏi đến nở nụ cười, quả nhiên cùng hắn nghĩ như thế. Bây giờ thiên ngoại thiên thế lớn, đã mơ hồ muốn cùng Thiếu Lâm võ đang song song tư thế, cũng khó trách Thiếu Lâm muốn thừa cơ làm hắn. Lúc trước Diệt Tung Sơn phái thời điểm liền đã động Thiếu Lâm bánh gà tổ, chỉ có điều khi đó Thiếu Lâm ẩn nhận cung phát, bây giờ tìm tới cơ hội đoán chừng vừa muốn đem bọn hắn vào chỗ chết theo à. Dư Huyền đối với chuyện này là một chút ngoài ý muốn đều không có. Dư Huyền ánh mắt đảo qua đám người, thần sắc bình tĩnh lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, nói rằng, đã bọn hắn muốn thảo phạt chúng ta Thiên Ngoại Thiên, vậy liền để cho bọn họ tới chính là. Ta ngược lại muốn xem, bọn hắn những này cái gọi là danh môn chính phái, có thể có bao nhiêu bản lĩnh thật sự. Sư phụ, lần này nhưng phải để cho ta thật tốt giáo huấn một chút những cái kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa, để bọn hắn biết chúng ta Thiên Ngoại Thiên lợi hại. Dương Quá hưng phấn nói, đã bắt đầu ma quyền sát trưởng. Công tử yên tâm, ta định sẽ không để cho những người kia tùy tiện bước vào Mạn Đà Sơn trang nửa bước. Tiêu Phong cũng trầm giọng nói. Tiểu Ngư Nhi ở một bên nháy mắt, nói rằng, sư phụ, nếu không chúng ta cũng liên hợp một chút gì Hoa Cung. Tiểu Ngư Nhi nghĩ đến Hoa Vô Khuyết, nếu như hắn mở miệng, Hoa Vô Khuyết khẳng định sẽ đến hỗ trợ. Dư Huyền lắc đầu, không dùng được, bất quá là một chút đám ô hợp mà thôi. Vẫn là có từ Tiêu trưởng lão đến xử lý. Dương Quá, Tiểu Ngư Nhi, các ngươi hiệp trợ Tiêu trưởng lão. Là. Dương Quá cùng Tiểu Ngư Nhi cùng kêu lên đáp, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Bọn hắn biết, cái này đem là một trận chứng minh Thiên Ngoại Thiên thực lực cơ hội tốt. Đem chuyện bàn giao cho Tiêu Phong bọn hắn, Dư Huyền cũng liền tạm thời không để ý tới, thành công phá cảnh, đồng thời đánh lui Bát Tư Ba vấn đề này, hắn còn chưa kịp cùng chúng nữ nói sao. Thế là, Dư Huyền lại trở về tiểu thế giới. Tiểu thế giới bên trong, chúng nữ đang ngồi vây chung một chỗ, nhẹ giọng trò chuyện với nhau, mang trên mặt một tia lo lắng. Dù sao không biết rõ bên ngoài thế nào, bởi vì Trương Tam Phong tồn tại, Dư Huyền liền không có về tiểu thế giới tu luyện, cho nên chuyện bên ngoài các nàng hoàn toàn không biết gì cả. Dư Huyền vừa xuất hiện, chúng nữ ánh mắt lập tức đồng loạt đổ tới. Ninh Trung Tắc dẫn đầu đứng dậy, bước nhanh đi đến Dư Huyền bên người, nhìn từ trên xuống dưới hắn, lo lắng mà hỏi thăm, bên ngoài không có sao chứ? Có phải hay không kêu Bát Tư Ba đổ tới? Còn lại chúng nữ cũng nhao nhao xuống lại tới, mồm năm miệng mười hỏi đến. Ân, Bát Tư Ba đã tới, bất quá ta đã thành công đột phá đến lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong, còn có Trương Chân Nhân tương trợ, đã đem hắn đánh chạy. Dư Huyền nhìn xem chúng nữ vẻ lo lắng, trong lòng ấm áp, khẽ cười nói. Chúng nữ nghe vậy, nghe được Bát Tư Ba tới, cũng không khỏi giật mình, nhưng theo Dư Huyền lời nói xong lập tức trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Yêu Nguyệt đi lên phía trước, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo mà nói rằng, phu quân quả nhiên lợi hại, cảnh giới cỡ này, chỉ sợ cái này trong giang hồ lại không người có thể bằng. Đúng vậy a, phu quân lợi hại như thế, chúng ta cũng có thể an tâm. Liên Tinh cũng nói theo. Các ngươi có ở bên cạnh ta, ta khả năng như thế an tâm đột phá. Bất quá, bây giờ trong giang hồ có chút thế lực dự định liên hợp lại đối phó chúng ta Thiên Ngoại Thiên đâu. Dư Huyền không có đối chúng nữ giấu giếm chuyện này. Chúng nữ nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Đây là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi sao? Phu quân, nào thế lực lớn mật như thế, dám liên hợp lại đối phó chúng ta? Hoàng Dung sắc mặt ủ rột mà hỏi. Cầm đầu là Thiếu Lâm, còn liên hợp võ đàng, Nam Y, không động chờ môn phái, tiến hành một cái gì đàn đứt dây hành động, hợp thành một cái đoạn huyền liên minh. Bất quá, các ngươi không cần lo lắng, ta đã nhường Tiêu Phong bọn hắn đi xử lý. Dư Huyền không thèm để ý nói. Bọn hắn thật to gan, đàn đứt dây, đây là muốn giết phu quân. Yêu Nguyệt nghe vậy, trong nháy mắt bạo tính tình liền dậy. Có loại hiện tại liền muốn ra ngoài đem người đều giết tiết ấu. Phu quân, bọn hắn dám đến, liền đều giết ta. Tiểu Long Nữ ánh mắt cũng lộ ra băng lãnh. Dư Huyền, Tiểu Long Nữ đây là giết thành nghiện. Tiểu Long Nữ cùng hắn sau khi đi ra, thuật tự diệt Tung Sơn cùng Mộ Dung ra, trước đó không lâu lại diệt Mật Tông, một đường đều là giết tới. Khu khu. Long Nhi Nha, đừng như vậy đại sắc khí, nếu như Tiêu Phong bọn hắn ứng đối không được, chúng ta lại giết ra ngoài. Chúng nữ nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý phu quân, ta để cho người ta mang tin đi cho không thiếu sót, nhường hắn đến đây trợ giúp. Yêu Nguyệt nghĩ một hồi nói rằng, đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất chúng giải thưởng lớn. Tân Vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 313, tự sụp đổ. Chương 313, tự sụp đổ. Ta cũng làm cho Hắc Mộc Nhai người đến trợ giúp. Đông Phương Bạch thấy Yêu Nguyệt muốn tìm trợ giúp, nàng làm sao có thể là hậu? Yêu Nguyệt có Di Hoa Cung, nàng không phải cũng có Nhật Nguyệt Thần Giáo sao? Tiểu tử, cho Mẫn Nghi đi tin, nhường nàng xuất lĩnh Linh Thiếu Cung người đến đây. Mô Mô cũng mở miệng. Dư Huyền cười nhìn xem chúng nữ, lắc đầu, nói rằng, không cần thiết, lần này đối phương mặc dù nhiều người, nhưng là có thể đánh hẳn không có mấy cái, cho nên giao cho Tiêu Phong bọn hắn đi ra liền tốt. Nếu như bọn hắn xử lý không được, chúng ta liền cả một nhà ra ngoài, thử hỏi, bọn hắn lại nhiều người, đủ chúng ta giết. Tại thực lực cường đại trước mặt, nhiều người cũng không phải là ưu thế. Chúng nữ phần lớn đều cảm thấy Dư Huyền nói có lý, đến lúc đó bọn hắn một nhóm người này giết ra ngoài, cái gì danh môn chính phái, cái gì Thái Sơn bắt đầu, đều không đủ các nàng giết. Nhưng Yêu Nguyệt lại lắc đầu, nói rằng, phu quân, ta nhường không thiếu sót đến, không chỉ là trợ giúp mà thôi, mà là muốn cho người trong thiên hạ đều biết, Di Hoa Cung phụ thuộc Thiên Ngoại Thiên. Di Hoa Cung lúc đầu trên giang hồ liền có danh vọng của mình, Di Hoa Cung đều phụ thuộc Thiên Ngoại Thiên, như vậy những cái kia phụ họa mà đến thế lực, liền sẽ ở trong lòng chính mình ước lượng, muốn hay không lại tiếp tục tham dự thảo phạt Thiên Ngoại Thiên hành động bên trong. Không đánh mà thắng chi binh. Hoàng Dung tán thưởng nói rằng, Nguyệt Nha Đầu nói không sai, dây cung tiểu tử, công bố Linh Thiếu Cung là Thiên Ngoại Thiên phụ thuộc a, dạng này có thể chấn nhiếp càng nhiều người. Đồng Lão cũng nói theo, phu quân còn có Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đông Phương Bạch cảm giác chính mình lại chậm nửa nhịp, âm thầm ảo não. Dư Huyền nhìn xem chúng nữ, trong mắt lóe lên một vệt vẻ suy tư, một lát sau, hắn nhẹ gật đầu. "Ân, các ngươi nói có đạo lý. Đã như vậy, vậy thì dựa theo các ngươi nói xử lý. Yêu Nguyệt, ngươi nhường không thiếu sót truyền tin ra ngoài, liền nói Di Hoa cung phụ thuộc Thiên Ngoại Thiên. Mộ Mộ, ngươi cũng nên cho Mẫn Nghi đem Linh Thiếu cung phụ thuộc Thiên Ngoại Thiên tin tức tung ra ngoài. Đông Phương, Hắc Mộc Nhai bên kia cũng như thế làm việc." Dư Huyền dặn dò nói. Yêu Nguyệt cùng Đông Phương Bạch nghe vậy, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ mừng rỡ, lập tức riêng phần mình đi chuẩn bị thư tín. Sau đó, chúng nữ liền gấp rút tu luyện. Dư Huyền nhìn xem chúng nữ bận rộn thân ảnh, trong lòng tràn đầy ấm áp. Lần này Thiếu Lâm liên hợp Đông đảo môn phái thảo phạt Thiên Ngoại Thiên, nhìn như khí thế hùng hùng, kỳ thực bất quá là một đám người ô hợp. Bây giờ Thiên Ngoại Thiên bên trong có hắn cùng chúng nữ, cùng Tiêu Phong, Dương Quá, Lâm Bình Trì, Tiểu Ngư Nhi, bên ngoài lại có Di Hoa Cung, Linh Thú Cung, Nhật Nguyệt Thần Giáo nhóm thế lực phụ thuộc. Tin tưởng Ngũ Nhạc Kiếm Phái biết được mấy môn phái này đều thuộc về Thiên Ngoại Thiên sau, Nhạc Bất Quần khẳng định cũng biết tuyên bố bọn hắn là Thiên Ngoại môn thế lực. Bây giờ Thiên Ngoại Thiên thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Hắn ngược lại muốn xem những cái được gọi là danh môn chính phái, tại đối mặt cường đại như thế Thiên Ngoại Thiên lúc, còn có thể như thế nào phép lối. Nửa tháng sau, Di Hoa Cung, Linh Thú Cung, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Ngũ Nhạc Kiếm Phái nhao nhao chuyển ra tin tức chính là Thiên Ngoại Thiên phụ thuộc thế lực. Cái bang mặc dù không phải Thiên Ngoại Thiên thế lực, nhưng là cái bang bang chủ Dương Quá, là Thiên Ngoại Thiên trưởng môn đại đệ tử, cái này cùng cái bang là Thiên Ngoại Thiên thế lực khác nhau ở chỗ nào? Còn có một tin tức lan truyền nhanh chóng, Mông Cổ thứ nhất quốc sư Bát Tư Ba bởi vì mật tông hủy diệt đến đây tìm Dư Huyền báo thù, lại bị Dư Huyền đánh chạy. Dư Huyền tu vi rất có thể cùng võ đang trường chân nhân lực lượng ngang nhau. Những cái kia hưởng ứng Thiếu Lâm, vốn là muốn thừa cơ dương danh thế lực, đang nghe những tin tức này sau, nhao nhao đánh lên chống lui quân. Bọn hắn muốn cho là Thiên Ngoại Thiên bất quá là mới phát thế lực, mặc dù có chút thực lực, cũng khó có thể cùng rất nhiều danh môn chính phái chống lại. Nhưng hôm nay, Di Hoa Cung, Linh Thú Cung, Nhật Nguyệt Thần Giáo những này trong giang hồ có hết sức quan trọng địa vị thế lực đều nhao nhao tuyên bố phụ thuộc Thiên Ngoại Thiên. Ngũ Nhạc Kiếm Phái cũng theo sát phía sau, lại thêm cái bang cùng Thiên Ngoại Thiên quan hệ, cái này khiến bọn hắn ý thức được Thiên Ngoại Thiên thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Một chút tiểu môn phái bắt đầu âm thầm may mắn chính mình còn không có chính thức gia nhập thảo phạt Thiên Ngoại Thiên hàng ngũ, nếu không hiện tại chỉ sợ đã lâm vào tình cảnh tiến tối lương nan. Mà những cái kia đã rõ ràng biểu thị muốn tham dự đàn đứt dây hành động môn phái, lúc này cũng lâm vào do dự bên trong. Bọn hắn bắt đầu một lần nữa ước định lần hành động này phong hiểm cùng ích lợi, lo lắng một khi hành động thất bại sẽ cho mình môn phái mang đến tai họa ngập đầu. Thiếu Lâm biết được những tin tức này sau, Phương Trượng Huyền từ sắc mặt âm trầm như nước. Hắn không nghĩ tới Thiên Ngoại Thiên vậy mà có thể lôi kéo tới nhiều như vậy thế lực cường đại, hơn nữa Dư Huyền tu vi còn cao như vậy. Vốn cho là bằng vào Thiếu Lâm trong giang hồ hy vọng cùng lực ảnh hưởng, lại thêm võ đàng, Nga Mi, không động chờ môn phái liên hợp, đủ để đem Thiên Ngoại Thiên cái này mới phát thế lực bóp chết trong trứng nước. Nhưng bây giờ xem ra, sự tình phát triển đã vượt xa khỏi hắn đoán trước. Võ đàng trong phái bộ cũng dao động, Tống Viên Tiểu bọn người vốn là biết Trương Tam Phong cùng Dư Huyền quan hệ không ít, nhưng là không chịu nổi Thiếu Lâm cùng Nga Mi lấy chính nghĩa chi danh mời. Bất quá, tại không có trước khi bắt đầu, Trương Tam Phong cho Tống Viên Tiểu truyền tin, bên trong chỉ có một câu, Dư Huyền đã đột phá lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong. Tống Viễn Tiểu bọn người khiếp sợ không thôi, lập tức cũng quả quyết lựa chọn rút lui. Tống Viễn Tiểu bọn hắn lo lắng lần này cùng Thiếu Lâm liên hợp thảo phạt Thiên Ngoại Thiên, sẽ cho võ đang phái mang đến phiền toái không cần thiết. Nga Mi phái trưởng môn Diệt Tuyệt sư thái thì là vẻ mặt phẫn nộ. Nàng nguyên bản liền đối Thiên Ngoại Thiên diệt cả nhà người ta hành vi cảm thấy bất mãn, cho rằng bọn họ làm trái đạo nghĩa giang hồ. Nhưng hôm nay, nhìn thấy nhiều như vậy thế lực đều nhao nhao phụ thuộc Thiên Ngoại Thiên, trong nội tâm nàng không khỏi có chút lung lay. Nàng bắt đầu hoài nghi mình quyết định có chính xác không, phải chăng hẳn là tiếp tục tham dự lần này thảo phạt hành động. Không động phái chờ tiểu môn phái càng là thấp thỏm lo âu. Bọn hắn muốn cho là đi theo Thiếu Lâm cái này trong giang hồ Thái Sơn bắt đầu có thể mò được một chút chỗ tốt, nhưng bây giờ xem ra, đây quả thực là một trận tai nạn. Bọn hắn bắt đầu âm thầm liên hệ môn phái khác, mong muốn rời khỏi lần này thảo phạt hành động, để tránh cho mình môn phái mang đến tai họa ngập đầu. Mà lúc này Mạn Đà Sơn Trang ở vào trong bình tĩnh. Các giữa các môn phái chuyện đã sớm thông qua mật thám báo cáo tới Tiêu Phong nơi này, mà Dư Huyền cũng đã biết. Dư Huyền biết được những tình huống này sau, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Cái này trong giang hồ thế lực phần lớn đều là xu lợi tránh hại chi đồ. Bây giờ nhìn thấy Thiên Ngoại Thiên thực lực hùng hậu, liền nhao nhao đánh lên chống lui quân. Bất quá cái này cũng chính hợp hắn ý, đã giảm bớt đi không ít phiền toái. Yêu Nguyệt biện pháp có hiệu quả. Tiêu trưởng lão, xem ra thế lực này đã bắt đầu dao động. Dư Huyền đối với bên cạnh Tiêu Phong nói rằng: "Công tử, đây chính là chúng ta kết quả mong muốn. Bọn hắn nếu là không dám đến đây, vậy cái này cái gọi là Đoạn Huyền Liên Minh liền tự sụp đổ." Tiêu Phong vừa cười vừa nói, nhìn thấy kết quả như vậy, hắn rất là hài lòng. Bất quá có chút thế lực mặc dù bây giờ có chỗ do dự, nhưng khó đảm bảo bọn hắn sẽ không ở Thiếu Lâm cổ động hạng lần nữa liên hợp lại. Dư Huyền thật là biết Thiếu Lâm là cỡ nào sẽ cổ động nhân tâm. Công tử yên tâm, chúng ta người sẽ thời điểm chú ý đến bọn hắn động tĩnh. Nếu như bọn hắn còn dám tới câu nói kế tiếp, Tiêu Phong không nói, nhưng là ý tứ đã không cần nói cũng biết. Tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Đề cử chuyển hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh. Một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hoặc từ trong nguy nan của khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 314, chỉ còn trên danh nghĩa. Chương 314, chỉ còn trên danh nghĩa. Đúng lúc này, Tiểu Ngư Nhi gió phong hỏa chạy vào, lớn tiếng nói: "Sư phụ, bên ngoài truyền đến tin tức, những cái kia nguyên bản hưởng ứng Thiếu Lâm môn phái, có không ít đã bắt đầu lặng lẽ rút lui." "Đã nghĩ đến." Dư Huyền vừa cười vừa nói, vừa mới nghe được Tiêu Phong hồi báo thời điểm, cũng đã dự liệu đến sẽ có kết quả như vậy. Dư Huyền quay đầu nhìn về phía Tiêu Phong, nói rằng: "Tiêu trưởng lão, bây giờ thế cục đối với chúng ta có lợi, ngươi an bài một số người đi cho những cái kia còn đang do dự môn phái đưa tin, nói cho bọn hắn, nếu là hiện tại rời khỏi thảo phạt hành động, Thiên Ngoại Thiên có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu là chấp mê bất ngộ, tiếp tục cùng Thiếu Lâm cấu kết với nhau làm việc xấu, loại kia Thiên Ngoại Thiên giành tay, định sẽ không khinh suất tha thứ." "Là." Tiêu Phong lập tức lĩnh mệnh đi làm. Dư Huyền kế này rất hay, kể từ đó, những môn phái kia liền sẽ càng thêm lung lay, nói không chừng sẽ có càng nhiều môn phái lựa chọn rời khỏi. Dư Huyền đứng tại Mạn Đà Sơn trang chỗ cao, nhìn qua mặt hồ, trong lòng âm thầm tính toán kế hoạch tiếp theo. Hắn tin tưởng, trải qua sự kiện lần này, Thiên Ngoại Thiên địa vị trong chốn giang hồ sẽ không ai bằng, những cái được gọi là danh môn chính phái cũng không dám lại dễ dàng trêu chọc Thiên Ngoại Thiên. Chờ cái gọi là Đoạn Huyền Liên Minh tản về sau, Thiếu Lâm, hắn là thời điểm nên đi một chuyến, muốn đối phó hắn. Ha ha. Dư Huyền trong mắt lóe lên một vẻ lạnh lẽo và mang, Thiếu Lâm lần này cử động, không thể nghi ngờ là tại khiêu chiến danh giới cuối cùng của hắn. Đã bọn hắn như thế không biết tốt xấu, vậy liền đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạn. Tiêu Phong cùng Thiếu Lâm có thủ, giết mâu mối thủ. Ninh Trung Tắc cũng cùng Thiếu Lâm có thủ, lúc trước biết Hoa Sơn kiếm khí chi tranh Thiếu Lâm là phía sau đẩy tay sau, liền rất là tức giận. Hắn đi đối phó Thiếu Lâm, Ninh Trung Tắc hẳn là sẽ rất tình nguyện. Bất quá, hiện tại còn không phải cùng Thiếu Lâm xung đột chính diện thời điểm, hắn muốn trước nhường Thiên Ngoại Thiên thế lực càng thêm vững chắc, nhường những cái kia còn tại ngắm nhìn môn phái đầy đủ e ngại Thiên Ngoại Thiên. Mấy ngày sau, Tiêu Phong đến đây báo cáo, những cái kia còn đang do dự môn phái tại thu được Thiên Ngoại Thiên cảnh cáo sau, nhao nhao lựa chọn rời khỏi thảo phạt hành động. Đoạn Huyền Liên Minh đã chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ còn lại Thiếu Lâm còn tại đau khổ chèo chống, nhưng chắc hẳn bọn hắn cũng không chống được bao lâu. Dư Huyền nghe nói, khẽ gật đầu, cái này tại trong dự liệu của hắn. Lại qua mấy ngày, trong giang hồ truyền ra tin tức, Thiếu Lâm Vương Trượng Huyền từ bế quan tu luyện, đem Thiếu Lâm sự vụ tạm thời giao cho các trưởng lao khác quản lý. Dư Huyền biết được sau, nhếch miệng lên một vệt nụ cười trào phúng. Huyền Từ đây là sợ, mong muốn trốn đi tránh đầu gió sao? Bất quá, hắn cũng sẽ không nhường Huyền Từ dễ dàng như thế tránh thoát đi. Dư Huyền gọi tới Dương Quá cùng Tiểu Ngư Nhi, nói rằng, hai người các ngươi đi một chuyến Thiếu Lâm, cho bọn họ mang câu nói, liền nói ta Dư Huyền sau đó không lâu đem đích thân tới Thiếu Lâm, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Dương Quá cùng Tiểu Ngư Nhi hưng phấn lĩnh mệnh mà đi, bọn hắn đã sớm muốn lại đi Thiếu Lâm nháo thượng nhất náo. Mà lúc này, trong giang hồ liên quan tới Thiên Ngoại Thiên cùng Dư Huyền truyền thuyết càng ngày càng nhiều. Có người nói Dư Huyền chính là thiên thần hạ phàm, có được thực lực vô địch. Có người nói Thiên Ngoại Thiên phía sau có to lớn chỗ dựa, cho nên mới dám lớn lối như vậy. Những cái này truyền thuyết nhường những cái kia nguyên bản liền đối Thiên Ngoại Thiên trong lòng còn có kính ý môn phái càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn có một số truyền thuyết Dư Huyền chính là đồ háo sắc, chuyên dâm nhân thế nữ, bước bách người khác đem thế nữ tiến hiến cho hắn, cung cấp hắn vui bừa. Truyền thuyết Dư Huyền mười phần tàn nhẫn, chỉ hơi không bằng hắn ý giả, tận giết chi, đồ cả nhà. Những này ác ý lời đồn trong giang hồ cấp tốc truyền bá ra, đưa tới một hồi không nhỏ gợn sóng. Một chút không rõ chân tướng giang hồ nhân sĩ nghe xong những này lời đồn, đối Dư Huyền cùng Thiên Ngoại Thiên lập tức sinh lòng ác cảm. Bên trong tiểu thế giới chúng nữ biết được những này lời đồn sau, từng cái tức giận đến lông mày đứng đấy, gương mặt xinh đẹp chứa xương. Những này đồ vô sỉ, dám như thế nói xấu phu quân, ta nhất định phải đem bọn hắn bắt tới, chém thành muôn mảnh. Yêu Nguyệt nổi giận nói: "Không tệ, tuyệt không thể khiến cái này lời đồn tiếp tục truyền bá ra, hoàng phu quân thanh danh." Đông Phương Bạch theo sát lấy nói rằng: "Hoàng Dung thì tỉnh táo một chút, nàng suy tư một lát sau nói rằng: "Chúng ta việc cấp bách là muốn tìm ra những này lời đồn đầu nguồn, sau đó lấy nhìn thẳng vào nghe." Dư Huyền biết được sau, lại là cười nhạt một tiếng, kỳ thật không cần tra hắn đều biết những này là từ nơi nào chuyển tới. Loại này hoạt động ai nhất là thuận buồm xuôi gió. Thiếu Lâm: "Không sao, để bọn hắn đi nói đi. Ta Dư Huyền làm việc, không cần hướng người khác giải thích." Dư Huyền lạnh lùng nói. Chúng nữ thấy Dư Huyền như thế rộng rãi, cũng dần dần tỉnh táo lại. "Là Thiếu Lâm chuyển tới?" Linh Trung Tắc hỏi Dư Huyền. Lúc trước Dư Huyền từng chịu đựng một chút truyền ôn, khi đó các nàng liền suy đoán là Thiếu Lâm chuyển tới, bởi vì khi đó bọn hắn diệt tung sơn phái. Thiếu Lâm khởi xướng đàn đứt dây hành động, nhưng là bây giờ Đoạn Huyền Liên Minh chỉ còn trên danh nghĩa, Thiếu Lâm khẳng định không cam tâm, cho nên lập lại chiêu cũ. "Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là..." Dư Huyền cười gật đầu, không thèm để ý chút nào. "Phu quân, cái này Thiếu Lâm như thế nói xấu với ngươi, chúng ta ha có thể ngồi nhìn mặc kệ." Yêu Nguyệt nói lần nữa, trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén sát ý, không nghĩ tới Thiếu Lâm đúng là hiểm ác như vậy dụ tâm. Đao Bạch Phục lắc đầu nói rằng, hiển nhiên Thiếu Lâm hành vi nhường nàng cảm thấy chấn kinh. Những cái kia con lửa chọc nhất là dối trá, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, sau lưng lại đi như thế hèn hạ vô sỉ sự tình. Đông Phương Bạch hừ lạnh một tiếng, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy chán ghét chi sắc. "Phu quân, ngươi không phải muốn lên Thiếu Lâm sao? Đến lúc đó chúng ta ra ngoài, sau đó cùng đi chứ?" Hoàng Dung nói rằng. "Ân." Dư Huyền nhất thời không có đuổi theo Hoàng Dung tiết tấu. "Nhiều người của chúng ta như vậy cùng lúc xuất hiện, một cái đến lúc đó lời đồn tự sụp đổ, hai là nhiều người của chúng ta như vậy tu vi bày ở kia, tự tiếp có thể chấn nhiếp tất cả mọi người." Hoàng Dung giải thích. "Các nàng cùng lúc xuất hiện, không chỉ có thể công phá lời đồn, còn có thể nhường người ngoài nhìn xem Thiên Ngoại Thiên nội tình." Dung Nha Đầu nói có lý, đến lúc đó Mô Mô cũng cùng các ngươi đi một chuyến. Đồng lão đồng ý Hoàng Dung cách làm. Dư Huyền không nghĩ tới Hoàng Dung vậy mà bằng lòng xuất hiện tại công chúng trước mặt, mặc dù đã cùng Quách Tĩnh ly hôn, nhưng là nàng cùng Quách Tĩnh đã từng danh khắp thiên hạ. Đây là cần bao lớn dũng khí mới có thể làm ra quyết định này. Dung tỷ tỷ Dư Huyền trong lúc nhất thời không biết do nói cái gì cho phải. Hoàng Dung chưa có trở về Dư Huyền lời nói, mà là nhìn về phía Ninh Trung Tắc, nhìn Ninh Trung Tắc quyết định. Hoàng Dung đều có thể đi ra ngoài, nàng lại có cái gì không thể đâu. Thế là Ninh Trung Tắc cũng cười nói rằng, ta cảm thấy Dung muội muội chủ ý rất tốt. Ninh Trung Tắc cũng đồng ý, chính là Đao Bạch Phụng có chút do dự. Đao tỷ tỷ liền an tâm chờ tại tiểu thế giới a. Dư Huyền nhìn ra Đao Bạch Phụng khó xử. Đoán chừng Đao Bạch Phụng cũng nghĩ cùng Ninh Trung Tắc các nàng quang minh chính đại đi ra ngoài. Nhưng khi ban đầu nàng là giả chết thoát ly, không cùng Đoàn Vương gia ly hôn, thực sự không thích hợp xuất hiện. Đều tại ngươi. Đao Bạch Phụng trừng mắt liếc Dư Huyền. Trách ta, trách ta. Dư Huyền vội vàng tiếp lời, Đao Bạch Phụng chuyện này, xác thực không có xử lý đến tốt như vậy. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca chương từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 315, ngươi liền nên lấy cái chết tạ tội. Chương 315, ngươi liền nên lấy cái chết tạ tội. Dư Huyền muốn hôn bên trên Thiếu Lâm chuyện, trên giang hồ đã truyền đi xôn xao. Thiếu Lâm triệu tập chúng môn phái mong muốn thảo phạt thiên ngoại thiên chuyện, sấm to mưa nhỏ, đoạn huyền liên minh tự sụp đổ. Thiếu Lâm đây là sự tình không làm thành, nhưng là sổ sách lại bị thiên ngoại thiên ghi tạc cuốn vở bên trên. Bây giờ thiên ngoại thiên Dư Huyền đích thân lên Thiếu Lâm lĩnh giáo, tất cả mọi người muốn biết Thiếu Lâm ứng đối ra sao. Tin tức này như là một quả bom nặng ký, trong giang hồ nhấc lên sóng to gió lớn. Trên giang hồ bắt đầu càng là nghị luận ầm ĩ, có thậm chí bắt đầu âm thầm chờ mong Thiếu Lâm có thể đem Dư Huyền chế phục, một thời kỳ nào đó trở về sau giang hồ một cái thái bình. Nhưng mà, cũng không ít người sáng suốt nhìn ra Thiếu Lâm lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Dù sao, thiên ngoại thiên bây giờ thế lớn, lại thêm Dư Huyền kia sâu không lường được tu vi, Thiếu Lâm mong muốn đường đối, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ. Thiếu Lâm nội bộ, lúc này là một mảnh không khí khẩn trương. Huyền Từ Phương Trượng mặc dù bế quan, nhưng Thiếu Lâm các trưởng lão khác nhóm lại từng cái như gặp đại địch, bọn hắn biết, Dư Huyền đến, chính là đối Thiếu Lâm một lần to lớn khảo nghiệm. Mùng 10 tháng 10, thiên đã nhập lạnh. Dư Huyền bên trên Thiếu Lâm thời gian. Dư Huyền cưỡi một thất tuấn mã màu đen, bên người đi theo Ninh Trung Tắc, Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu, Hoàng Dung, Lý Thanh La, Đông Phương Bạch, Vương Ngự Yên, Giang Ngọc Yến, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Tần Hồng Miên, Mộ Dung Thu Địch, Mộ Quyền Thanh, mỗi người cũng đều cưỡi ngựa. Còn có đồng lão, bên người đi theo Mai Lan Trúc Cúc, Dương Quá, Tiêu Phong, Tiểu Ngư Nhi cũng ở một bên. Sau đó là Phù Mẫn Nghi mang Linh Thiếu Cung người, cùng Hoa Vô Khuyết dẫn đầu Di Hoa Cung người, còn có Nhật Nguyệt Thần Giáo người, lại có là Nhạc Bất Quần dẫn đầu Ngũ Nhạc Kiếm Phái người. Trung trung điệp điệp tiến về Thiếu Lâm. Không nói trước Di Hoa Cung Linh Thiếu Cung những người kia, liền Dư Huyền bên người kia 10 cái thiên kiều bá mị nữ tử, đầy đủ rung động tất cả mọi người. Những cô gái kia từng cái phong thái yểu điệu, khí chất bất phàm, có lanh diễm như sương, có dịu dàng như nước, có linh động mà bát, có quyến rũ động lòng người. Nguyên một đám hiển thị do ưu nhã cùng thong dong. Nghe hỏi đến đây xem náo nhiệt giang hồ mọi người thấy một màn này, đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy tuyệt sắc nữ tử tụ tập cùng một chỗ, hơn nữa những cô gái này cũng đều đi theo Dư Huyền. Cái này Dư Huyền đến tột cùng có gì mị lực, có thể nhường nhiều như vậy giai nhân làm bạn tả hữu. Lại nhìn Dư Huyền, thân mang một bộ màu đen ám văn trường bào, tựa như đêm tối ngưng kết mà thành màu mực mây trôi, bên hông ngai lưng ngọc gấp buộc, phát họa ra thẳng tắp thân hình. Tựa như tinh điêu tế chắc giống như khuôn mặt, lộ ra một cỗ mát lạnh tuấn giật, lông mày phong như ngọn bút phát họa giống như sắc bén, tà phi nhập tấn, mang theo vài phần không giận tự uy khí khái hào hùng, còn có mấy phần không bị trói buộc. Để cho người ta không thể không cảm thán một câu, tốt một cái tuấn mỹ bất phàm hăng hái thiếu niên lang. Như thế, ở đằng kia a thật đẹp trong đám người cũng liền không chút thua kém, cùng người khác mỹ nhân hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, kết hợp thành một bộ hoàn mỹ bức tranh. Dư Huyền ánh mắt đảo qua đám người, khoe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười như có như không, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần tự tin cùng thong dong, dường như thế gian này không có cái gì có thể khiến cho hắn có chút e ngại. Hắn hai chân khẽ kẹp bụng ngựa, tuấn mã màu đen liền chậm rãi đi thẳng về phía trước, sau lưng đám người đi sát đằng sau, tiếng vó ngựa đều nhịp, dường như gõ Thiếu Lâm cảnh báo. Thiếu Lâm Sơn môn ngay tại phía trước, kia trang nghiêm túc mục đại môn, giờ khắc này ở Dư Huyền bọn người trong mắt, bất quá là một đạo sắc bị vượt qua bình chướng. Dư Huyền ngẩng đầu nhìn về phía kia sơn môn, trong mắt lóe lên một vệt lanh mang. Theo khoảng cách rút ngắn, Thiếu Lâm một chút đệ tử cũng phát hiện Dư Huyền đám người đến. Bọn hắn nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, có thậm chí bối rối chạy về trong chùa thông báo. Chỉ chốc lát sau, Thiếu Lâm một đám trưởng lão liền dẫn các đệ tử bừng lên, triển khai trận thế đem Dư Huyền bọn người ngăn ở sơn môn bên ngoài. Một vị nhìn như đức cao vọng trọng trưởng lão tiến lên một bước, chắp tay trước ngực, có chút không người nói, "A Di Đà Phật, Dư thí chủ, hôm nay mang theo chúng đến đây ta Thiếu Lâm, không biết cần làm chuyện gì." Thanh âm của hắn mặc dù bình thản, nhưng trong mắt lại mơ hồ để lộ ra một tia cảnh giác. Dư Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vị trưởng lão kia. Nghe nói Thiếu Lâm gần đây có chút náo nhiệt, phát khởi cái gọi là Đoạn Huyền Liên Minh, muốn thảo phạt ta Thiên Ngoại Thiên, chẳng ta Dư Huyền. Hôm nay ta Dư Huyền liền tự mình đến đây, muốn hướng Thiếu Lâm lĩnh giáo một phen, nhìn xem cái này Thiếu Lâm đến tuột cùng có năng lực gì, dám như thế tùy tiện. Trưởng lão kia sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. A Di Đà Phật, dư thí chủ, ngươi xuất đạo đến nay, trước diệt Tung Sơn, sau diệt Cô Tô Mộ Dung gia cùng Mật Tông, ngươi không thể không thừa nhận các ngươi thiên ngoại thiên làm việc tàn nhẫn, tùy ý diệt nhân môn phái, không để ý võ lâm đạo nghĩa. Ta Thiếu Lâm cũng là vì giữ gìn giang hồ chính nghĩa, còn giang hồ một cái thái bình. Dư Huyền nghe nói, ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng. Tốt một cái giữ gìn giang hồ chính nghĩa, còn giang hồ một cái thái bình. Cái kia không biết Thiếu Lâm có thể từng điều tra qua, những môn phái kia tại sao lại bị diệt? Tung Sơn phái nhiều năm qua, cấu kết trộm cướp ám hại Ngũ Nhạc kiếm phái cái khác bốn phái đồng môn, như toàn nhất thống Ngũ Nhạc, sau xưng bá giang hồ, chính yếu nhất giết người còn vu oan giá họa tại ta, tội lôi đáng chém. Không tin ngươi có thể hỏi một chút ở đây Ngũ Nhạc kiếm phái người. Cô Tô Mộ Dung gia chính là tiên ti hoàng thất hậu nhân, là phụ quốc, vì bản thân tư dục, bước lên vô số phân tranh, chết chưa hết tội. Mật Tông càng là trợ Mông Nguyên triều đình xâm phạm ta Trung Nguyên. Ta Thiên Ngoại Thiên bất quá là vì giang hồ trừ bỏ những này u ác tính mà thôi. Mà các ngươi Thiếu Lâm, không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền tụ tập đám người muốn thảo phạt ta Thiên Ngoại Thiên, đây cũng là các ngươi cái gọi là chính nghĩa. Trưởng lão kia bị Dư Huyền một phen đối đến sắc mặt đỏ lên, nhất thời lại không phản bắt được. Lúc này, Thiếu Lâm trong đám người đi ra một vị đệ tử trẻ tuổi, trợn mắt tròn xoe, lớn tiếng nói: "Dư Huyền, ngươi đừng muốn xảo ngôn giả biện. Như lời ngươi nói chỉ chu thủ liền có thể, nhưng là những ngươi giết hại vô tội, tàn bạo bất nhân, diệt cả nhà người ta. Ngươi liền nên lấy cái chết tạ tội, là những cái kia vô tội chết thảm người đền mạng. Hơn nữa bên cạnh ngươi mang theo nhiều như vậy nữ tử, nhất định là trắng trợn cướp đoạt mà đến, đây cũng là ngươi cái gọi là chính nghĩa tiến hành." Dư Huyền ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía trẻ tuổi đệ tử. Trẻ tuổi đệ tử không khỏi thân thể run lên, khiếp đảm lui lại mấy bước. Dư Huyền chỉ là cười lạnh một tiếng, đã không muốn cùng bọn hắn cái cỏ. "Chúng ta đều là cam tâm tình nguyện đi theo phu quân, cùng phu quân tâm ý tương thông, há lại cho ngươi tiểu bối này ở đây hổ ngôn loạn ngữ." Dư Huyền còn chưa mở lời, Linh Trung Tắc trước tiên mở miệng nói. Chúng nữ cũng nhao nhao phụ họa, thanh âm kiên định hữu lực. Các nàng sở dĩ đi ra, vì chính là giờ phút này. Trẻ tuổi đệ tử thấy thế, sắc mặt biến hết sức khó coi. "A Di Đà Phật, dư thí chủ, dù vậy, ngươi hôm nay mang nhiều người như vậy đến đây ta Thiếu Lâm, ý muốn như thế nào? Không phải là muốn lấy vũ lực bức bách?" Kia đức cao vọng trọng trưởng lão thấy thế cục không ổn, lần nữa mở miệng nói. "Ý muốn như thế nào? Tự nhiên là đòi công đạo tới. Chẳng lẽ các ngươi Thiếu Lâm không nên cho ta bàn giao sao?" Dư Huyền lạnh giọng nói rằng. "Dư thí chủ muốn cái gì bàn giao?" Trưởng lão kia khuôn mặt bình tĩnh hỏi. "Đề cử chuyến hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó." Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 316, ngươi làm thật muốn cùng ta Thiếu Lâm là địch. Chương 316, ngươi làm thật muốn cùng ta Thiếu Lâm là địch. Dư Huyền không có trả lời, mà là nhìn về phía Tiêu Phong, hô một tiếng, "Tiêu trưởng lão." Tiêu Phong nghe vậy, theo đội ngũ bên trong đi ra, ánh mắt băng lãnh quét một vòng Thiếu Lâm hết thảy mọi người, sau đó nói, "30 năm trước, nhạn môn quan bên ngoài đã xảy ra cùng một chỗ thảm án." Tiêu Phong đem năm đó bản án nói ra, cuối cùng mới lên tiếng, "Ta chính là năm đó cái kia không chết đứa nhỏ, mà năm đó dẫn đầu đại ca chính là Thiếu Lâm tự bây giờ phương trượng, Huyền Tử. Công tử chúng ta nói, Thiếu Lâm chỉ cần đem Huyền Tử giao ra, lại tự hành bế chùa 30 năm, chúng ta Thiên Ngoại Thiên liền không lại truy cứu. Nếu không..." "Hừ, làm cản. Các ngươi coi là thật Thiên Ngoại Thiên vô địch sao?" Thiếu Lâm tự chúng tăng bên trong, có người nổi giận quát. Sau đó phi thân đi ra, trực tiếp liền hướng Tiêu Phong công tới. Tiêu Phong mắt sáng như đuốc, thân hình khẽ động, liền đã nên tiếp kia nổi giận công tới tăng nhân. Bàn tay hắn khẽ đảo, một cái kháng long hưu hồi ẩm vàng đánh ra, trưởng phong gào thét, thế không thể đỡ. Kia tăng nhân chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng vào tới, căn bản là không có cách ngăn cản, cả người như là diều đứt dây giống như bay rớt ra ngoài, trung điệp quẳng xuống đất, miệng phun máu tươi, rốt cuộc không đứng dậy được. Thiếu Lâm chúng tăng thấy thế, đều kinh hãi thất sắc. Bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phong võ công càng như thế cao cường, một trưởng liền đem một gã cao thủ tăng nhân đánh cho trọng thương. Chỉ là Tiêu Phong giống như này lợi hại, Thiên Ngoại Thiên còn tới nhiều người như vậy. Trong lúc nhất thời, chúng tăng hai mặt nhìn nhau, không người còn dám tùy tiện tiến lên. Nhưng là cầm trong tay cây gậy, triển khai trận thế. Kia đức cao vọng trọng trưởng lão thấy thế cũng càng thêm cần trường, hít sâu một hơi, cưỡng ép chấn định lại, nhìn về phía Dư Huyền, "A Di Đà Phật, dư thí chủ, việc này liên quan đến trọng đại, Huyền Tử phương trượng bế quan chưa ra, chúng ta không cách nào làm chủ. Hơn nữa, ngươi nói lên điều kiện, không khỏi quá mức hà khắc." Dư Huyền mỉm cười, trong ánh mắt lóe lên một vẻ lạnh ý, "Hà khắc? Năm đó nhạn môn quan bên ngoài, Tiêu trưởng lão một nhà thảm tao tàn sát, món nợ này lại nên như thế nào tính? Thiếu Lâm như muốn giữ gìn giang hồ chính nghĩa, liền nên trước thanh lý môn hộ, cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Dư thí chủ, việc này chúng ta chắc chắn báo cáo phương trượng, cho hắn một cái công chính xử lý. Nhưng hôm nay, ngươi mang nhiều người như vậy đến đây, cưỡng ép bức bách, sợ không phải võ lâm chính đạo gây nên." Trưởng lão lại nói. Dư Huyền nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười to, "Ha ha ha. Các ngươi Thiếu Lâm tụ tập đám người muốn thảo phạt ta Thiên Ngoại Thiên lúc, có thể từng nghĩ tới chính mình phải chăng chính đạo. Hôm nay ta Dư Huyền đến đây, bất quá là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi. Như Thiếu Lâm không muốn giao ra huyền tử, bế chùa 30 năm, vậy liền đừng trách ta Dư Huyền không khách khí. Dứt lời, Dư Huyền ánh mắt lạnh lẽo, trên thân khí thế đột nhiên kéo lên, một cô cường đại uy áp bao phủ toàn trường. Chúng nữ thấy thế, đều nhao nhao phóng xuất ra trên người mình uy áp. Thiếu Lâm chúng tăng chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, dường như bị một tòa núi lớn đè ở trên người, không thể động đậy. Không nghĩ tới Dư Huyền cùng những nữ nhân kia tu vi cao như vậy. Thiếu Lâm uy rồi. Trưởng lão kia thấy thế, sắc mặt đại biến, hắn biết chuyện hôm nay đã vô phát hiện, chỉ có thể cắn răng nói, "Dư thí chủ, ngươi làm thật muốn cùng ta Thiếu Lâm là địch?" Dư Huyền cười lạnh, "Là địch? Các ngươi Thiếu Lâm sớm đã xem ta Thiên Ngoại Thiên là địch, hôm nay bất quá là đến đòi công đạo mà thôi." A Di Đà Phật, tiểu thí chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lúc này, đột nhiên từ không trung truyền đến một đạo Phật hiệu âm thanh, lập tức một cái tay cầm cây chổi tạo điệu tăng xuất hiện tại Dư Huyền cùng Thiếu Lâm đối lập ở giữa, chợt ung dung quét lấy căn bản không có lá dụng mặt đất. Dư Huyền như quang run lên, Thiếu Lâm sức chiến đấu cao nhất, tạo điệu tăng tới. Hắn sở dĩ một mực cùng bọn này con lừa chọc ở chỗ này nói nhảm, chính là chờ lấy tạo điệu tăng đến. Dư Huyền khẽ miệng khẽ nhếch, "Lão hòa thượng, bản công tử còn tưởng rằng ngươi không có ý định hiện ra đâu." "Tiểu thí chủ quang lâm, lão nạp có thể nào không đến?" Tạo điệu tăng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh như nước, lại lộ ra một loại sâu không lường được cơ trí. "Dư thí chủ, ngươi hôm nay đến đây, sở cầu sự tình, lão nạp đã biết một hai. Nhưng Thiếu Lâm cùng Thiên Ngoại Tiên sự tình, cũng không phải là đơn giản hắc bạch có thể điểm." Tạo điệu tăng từ tốn nói. Dư Huyền lông mày nhíu lại, cười như không cười nhìn xem Tạo điệu tăng, "A, vậy theo lão hòa thượng chi ý, việc này nên như thế nào chấm dứt?" Tạo điệu tăng nhẹ nhàng vung lên cây chổi, trên mặt đất cho bụi dường như bị một cỗ lực lượng vô hình cuốn lên, lại chậm rãi rơi xuống. "Dư thí chủ, thân người vác võ công tuyệt thế, bên người lại giống như này nhiều hồng nhan chi kỷ làm bạn, vốn nên là trong giang hồ một đoạn giai thoại. Nhưng giang hồ sự tình, khó phân phức tạp, như một mặt dùng vũ lực giải quyết, sợ không phải kế lâu dài. Lão hòa thượng, ngươi mất ở chỗ này tính toạc cơ. Bản công tử hôm nay đến đây, chính là muốn đòi cái công đạo. Như Thiếu Lâm không muốn dựa theo bản công tử nói đến, vậy liền so tài xem hư thực." Dư Huyền trong mắt lóe lên một vẻ lẫm mang. Tạo điệu tăng khẽ lắc đầu, thở dài nói, "Dư thí chủ, ngươi có biết, ngươi hành động hôm nay đã xem Thiếu Lâm đẩy vào tuyệt cảnh. Như Thiếu Lâm thật bế chùa 30 năm, kia giang hồ lại đem lâm vào loại nào hoàn cảnh? Giang hồ sự tình, cùng bản công tử có liên can gì? Bản công tử chỉ cầu một cái công đạo, chuyện khác tự có người khác đi quan tâm. Huống chi, ngươi thật sự cho rằng các ngươi Thiếu Lâm liền đại biểu toàn bộ võ lâm?" Dư Huyền lại là cười lạnh một tiếng. Tạo điệu tăng trầm mặt một lát, ánh mắt bỗng nhiên biến sắc bén, "Dư thí chủ, ngươi làm thật sự cho rằng ngươi đã nắm vững thắng lợi?" Dư Huyền nhếch miệng lên một vệt nụ cười tự tin, "Lão hòa thượng, nếu ngươi không tin, không ngại thử một lần." Tạo điệu tăng nghe vậy, trong tay cây chổi quét qua, một luồng khí tức kinh khủng thẳng hướng Dư Huyền mà đi. Dư Huyền thấy thế, đưa tay chính là một trường đánh đi ra, trường phong cùng kia cố kinh khủng khí tức tại nửa đường chạm vào nhau, bấy một tiếng, lan ra trận trận dư uy. Người chung quanh đều bị cái này một cỗ dư uy chấn động phải bay ngược ra ngoài. Nhưng là Thiên Ngoại Thiên bên này người, mặc kệ là dẫn đầu 10 cái nữ nhân, vẫn là đằng sau đi theo đệ tử, đều vững vững vàng vàng tại nguyên chỗ không nhích động chút nào. Tạo điệu tăng cũng phát hiện tình huống này, thần thức quét tới, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Dư Huyền tu vi cao hơn hắn dự kiến, nhưng là càng ngoài dự liệu của hắn là, Dư Huyền mang tới người bên trong còn có 3 cái lục địa thần tiên cảnh. Một cái Dư Huyền liền đã nhường hắn rất khó đối phó, lại đến 3 cái lục địa thần tiên cảnh, hôm nay Thiếu Lâm thật sự là thai kiếp khó thoát. Ngay tại Tạo điệu tăng ngây người lúc, Dư Huyền băng lãnh thanh âm truyền đến, "Lão hòa thượng, nếu như ngươi liền chút bản lĩnh này, có thể không làm gì được bản công tử." Dứt lời, Dư Huyền trên thân khí thế bộc phát, một nguồn sức mạnh mênh mông mãnh liệt mà ra, cùng Tạo điệu tăng khí tức lẫn nhau chống lại. Chúng nữ thấy thế, nhao nhao lui ra phía sau, ngăn khuất mang đến mặt người trước, chống ra phòng ngự. Trong lúc nhất thời, giữa sân bầu không khí dương cung bạc kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Thiếu Lâm chúng tăng nhìn xem một màn này, trong lòng kinh hãi không thôi, bọn hắn không nghĩ tới thì ra trong chùa còn có dấu lợi hại như vậy một vị cao tăng. Nhưng là càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới là Dư Huyền lại dám cùng Tạo điệu tăng chính diện giao phong, hơn nữa khí thế không hề yếu. Đề cử chuyển hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải Từ Hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 317, lão hòa thượng, hiện tại nói thế nào? Chương 317, lão hòa thượng, hiện tại nói thế nào? Thiếu Lâm người thấy thế, cũng đều lui trở về. Những cái kia đến đây người xem náo nhiệt, lúc này càng là lẫn mất xa xa, Thiếu Lâm tự trước sơn môn chống ra một mạng lớn. Mà nơi đó, Dư Huyền vẫn như cũ ngồi tại lập tức, mà Tạo điệu tăng vẫn như cũ cầm trong tay cây chổi, hai người dường như không nhúc đích, nhưng là tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được giữa hai người khí tức sản sinh biến hóa. Bọn hắn cũng đã tiến hành mãnh liệt đánh nhau. Không sai, Dư Huyền cùng Tạo điệu tăng đã ở trong ý thức triển khai đọ sức. Cái này ý thức phương diện giao phong, xa so với mắt trần có thể thấy công phu quyền cước càng thêm hung hiểm. Mỗi một tia niệm lực va chạm, đều dường như có thể xé rách hư không, dẫn động tiên địa linh khí hỗn loạn. Dư Huyền thức hải bên trong, tay hắn nắm một thanh sáng chói trường kiếm, kiếm ý sắc bén, cựu truyền huyền thiên kiếm pháp, toàn hình thái thi triển, trực chỉ tạo địa tăng thần hồn biến thành cổ pháp Phật chuông. Phật chuông ung dung, tiếng chuông ẩn chứa vô tận Phật lý cùng từ bi, mỗi một lần chấn động đều ý đồ đem dư huyền kiếm ý hóa giải thành vô hình. Nhưng mà dư huyền kiếm ý quá mức cường hành, kia là trải qua hệ thống dung hợp rất nhiều tuyệt thế võ học tinh túy kiếm ý, há lại tùy tiện có thể trừ khử. Kiếm cùng chuông giao phong, tại ý thức không gian bên trong nhấc lên trận trận sóng to, dư ba quyết tán ra đến, khiến không gian chung quanh đều mơ hồ và mèo. Tào Điệu tăng sắc mặt nghiêm trọng, hắn cảm nhận được dư huyền kiếm ý bàng bạc cùng cứng cỏi, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Vốn cho rằng bằng vào chính mình thâm hậu Phật pháp tu vi cùng thần hồn cảnh giới, có thể nhẹ nhõm áp chế dư huyền, lại không nghĩ rằng lâm vào như vậy rằng có thái độ. Dư huyền cũng là hết sức chăm chú, hắn biết rõ Tào Điệu tăng lợi hại, lao hòa thượng này tại Phật pháp bên trên tạo nghệ đã đạt đến hóa cảnh, thần hồn chi lực càng là ẩn chứa Phật môn chí lý, nếu là sơ ý một chút, chính mình cũng có thể là tại cái này ý thức giao phong bên trong ăn thiệt thòi. Nhưng hắn trong lòng tín niệm kiên định, cựu chuyển huyền thiên kiếm pháp, cựu chuyển huyền thiên công, tiêu giao thần trưởng chờ dung hợp qua võ học toàn bộ thi triển. Theo thời gian trôi qua, hai người ý thức giao phong càng thêm kịch liệt. Dư huyền trong kiếm ý bỗng nhiên dung nhập một cỗ quyết tuyệt sát ý, lập tức nhường kia sáng chói trường kiếm uy lực càng thêm mấy phần. Tào Điệu tăng Phật trung tại cỗ này sắc bén sát ý trùng kích vào, trung thân bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vết rách, tiếng chuông cũng biến thành có chút hỗn loạn. Tào Điệu tăng trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới dư huyền lại còn có như thế chuẩn bị ở sau. Cỗ này sát ý mạnh, có thể dung chuyển hắn Phật trung phòng ngự. Nhưng hắn dù sao cũng là thiếu lâm cao tăng, tâm tính trầm ổn, rất nhanh liền ổn định tâm thần, trong miệng niệm lên một đoạn tối nghĩa Phật kinh. Phật kinh thanh âm tại ý thức không gian bên trong quanh quẩn, hóa thành từng đạo phù văn màu vàng, bám vào tại Phật chuông phía trên, tu bổ kia nhỏ xíu vết rách, đồng thời tăng cường lấy Phật chuông sức phòng ngự. Dư huyền thấy thế, nét miệng lên một vệ cười lạnh, trường kiếm trong tay chấn động mạnh một cái, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp đâm về kia tu bổ hoàn tất Phật chuông. Bành! Một tiếng vang thật lớn sau, trong không gian ý thức, Tào Điệu tăng Phật chuông một mảnh hiếm nát, Tào Điệu tăng cũng bị dư huyền kiếm khí gây thương tích, không chỉ có đẩy lui mấy bước, hoảng sợ nhìn về phía dư huyền. Làm sao có thể? Dư huyền tại sao có thể có cao như vậy tu vi? Tu vi như vậy thế nào cho phép tồn tại? Phúc. Trong hiện thực, Tào Điệu tăng bỗng nhiên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong tay cây chổi chán nản rơi, Tào Điệu tăng cả người cũng lảo đảo muốn ngã. Thật là lợi hại võ công. Tào Điệu tăng chật vật trèo chống thân thể của mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía dư huyền. Lúc này dư huyền mặc dù cũng kinh nghiệm một trận đại chiến, nhưng là vẫn như cũ duy trì vốn có dáng vẻ, trên mặt mang một vẻ cười nhạt. Trải qua lần này cùng Tào Điệu tăng va chạm, hắn cảm giác cách kia thiên nhân cảnh lại tới gần một bước. Lao hòa thượng, hiện tại nói thế nào? Dư huyền khẽ môi nhếch lên một vẻ nghiền ngẫm, cười nhìn Tào Điệu tăng. Tào Điệu tăng sắc mặt màu đỏ tím, rất là không cam lòng, nhưng là bây giờ cũng là bất lực, dư huyền vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, quá mức kinh khủng. Thiếu Lâm tự từ nay về sau, bế chùa 30 năm, không tiếp tục để ý chuyện trong trốn giang hồ. Huyền tử, ngươi đi ra. Tào Điệu tăng chật vật nói hết lời, sau đó đem huyền tử kêu lên. Đến đây vây xem người giang hồ nghe vậy, đều là một mảnh xôn xao, không nghĩ tới cuộc phong ba này lại lấy hí kịch tính như vậy phương thức kết thúc. Thiếu Lâm tự, cái này sừng sững giang hồ mấy trăm năm bắt đầu võ lâm, lại thật muốn bế chùa 30 năm, cái này không nghi ngờ gì sẽ tại trong giang hồ nhấc lên một cơn bão táp to lớn. Huyền tử phương trượng chậm rãi đi ra, sắc mặt bình tĩnh, dường như sớm đã dự liệu được đây hết thảy. Hắn nhìn về phía dư huyền, trong ánh mắt mang theo một tia phức tạp, đã có đối dư huyền võ công sợ hãi thán phục, cũng có đối thiếu lâm vận mệnh bất đắc dĩ. Dư thí chủ, lão nạp nguyện gánh chịu tất cả trách nhiệm, chỉ mong ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, chớ có lại làm khó thiếu lâm. Huyền tử cho dư huyền thi lễ một cái, nói rằng. Dư huyền mỉm cười, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, cuối cùng rơi vào huyền tử trên thân. Huyền tử phương trượng, ngươi năm đó gây nên, mặc dù tình có thể hiểu, nhưng cuối cùng ngủ thành đại họa. Hôm nay chi quả đều là ngươi gieo xuống, bởi vì hy vọng thiếu lâm bế chùa 30 năm có thể chân chính nghĩ lại mình qua, còn giang hồ một cái thái bình. Huyền tử phương trượng yên lặng gật đầu, sau đó quay người mặt hướng thiếu lâm chúng tăng, trầm giọng nói: chúng đệ tử nghe lệnh, kể từ hôm nay thiếu lâm bế chùa 30 năm dốc lòng tu phật, không còn hỏi đến chuyện trong trốn giang hồ, lấy chuộc chúng ta chi tội. Thiếu lâm chúng tăng nghe vậy, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng biết đại thế đã mất, nhao nhao cúi đầu đồng ý. Huyền tử hướng về phía dư huyền thi lễ một cái, sau đó có nhìn về phía tiêu phòng, lại là bái, sau đó tại chỗ quanh chân ngồi xuống, nói một tiếng Phật hiệu về sau, nghiêng đầu một cái, khỏe miệng chảy ra một vệt máu, người cùng đi, tự đoạn tâm mạch. Trong lúc nhất thời, thiếu lâm tự trước sân môn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rít gào, phản phất tại nói cuộc phong ba này kết thúc. Dư huyền thấy thế, thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh chúng nữ, cười nói: chúng ta đi. Dứt lời, vung lên ống tay áo, mang theo đám người quay người rời đi, chỉ để lại từng đạo bóng lưng ở dưới ánh tà dương dần dần từng bước đi đến. Thiên ngoại thiên, từ nay về sau, thành trên giang hồ một cái làm cho người nghe tin đã sợ mất mật lại tràn ngập sắc thái truyền kỳ tồn tại. Những cái kia đã từng đối thiên ngoại thiên lòng mang ý đồ xấu, như toàn khiêu khích thế lực, giờ phút này đều câm như hến, không còn dám có chút gì động. Mà thiên ngoại thiên uy danh, cũng theo trận này cùng thiếu lâm kinh thế quyết đấu, như cuồng phong giống như quét sạch toàn bộ giang hồ. Trong giang hồ các môn các phái, đều đối thiên ngoại thiên một lần nữa xem kỹ, đem nó coi là không thể tùy tiện trêu chọc quái vật khổng lồ. Dư huyền không để ý đến những này, nhường tiêu phong chính mình nhìn xem xử lý là được. Giải quyết thiếu lâm, hắn mục tiêu tiếp theo chính là thiên nhân cảnh. Chỉ là thiên nhân cảnh ngay cả Trương Tam Phong cũng không từng chạm đến, cho nên cũng không cách nào cho hắn trợ giúp, chỉ có thể dựa vào chính hắn đi tìm đòi. Mỗi tháng một lần công pháp dung hợp, hắn đem có dung hợp giá trị công pháp lựa đi ra, từng điểm dung hợp, bất quá, hắn không đợi, đều là từ từ sẽ đến. nơi đây hắn đã mất địch, nhưng là thiên nhân cảnh lại không có đầu mối. Cho nên, Dư Huyền vẫn là quyết định tiếp tục ra ngoài hành động, có lẽ có thể có cái gì cảm ngộ. Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, Cao Nôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, Lan. Chương 318, phu quân đi ra ngoài là tìm kiếm mỹ nữ. Chương 318, phu quân đi ra ngoài là tìm kiếm mỹ nữ. Cho tới nay, hắn đều là có mục đích đi đánh dấu, bây giờ hắn đi ra, cũng đã không phải đánh dấu, mà là tìm kiếm thiên nhân cảnh thời cơ. Dư Huyền có chút chẳng có mục đích, bất quá, hắn cơ hồ mỗi ngày mang một nữ nhân đi ra, mỗi người đều có thể cùng hắn đơn độc cùng nhau thời gian. Dư Huyền cũng không thấy đến phát chán, thiên nhân cảnh, từ từ sẽ đến thôi. Long Nhi a, tại sao ta cảm giác ngươi không quá vui lòng cùng phu quân đi ra a? Dư Huyền thấy tiểu long nữ thần sắc lãnh đạm, không khỏi hỏi. Phải biết bây giờ tiểu long nữ đã không phải là lúc trước như vậy lạnh như băng. Hôm nay đi ra chính là tiểu long nữ, nhưng là tiểu long nữ trên đường đi đều là trầm mặc ít nói. Ân. Tiểu long nữ không có không thừa nhận, trực tiếp điểm đầu. Dư Huyền, ta hỏi ngươi thời điểm ngươi rất vui lòng a? Dư Huyền không hiểu, muốn lúc đi ra, hắn nhưng là hỏi tiểu long nữ cũng rất là vui lòng đáp ứng. Nhưng là thế nào sau khi ra ngoài liền lật lọng? Phu quân mỗi ngày ở bên ngoài du đãng, không phải tìm kiếm thời cơ a? Tiểu long nữ rất là chăm chú đối Dư Huyền nói rằng. Ân, không phải tìm kiếm thời cơ là cái gì? Dư Huyền vẫn không hiểu tiểu long nữ muốn nói cái gì. Phu quân đi ra ngoài là tìm kiếm mỹ nữ. Tiểu long nữ có chút không vui nói rằng. Nào có. Dư Huyền không thừa nhận. Ta quan sát một đường, phu quân chính là đang tìm mỹ nữ. Phu quân vẫn luôn ở bên trái cố phải trông mong, có nữ tử xuất hiện địa phương, ngươi đều phải nhìn nhiều hai mắt, chỉ có điều nữ tử đều không vào được phu quân mắt. Tiểu long nữ tổng kết. Dư Huyền, hắn có thể nói hắn không có sao, nhưng là rõ ràng tiểu long nữ chính là không tin á phu quân đang tìm ai. Tiểu long nữ hiếu kỳ hỏi. Vậy nhưng nhiều, trong giang hồ còn có rất nhiều hiệp nữ chờ ngươi phu quân đi cứu vớt đâu. Dư Huyền cũng không che giấu, đi chung quanh một chút, một là vì tìm kiếm thời cơ, hai là nhìn xem có thể hay không đụng phải những cái kia nổi danh hiệp nữ. Thấy Dư Huyền thẳng thắn, tiểu long nữ ngược lại là không truy cứu, mà là hỏi, có mục tiêu sao? Trong nhà tỷ muội không ít, nhưng là các nàng cũng sẽ không ngăn cản Dư Huyền tiếp tục dẫn người về nhà, bởi vì tất cả bị mang về nhà người, kỳ thật đều rất không tệ, ít ra các nàng ở chung đều rất vui vẻ. Nhiều người một chút, trong nhà cũng càng náo nhiệt chút. Hơn nữa đối Dư Huyền cũng nhiều một phần trợ lực. Không có, nếu có duyên phận sẽ gặp phải. Dư Huyền cũng không bắt buộc, kỳ thật bây giờ trong nhà nữ nhân hắn đã rất thỏa mãn, nhưng là ai lại sẽ ngại nhiều đâu. Dù sao, cái này trong giang hồ còn có rất nhiều có danh tiếng mỹ nữ. Tiểu long nữ nhẹ gật đầu. Hai người tiếp tục tiến lên, trên đường đi, Dư Huyền cũng không có tận lực đi tìm cái gì, nói tùy duyên, chính là tùy duyên. Đương nhiên, tiểu long nữ bờ môi khẽ mím môi, nói rằng, phu quân, duyên phận tới. Dư Huyền nghe vậy, theo tiểu long nữ ánh mắt nhìn, chỉ thấy phía trước bên hồ, một cái áo trắng che mặt nữ tử, ngay tại rửa tay, bên cạnh còn có một con ngựa, lập tức còn mang theo một thanh kiếm, Dư Huyền cảm thấy nàng hẳn là người giang hồ. Hẳn là đi ngang qua nơi đây, khát nước, mong muốn xuống tới uống nước. Đang lúc nữ tử tay nâng nước hồ mong muốn uống thời điểm, Dư Huyền lên tiếng nói, cô nương, mặc dù nước hồ nhìn xem thanh tịnh, nhưng là vẫn không quá sạch sẽ, nếu như cô nương không chê, ta lấy có đốt qua nước lạnh, có thể cung cấp cô nương giải khát. Dư Huyền nói, liền lấy ra một cái túi nước. Nữ tử kia nghe tiếng, không tiếp tục uống nước, mà là đứng lên, cảnh giác nhìn về phía cách nàng còn có một số khoảng cách Dư Huyền. Nhưng thấy Dư Huyền dáng vẻ đường đường, tuấn lãng bất phàm, lại gặp bên người tiểu long nữ xuất trần như tiên, trong lòng không khỏi tán thưởng, tốt một đôi bích nhân. Nhìn xem bọn hắn không giống như là người xấu, cho nàng nước, đoán chừng cũng chỉ là ý tốt. Dư Huyền thấy nữ tử đứng lên sau, phát hiện nữ tử kia vóc người thon thả, thân thể thùy mị, gọt vai eo nhỏ, dài trọn dáng người, duyên dáng yêu kiều, thức tha tiên diễm, cử chỉ thanh tao lịch sự ung dung, tản ra kèm theo lộng lẫy lại không trương dương khí thế. Xem xét chính là kinh diễm chi của người. Dư Huyền có chút ngây người về sau, lúc này mới mang theo tiểu long nữ đến gần nữ tử, cầm trong tay túi nước đưa cho nữ tử, nói rằng, hồ nước này nhìn xem thanh tịnh, chưa hẳn sạch sẽ, có thể sẽ uống xấu bụng. Cái này một mảnh sơn lâm, chỉ có cái này một cái nguồn nước, to to nhỏ nhỏ động vật đều sẽ tới nơi này uống nước, vui đùa ầm ĩ chờ một chút, trong nước khẳng định có rất nhiều chúng ta mắt thường khó gặp tăng vật, cho nên đi ra ngoài bên ngoài, nếu như túi nước không có nước, theo trong hồ hoặc là trong suối đánh lấy nước, tốt nhất là đốt qua lại uống. Nữ tử nhiều hứng thú nghe xong Dư Huyền lời nói, công tử lần này ngôn luận, tiểu nữ tử còn là lần đầu tiên nghe được. Chẳng lẽ công tử ngày thường uống nước đều muốn đốt qua sao? Ân, phu quân để chúng ta mỗi ngày nước uống, đều muốn đốt lên qua lại uống, không cho phép chúng ta uống nước lã. Cho dù là theo linh tuyển bên trong thu hồi lại nước. Dư Huyền không có trả lời, tiểu long nữ trước tiên là nói về đi ra. Nữ tử nghe vậy, kinh ngạc, không nghĩ tới chuyện này đối với phu thê như thế giảng cứu. Tiểu nữ tử thụ giáo. Nữ tử khẽ gật đầu, bất quá không có tiếp nhận túi nước. Dư Huyền biết nữ tử lo lắng cái gì, thế là mở nước túi, chính mình uống một ngụm về sau, đưa cho tiểu long nữ. Tiểu long nữ tiếp nhận, cũng uống một ngụm, lúc này mới đưa cho nữ tử. Nữ tử thấy cử động của hai người, hơi sững sờ, lập tức màu trắng dưới khăn che mặt giơ lên một vệt nụ cười, nhận lấy túi nước, bước lên một góc mạng che mặt, sau đó cũng uống một ngụm. Trong nháy mắt, hai mắt không khỏi sáng lên, kinh ngạc nhìn về phía Dư Huyền cùng tiểu long nữ. Nước này nữ tử hiếu kỳ hỏi. Nước này, uống vậy mà vô cùng ngọt, căn bản không giống là bình thường nước suối, nước giếng. Đây là nước linh tuyển, uống đôi thân thể hữu ích. Tỷ tỷ có thể uống nhiều một chút. Tiểu Long nữ giải thích nói. Dư Huyền biết Tiểu Long nữ ý tứ, nữ tử cùng nữ tử ở giữa, bắt đầu giao lưu tương đối dễ dàng. Nữ tử gật đầu, lại uống vào mấy ngụm. Sau đó, chợt cảm thấy chính mình tư tưởng thanh minh rất nhiều, mọi mệt cũng trong nháy mắt đi không ít. Thật sự là linh tuyển. Tỷ tỷ, ngươi mang theo mạng che mặt không khó chịu sao? Uống nước cũng không tiện. Tiểu Long nữ nhìn chằm chằm nữ tử mặt nhìn. Nữ tử thấy mặc kệ là Tiểu Long nữ vẫn là Dư Huyền, tướng mạo đều không phải bình thường người có thể so sánh, lại hai người đều rất là lỗi lạc, thế là tháo xuống khăn che mặt của mình. Dư Huyền nhìn xem không khỏi hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy nữ tử kia chứng bị mặt mũi quyến khói lông mày, tuấn mắt đôi mi thanh tú nhìn quanh thần bay, má ngưng mới nhị, mùi dính nông son. Phù dung như diện liễu như mi, mắt ngọc mày ngải, mày như trăng non, ánh mắt tiêu hồn thực cốt. Bờ môi kiều nộn tiên diễm bất át, một ngụm tinh tinh tỏa sáng tuyết trắng răng nhỏ, phát ra thanh âm êm dịu uyển chuyển, như là câu hồn mà chú, như thật như ảo, thuần khiết thần thánh. Dư Huyền trong lòng thầm khen, cái này trong giang hồ quả nhiên tàng long ngọa hổ, nữ tử này mặc dù đã chừng 30 tuổi, nhưng là càng có phong vận, càng là phong hoa tuyệt đại. Dư Huyền trong lòng âm thầm suy đoán nữ tử này là ai. Tỷ tỷ thật đẹp. Tiểu Long nữ cũng là bị nữ tử dung nhan sợ kinh diễm nói. Phải biết bên trong tiểu thế giới mỹ nữ như mây, nhưng là cùng trước mặt vị này, vẫn là hơi có chỗ khác biệt. Trước mặt vị này là chân chính dung nhan tuyệt thế, khí chất xuất trần, thâm cung yêu nguyệt sắc, thú bên ngoài trương tam nương. Cô nương thật là ngọc nữ tử. Dư Huyền nghĩ đến một người, cùng yêu nguyệt nổi danh, nhưng là so yêu nguyệt còn muốn tiếng tăm trương tam nương. Đề cử chuyến hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyệt na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường tam ám khí vô song. Thiếp tam một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang, cuồn cuộn thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 319, cung yêu nguyên sắc, tú bên ngoài trương tam nương. Chương 319, cung yêu nguyên sắc, tú bên ngoài trương tam nương. Trương tam nương được vinh dự bằng sơn hàn ngọc ngọc nương tử thân kiêm thiên hạ đệ nhất mỹ nhân tại văn đàn tài nữ văn luyện thành song trọng thân phận, triệu triều đình sắc phong làm văn chiêu công chúa, cùng ngọc lang giang phong tịnh sương tiên địa song ngọc, cầm trong tay lưu vân phi nguyệt kiếm, bằng vào khuynh thành chi luyến kiếm pháp cùng huyền âm hàn ngọc quyết chấn nhiếp quần hùng. Trương tam nương không nghĩ tới nàng chỉ là bóc mạng che mặt mà thôi, Dư Huyền lại nói thẳng phá thân nàng phần. Nàng dám khẳng định chưa từng gặp qua Dư Huyền, Dư Huyền đối nàng cũng chỉ là suy đoán. Nhưng Dư Huyền có thể một ngụm kêu lên danh hào của nàng, cái này khiến trong nội tâm nàng tràn đầy kinh ngạc. Nàng có chút nhíu mày, ánh mắt lưu chuyển ở giữa mang theo vài phần xem kỹ cùng hiếu kỳ, nhìn về phía Dư Huyền. Công tử hảo nhãn lực, có thể nhận ra tiểu nữ tử, chỉ là không biết công tử là người phương nào. Trương tam nương con mắt nhìn một cái tiểu long nữ sau, dừng lại tại Dư Huyền trên thân. Dư Huyền mỉm cười, thần sắc cũng dung giới thiệu nói, tại hạ Dư Huyền, nội tử tiểu long nữ. Thiên ngoại thiên, Dư Huyền. Trương tam nương nghe vậy kinh ngạc hỏi, biểu lộ như vừa mới Dư Huyền nhận ra nàng lúc không có sai biệt. Dư Huyền nói danh tự, liền không muốn giấu giếm thân phận, thế là gật gật đầu. Truyền ngôn thiên ngoại thiên Dư Huyền là giết người không chớp mắt đại ma đầu, động một chút lại diệt cả nhà người ta. Không nghĩ tới đúng là như vậy dáng vẻ đường đường, phong độ nhẹ nhàng người, lại bên cạnh còn có như thế xuất trần tuyệt diễm giai nhân làm bạn, xem ra truyền ngôn quả nhiên không thể tin hết. Trương tam nương khẽ hé môi son, thanh âm như hoàng oanh xuất gốc, dễ nghe êm hay. Dư Huyền nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười, nói rằng, truyền ngôn đi, luôn luôn nữa thích thêm mắm thêm muối, nghe nhầm rồi vậy. Trương tam nương khẽ gật đầu, ánh mắt tại Dư Huyền trên thân lưu chuyển, dường như đang phán đoán hắn lời nói thật giả. Dư công tử nói cực phải, truyền ngôn xác thực không thể dễ tin. Hôm nay nhìn thấy Dư công tử chân dung, mới biết truyền ngôn chi sai. Trương tam nương nhẹ nhàng cười một tiếng, nhận đồng Dư Huyền lời giải thích. Nhìn thấy tam nương, ta liền có loại muốn cho một người cùng người gặp nhau xúc động. Dư Huyền đột nhiên nghĩ đến yêu nguyệt. Ân, ai? Trương tam nương hỏi. Yêu nguyệt, thâm cung yêu nguyệt sắc, thú bên ngoài Trương tam nương. Dư Huyền rất muốn cho hai người đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn. Trương tam nương nghe được yêu nguyệt danh tự, nao nao, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Yêu nguyệt cung chủ chi danh, tiểu nữ tử tự nhiên là như sấm bên tai, chỉ là chưa hề có cơ hội nhìn thấy. Dư công tử đã đề cập, chắc hẳn cùng yêu nguyệt cung chủ cũng là quen biết cũ. Trương tam nương hỏi. Dư Huyền vừa cười vừa nói, tam nương xin hơi nhắm mắt. Trương tam nương không rõ ràng cho lắm, nhưng là vẫn nhắm mắt lại. Đột nhiên cảm giác trước mặt một cơn chấn động, Trương tam nương mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng là vẫn không có đem ánh mắt mở ra. Tam nương, có thể nhắm mắt. Dư Huyền thanh âm truyền đến, Trương tam nương mới mở to mắt. Lập tức, không khỏi giật mình, Dư Huyền bên người thế nào có thêm một cái người. Người kia lúc này cũng nhìn xem Trương tam nương, bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều cất giấu tìm tòi nghiên cứu. Phu quân, tới tìm ta, chuyện gì? Mới tìm muội. Yêu Nguyệt bị Dư Huyền từ tiểu thế giới bên trong lôi ra đến, không làm rõ được tình hình hiện tại như thế nào. Nhưng là mặt nữ nhân này, không chỉ có nhường nàng cảm thấy kinh diễm. Dư Huyền mới tìm nữ nhân, về sau là tỷ muội của các nàng. Hình dạng đỉnh tiêm, khí chất nổi bật, nhường nàng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Nàng, Ngọc Nương tử, Trương Tam Nương. Dư Huyền cho Yêu Nguyệt giới thiệu Trương Tam Nương. Yêu Nguyệt nghe vậy, nao nao, sau đó vừa cười vừa nói, khó trách. Dư công tử, cái này Trương Tam Nương có chút nhíu mày, không biết rõ Dư Huyền muốn làm gì, hơn nữa nữ tử này là thế nào đống nhiên xuất hiện. Vừa mới ta nói, nhìn thấy ngươi, liền có loại muốn cho một người xuất hiện xúc động. A, người đến. Dư Huyền vừa cười vừa nói, Trương Tam Nương là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, mà Yêu Nguyệt là thế gian đệ nhất tuyệt sắc. Trương Tam Nương dung mạo tú lệ, khí chất xuất chúng, lại nàng thường hành tẩu giang hồ, thanh danh truyền xa. Yêu Nguyệt tú cư di hoa cùng, như trăng sáng giống như cao cao tại thượng, mỹ lệ mà thần bí, vẻ đẹp của nàng mang theo một loại lạnh lẽo khí chất, như là ánh trăng giống như thanh lãnh cao khiết. Trương Tam Nương duyên dáng yêu kiều, Yêu Nguyệt xinh xắn lanh lợi, một cái khuynh thành quốc sắc, một cái phi phàm tuyệt luân, dung mạo tương đối. Dư Huyền thấy mười phần cảnh đẹp ý vui. Dư Huyền nhìn xem hai người, khoe miệng mỉm cười, nói rằng, Yêu Nguyệt, Tam Nương, hôm nay để các ngươi gặp nhau, xem như ta một cọc tâm nguyện. Trong giang hồ một mực có thâm cung yêu nguyệt sắc, tú bên ngoài Trương Tam Nương lời giải thích, bây giờ hai người các ngươi đều tại đây, cũng coi là một đoạn giai thoại. Yêu Nguyệt nghe xong, khẽ gật đầu, ánh mắt tại Trương Tam Nương trên thân đánh giá một phen, nói rằng, đã sớm nghe nói Ngọc Nương tử chi danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Trương Tam Nương cũng trở về lấy mỉm cười, nói rằng, Yêu Nguyệt cung chủ chi danh, tiểu nữ tử cũng là như sớm bên hai, hôm nay nhìn thấy, quả thật chuyện may mắn. Phu quân, tâm nguyện của ngươi, có phải hay không muốn đem hai chúng ta đều chiếm làm của riêng? Yêu Nguyệt có nhiều thâm ý hỏi Dư Huyền. Dư Huyền, nghĩ là đương nhiên muốn a, nhưng lại như thế nói rõ được không? Hắn cùng Trương Tam Nương còn không quen có được hay không? Nếu là đem người dọa cho chạy làm sao bây giờ? Trương Tam Nương nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt tại Dư Huyền cùng Yêu Nguyệt ở giữa lưu chuyển, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nàng tuy lâu cư giang hồ, nhưng cũng biết được chuyện nam nữ phức tạp nhiều biến, nhất là giống Dư Huyền như vậy trong giang hồ thanh danh hiển hách người, bên người tất nhiên là không thiếu hồng nhan tri kỷ. Nhưng mà nàng Trương Tam Nương tuy là nữ tử, nhưng cũng có sự kiêu ngạo của mình cùng nguyên tắc, như Dư Huyền thật có ý này, nàng tất nhiên là sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Yêu Nguyệt cung chủ nói đùa, Dư công tử nhân vật như vậy, bên người tất nhiên là giai nhân vần quanh, tiểu nữ tử sao dám có ý nghĩ xấu. Trương Tam Nương khẽ hé môi son, thanh âm bên trong mang theo vài phần xa cách cùng tự kiềm chế. Thật là ta phu quân rõ ràng liền coi trọng ngươi a. Yêu Nguyệt nhíu mày, nếu là Dư Huyền đem Trương Tam Nương cũng thu, đây tuyệt đối là giai thoại bên trong giai thoại. Yêu Nguyệt cũng biết Dư Huyền sớm đã có ý định này, cho nên cũng liền giúp hắn một chút. Trương Tam Nương hơi sững sờ, ánh mắt lần nữa rơi vào Dư Huyền trên thân, chỉ thấy Dư Huyền vẻ mặt vẻ xấu hổ, trong nội tâm nàng lập tức minh bạch mấy phần. Yêu Nguyệt cung chủ thật sự là thích nói giỡn, Dư công tử dáng vẻ đường đường, phong độ nhẹ nhàng, tất nhiên là làm cho người ta yêu thích, nhưng tiểu nữ tử cùng Dư công tử bất quá mới gặp, sao dám nói bừa coi trọng hay không? Trương Tam Nương vẫn là từ chối nhã nhặn. Dư Huyền thấy thế, vội vàng hòa giải nói, Tam Nương xin đừng trách, Yêu Nguyệt nàng chỉ là ưa thích nói bừa. Kỳ thật, ta hôm nay để các ngươi gặp nhau, không còn ý gì khác, chẳng qua là cảm thấy hai người các ngươi đều là trong giang hồ khó được giai nhân, muốn cho các ngươi nhận thức một chút mà thôi. Trương Tam Nương hắn là coi trọng, nhưng là không thể quá mau, quá đường đột, hơn nữa còn là chính hắn đến là được, Yêu Nguyệt cũng không cần làm loạn thêm. Trương Tam Nương nghe vậy, khẽ gật đầu, trong lòng đề phòng cũng buông lòng mấy phần. Yêu Nguyệt cung chủ, đã Dư công tử nói như thế, vậy chúng ta coi như là nhiều một người bạn à? Cũng tốt, Tam Nương, về sau chúng ta nhưng chính là tỉ muội. Yêu Nguyệt vừa cười vừa nói, nhưng là trong mắt có thâm ý. Trương Tam Nương nghe vậy, trong lòng tuy có chút bất đắc dĩ, nhưng trên mặt nhưng cũng bất động thanh sắc, nên miệng mỉm cười, xem như ứng thừa xuống tới. Đề cử chuyển hot, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo, điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 320, phu quân, cố lên. Chương 320, phu quân, cố lên. Ai, không thú vị, phu quân, tiễn ta về nhà đi thôi. Yêu Nguyệt thấy Dư Huyền không có đem Trương Tam Nương lập tức cầm xuống, liền không hứng thú lại cùng Dư Huyền ở bên ngoài. Tốt. Dư Huyền vừa mới cũng chỉ là ý tưởng đột phát mà thôi, bây giờ hài lòng một nửa tâm nguyện, Yêu Nguyệt muốn trở về, hắn liền đem người đưa trở về. Phu quân, cố lên. Tranh thủ có thể khiến cho Tam Nương trở thành tỷ muội của chúng ta. Long Nhi, nếu không, ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về. Yêu Nguyệt trước khi đi, được không quên cổ vũ Dư Huyền. Tốt. Tiểu Long Nữ rất là gọn gàng mà linh hoạt trả lời. Dư Huyền, hai cái này đây là tại cho hắn cùng Trương Tam Nương sáng tạo cơ hội. Bất quá, Dư Huyền tốt hơn theo tay liền đem hai người bọn họ đưa về tiểu thế giới. Các nàng. Trương Tam Nương thấy hai cái người sống sờ sờ trong nháy mắt biến mất ở trước mặt nàng, không khỏi một hồi sợ hãi. Các nàng về nhà. Dư Huyền vừa cười vừa nói, không có giải thích quá nhiều. Trương Tam Nương nghe vậy trong lòng run lên, vừa mới Yêu Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện, bây giờ Yêu Nguyệt cùng Tiểu Long Nữ bỗng nhiên biến mất, chẳng lẽ Dư Huyền biết cái gì thuật pháp không thành? Dư công tử, Trương Tam Nương muốn nói lại thôi. Tam Nương chuyến này đi nơi nào? Tại sao lại một thân một mình tại núi này trong rừng? Dư Huyền nói sang chuyện khác hỏi. Trương Tam Nương nghe vậy, vẻ mặt có hơi hơi ảm, lập tức lại khôi phục như thường, nói rằng, thực không dám giấu giếm, Tam Nương chuyến này là vì tìm kiếm một người. Người này đối ta cực kỳ trọng yếu, ta nhất định phải tìm tới hắn. Dư Huyền hơi sững sờ, hỏi, Yến Nam Thiên? Dựa vào, Trương Tam Nương mỹ nhân như vậy, sao có thể tiện nghi Yến Nam Thiên loại kia thô hán? Dư Huyền nghĩ đến Trương Tam Nương mê luyến Yến Nam Thiên chuyện, đã cảm thấy là hoa nhài cắm bãi cất trâu, hắn không thể để cho chuyện như vậy xảy ra. Dư Huyền trong lòng âm thầm bán thầm, trên mặt lại ung dung thản nhiên, chỉ là kia có chút bốc lên đôi lông mày tiết lộ một tia cảm xúc. Trương Tam Lương thấy Dư Huyền như vậy phản ứng, cũng là không buồn, chỉ là khe khẽ thở dài, nói rằng, Dư công tử cũng là thẳng thắn, không tệ, ta chính là muốn tìm kia Yến Nam Thiên. Chỉ là không biết công tử vì sao biết được, còn lộ ra như vậy thần sắc. Tam Lương chớ trách, chuyện của các ngươi ta có biết một hai, bất quá ta cảm thấy kia Yến Nam Thiên tuy là hảo kiệt, nhưng tính tình thô kệch, cùng Tam Lương như vậy tuyệt thế giai nhân, dường như không quá xứng đôi. Dư Huyền rất là thẳng thắn nói rằng. Trương Tam Lương nghe vậy, nao nao, cùng nhau phối hợp vừa mới yêu nguyện đã nói, trên mặt không khỏi đỏ lên. Dư công tử cũng là thú vị, tình cảm sự tình, há lại người ngoài có khả năng tùy tiện phán xét. Tiến đại hiệp là người chính trực, lòng hiệp nghĩa, tiểu nữ tử hâm mộ đã lâu, tất nhiên là cam tâm tình nguyện. Trương Tam Lương nói rằng, muốn dùng cái này cự tuyệt Dư Huyền. Nếu như lúc này đến Nam Thiên đã vừa già lại xấu, hơn nữa võ công còn phế đi, ngươi sẽ còn ưa thích liền hắn sao? Dư Huyền nghĩ đến Yến Nam Thiên còn tại ác nhân cốc A Tiểu Ngư Nhi mặc dù biết thân thế của mình, nhưng là cũng không gặp hắn đem người tiếp đi ra, đoán chừng vẫn là lưu tại ác nhân cốc trị liệu. Dư công tử vì sao nói như thế? Trương Tam Lương trên mặt lộ ra không vui. Bởi vì ta biết hắn ở đâu, còn biết hắn bây giờ tình trạng. Dư Huyền không quan trọng nói. Dư công tử biết. Trương Tam Lương đại hỉ. Nàng lần này đi ra, chỉ là truyền ngôn có người từng thấy Yến Nam Thiên mà thôi, cũng không xác thực, nhưng là nàng vẫn là muốn đi một chuyến. Chỉ là không nghĩ tới Dư Huyền vậy mà biết Yến Nam Thiên hạ lạc. Dư công tử, mong rằng cáo chi Yến đại hiệp hạ lạc, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Trương Tam Lương trong mắt lóe ra mong đợi qua mang, chăm chú nhìn Dư Huyền, dường như sợ bỏ lỡ trong miệng hắn bất luận một chữ nào. Dư Huyền mỉm cười, nhưng là không nói lời nào. Trương Tam Lương sững sờ, lập tức kịp phản ứng, Dư Huyền đây là tại cùng với nàng bàn điều kiện đâu? Trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ, cái này Dư Huyền đến tột cùng muốn cái gì? Là muốn nàng bằng lòng điều kiện gì, mới bằng lòng cáo chi đến Nam Thiên hạ lạc? Dư công tử như thế nào mới bằng lòng nói cho Tam Lương, cứ nói đừng ngại, chỉ cần tiểu nữ tử có thể làm được, định sẽ không chối từ. Trương Tam Lương vẻ mặt kiên định. Tam Lương đối Yến Nam Thiên giống như này đến chết cũng không đổi. Dư Huyền không trả lời hỏi lại. Trương Tam Lương nghe vậy trầm mặc không nói. Yến Nam Thiên hẳn là tại ác nhân cốc, ta đưa người đi. Dư Huyền cũng không có lại bức Trương Tam Lương, ngược lại hắn hiện tại cũng không có mục đích, liền bồi Trương Tam Lương đi chuyến này, sau đó lâu ngày sinh tình. Trương Tam Lương nghe nói lời ấy, trong lòng ấm áp, nàng biết Dư Huyền cũng không phải là thật muốn nàng bỏ ra cái giá gì, chỉ là đang thử thăm dò nàng đối Yến Nam Thiên tình cảm sâu cạn. Nàng đối Dư Huyền lòng cảm kích tự nhiên sinh ra, nhưng cùng lúc, trong lòng cũng của nàng nổi lên một tia nghi hoặc. Dư công tử, ngài cùng Yến đại hiệp ở giữa, có gì nguồn gốc? Trương Tam Lương nhịn không được hỏi. Không có nguồn gốc, chỉ là thuần túy muốn cùng ngươi đi. Dù sao ác nhân cốc cũng không phải cái gì nơi tốt, Yến Nam Thiên năm đó đều có thể gây ở bên trong. Ngươi một nữ nhân, ta không yên lòng. Dư Huyền thản nhiên nói. Dư Huyền trả lời nhường Trương Tam Lương trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng biết Dư Huyền đối nàng cố ý, nhưng cũng không phải là lỗ mãng người. Đề nghị của hắn bên trong để lộ ra quan tâm cùng bảo hộ chi ý, nhường nàng đối cái này lần đầu gặp mặt nam tử lại có nhận thức mới. Nàng hít sâu một hơi, bình phục một chút cảm xúc, sau đó chậm rãi nói rằng, Dư công tử, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh. Ác nhân cốc xác thực hung hiểm, nhưng Yến đại hiệp đối ta ý nghĩa phi phàm, ta nhất định phải tự mình đi tìm hắn, cũng không nhọc đến tiền công tử. Mặc dù biết Dư Huyền là ý tốt, nhưng là nàng không quá muốn theo nam nhân này có quá nhiều gốc mắc. Ta cùng ngươi đi. Dư Huyền chỉ là đơn giản lặp lại một câu, mặc dù ngữ khí ôn hòa, nhưng lại để cho người ta nghe được không thể nghi ngờ thái độ. Dư công tử ta cùng ngươi đi, vẫn như cũng là đơn giản mấy chữ. Trương Tam Lương thở dài một hơi, như thế, làm phiền Dư công tử. Trương Tam Lương thấy Dư Huyền thái độ kiên quyết, trong lòng tuy có do dự, nhưng cũng minh bạch lại cự tuyệt xuống dưới chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Nàng khẽ bước cằm, trong ánh mắt mang theo vài phần phức tạp cảm xúc, đã có đối Dư Huyền kiên trì bất đắc dĩ, cũng có đối sắp đạp vào không biết lữ trình thất vọng. Vậy liền làm phiền Dư công tử một đường trông nom. Trương Tam Lương nhẹ nói, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác yếu đuối. Nàng biết, có Dư Huyền làm bạn, đoạn đường này có lẽ sẽ thiếu chút hung hiểm, nhưng cùng lúc, nàng cũng không xác định phần này làm bạn sẽ hay không mang đến càng nhiều gốc mắc. Dư Huyền mỉm cười, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần tự tin cùng thong dong. Tam Lương yên tâm, có ta ở đây, định sẽ không để cho ngươi nhận nửa phần tổn thương. Ngữ khí của hắn kiên định mà hữu lực, phản phất là tại cho Trương Tam Lương một cái im ắng hứa hẹn. Hai người nhìn nhau một lát, Trương Tam Lương xoay người đi dẫn ngựa, nàng cũng không có lên ngựa, mà là lựa chọn cùng Dư Huyền song hành, hướng phía ác nhân cốc phương hướng chậm rãi đi đến. Dư Huyền cùng Tiểu Long Nữ cùng nhau thời điểm, cũng không có cưỡi ngựa, cho nên bây giờ chỉ có Trương Tam Lương một con ngựa. Dư Huyền khoẹt miệng khẽ nhếch, dẫn đầu nhảy lên Trương Tam Lương ngựa. Sau đó trở tay kéo một phát liền đem Trương Tam Lương cũng mang tới ngựa, rơi xuống trong ngực của hắn. A, Dư công tử, không cần. Giá, đề cử chuyến hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang.